Chương 91. Một mình một quân vào trại địch. Một cái văn nhược mưu sĩ đối mặt đã từng được xưng đệ nhất thiên hạ phi tướng quân lại không ý kỵ tí nào, bởi vì Quách Gia sớm liền nghĩ đến tại loại trường hợp này kia Lữ Bố là hạ không thủ, coi như đối phương có can đảm này, Hưu Tào Tháo ở chỗ này cũng sẽ không khiến hắn được như ý. Trình Dục gặp sự tình náo tới mức này, trước cùng Tào Tháo thương nghị kết quả cũng ra chính mình tưởng tượng, chỉ đành phải cứng rắn đầu dưới ra tiếp tục hỏi chẳng qua là mọi người quả thực không biết Vũ Châu Thứ Sử Đại Nhân có ý gì, cho nên mới như thế mạo muội hỏi, còn lớn hơn nhân cấp cho rõ ràng trả lời, cũng tốt để cho ta mọi người yên lòng. Trình Đại Nhân, bây giờ đối mặt chiến sự, các vị cũng không bàn ngày mai cuộc chiến đối sách, lại liên tiếp trách móc ta đây cái việc quân, Triệu Dục quả thực không biết các vị là thế nào nghĩ. Nếu là chư vị thật muốn biết, ta có thể lớn mật nói cho các vị, Viên Thuật miễn phí đưa lên tiền tài, không cần thì phí. Nếu như Viên Thuật biết ta thu hắn nhiều như vậy tài vật lại như cũ đánh hắn, không biết có thể hay không giận đến nổi điên, tinh thần giảm nhiều, chỉ là làm Triệu Dục lòng nguội lạnh là sẽ gặp phải chư vị hoài nghi, cáo tử. Triệu Dục nói xong đứng dậy rời đi, Quách Gia cũng tùy thân đứng lên hướng về phía tại chỗ mọi người vi vi liền ôm quyền theo sát tại Triệu Dục rời đi, căn bản không cho tại chỗ nhân giải thích cơ hội. Tào Tháo cùng Điển Phong muốn mở miệng khuyên can nhưng không nghĩ Triệu Dục tốc độ cố gắng hết sức nhanh, chờ mình kịp phản ứng, nhân chạy tới cửa doanh trướng ngoại, bất đắc dĩ mọi người không thể làm gì khác hơn là dừng lại tiếp tục bàn ngày mai chiến cuộc. Trở lại chính mình trong doanh phòng, Triệu Dục vẫn còn ở đối với chính mình vừa rồi xung động có chút ảo não, không dừng được hỏi một bên Quách Gia nói, Phùng Hiếu, ngươi nói ta vừa rồi như thế lô mãng rời đi, sẽ có hay không có cái gì không tốt cử động. Đối mặt Triệu Dục hỏi, Quách Gia không chút khách khí bình thản nói, bẩm chúa công, Phùng Hiếu cho là vừa rồi chủ công hành động này thật sự là chính xác, nếu như đối mặt chư vị trách móc, chủ công vẫn thản nhiên ngồi ở chỗ đó tất sẽ gặp phải người khác hoài nghi, hay hoặc giả là giảm mạnh chủ công uy nghiêm và khí thế. Quách Gia tại chủ công đứng dậy rời đi lúc, lậu nhãn quan xét hiện trường chư vị chư hầu thần sắc, phát hiện Tào Tháo đại nhân cùng kia Điền Phong đại nhân rất là thất vọng. Xem ra hai người này rất là muốn giao hảo chủ công. Triệu Dục khẽ gật đầu nói, ừ, có thể quá hấp dẫn kia Điền Phong đem thật không tệ, đám người còn lại, ta vẫn là không có nhiều hứng thú. Phùng Hiếu có một chuyện không biết, vì sao chủ công đối với kia Điền Phong cùng Nhan Lương cảm thấy hứng thú như vậy, nào ngờ kia Tào Tháo ma hạ nhân tài đông đúc, nếu là có thể lung lạc đến kia Tào Tháo, đối với chủ công cũng là sự giúp đỡ lớn a. Quách Gia vẫn trong lòng nghi vẫn không nhịn được hỏi lên. Thấy Quách Gia cẩn thận, Triệu Dục đầu tiên là không nhịn được nhẹ giọng than thở một tiếng, tùy tiện nói, Phùng Hiếu, ngươi có chỗ không biết à, ta lúc ban đầu liền đã từng cùng kia Tào Mạnh Đức đã từng quen biết, hẳn là ở tại ám sát đồng chắc trước. Người này đừng xem bề ngoài mặt đầy bình tĩnh, thật ra thì nội tâm mấy vị gian trá, quả thật đương kim thiên hạ đệ nhất kiêu hùng. Là này trong loạn thế bá vương a mà cùng hắn chư hầu đánh nhau, chúng ta đấu là trí tuệ, binh lực cùng võ lực, mà cùng hắn đánh nhau trừ này ba là ra còn phải tại thêm cái tâm kê a có thể nói Tào Tháo lôi kéo người thủ đoạn không dưới cùng ta. Cho nên Tào Tháo cái này bữa tiệc lớn đối với chúng ta mà nói liền có thể là một thợ săn muốn từ sư tử trong miệng dò lấy mỹ thực một dạng tùy thời có thể ẩn bên trong đến to lớn nguy cơ. Đối với Triệu Dục như vậy lời bản cùng tỷ dụ, Quách Gia tuy là tự tin luôn vô số người cũng không khỏi bội phục còn lại mịn, hai quả đấm xá một cái nói, chủ công xem nhân như thế biết rõ, Phụng Hiếu bội phục, xin nhận Quách Gia xá một cái. Triệu Dục liền vội vàng tiến lên đỡ lên Quách Gia nói, được, nơi này không có người ngoài. Chỉ có ta ngươi hai người, chúng ta chính là gọi nhau huynh đệ, nhưng không phải là bởi vì thân phận ta chỗ, ta đến muốn cứ gọi ngươi một tiếng huynh trưởng. Mắt thấy mình ngôn ngữ hoàn toàn đả động Quách Gia, Triệu Dục liền vội vàng nói sang chuyện khác, huynh đệ ta ngươi hai người cũng không cần khách khí như thế, sau này ta có cái gì sai lầm, ngươi chỉ để ý giáo huấn chính là, nếu không ta thì trách tội của ngươi, ngày mai cùng Viên Thuật khai chiến, chúng ta hay lại là thương nghị một chút chiến hướng đi. Ngay sau đó bỗng nhiên dừng lại nói, Viên Thuật nhiều lính lương rộng rãi. Nhưng là ta đoán chừng ngày mai cuộc chiến, Viên Thuật thất bại. Quách Gia ngửi vào, bày tỏ trong lòng thật sự sách nói, chủ công suy nghĩ giống như Phùng Hiếu, Viên Thuật mặc dù binh lực khá nhiều, nhưng là không có thể giữ thể diện đại tướng, nếu như đem những trọng binh này tập hợp, tuy là Tào Tháo, Lữ Bố mấy người cũng không cách nào tùy tiện công phá. Nhưng bây giờ kia Viên Thuật xưng đế kiêu tâm quá lớn, lại suy nghĩ chia ra 7 đường tới đánh dẹp các lộ quân liên minh, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, thắng bại cũng là trên thời gian vấn đề. Chẳng qua là Viên Thuật từ trước đến giờ chính là nhát gan sợ phiền phức người, có như thế đông đảo tướng sĩ chống cự, tất nhiên sẽ tại toàn bộ thất bại trước liền bỏ chạy, chúng ta trước mắt chỉ cần làm hai chuyện. Thứ nhất chính là sớm mai phục ở Viên Thuật lẻn trốn trên đường đi, cho hắn tới một đả kích chí mạng, thứ hai chính là chúng ta tại khai chiến trước, sớm nên ngang tiến vào Viên Thuật trong quân doanh, tại song phương binh lực lúc khai chiến, từ bên trong cho hắn tới long trời lỡ đất, để cho thảm bại mà về, lại không xoay mình cơ hội. Ngươi cái chủ ý này không tệ, chẳng qua là ta không có ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ cân nhắc đến điểm thứ nhất, bất quá ta đến lúc đó đối với ngươi thật sự nhắc tới điểm thứ hai cảm thấy rất hứng thú. Không bằng chúng ta chia binh hai đường, ta xuất người cùng một đường mã lẻn vào viên thuật trong quân doanh chờ cơ hội nhiễu loạn, ngươi và Điển Vi dẫn những người khác mã mai phục ở viên thuật lui binh trên đường tiến hành vây quét. Triệu Dục nói xong nhiều hứng thú nhìn Quách Gia. Nhìn Triệu Dục kia nở rộ hết sạch cả mắt, Quách Gia liền vội vàng ngăn lại nói, chủ công, cái này không thể được, thiên kim khu không ngồi gần đường, ngươi thân là chủ công, làm sao có thể đặt mình trong mạo hiểm, vạn nhất có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ngươi nhượng Quách Gia làm sao trở về hướng mọi người giao phó. Mắt thấy Quách Gia không đồng ý, Triệu Dục bắt đầu mềm mại say, biết, biết, ta sẽ cẩn thận, hiếm thấy ngươi đối với ta không yên tâm sao. Nếu để cho ngươi và Điển Vi lặn vào trong thành, ta lo lắng lấy Điển Vi xung động tính cách hội lộ ra chân tướng, huống chi nếu là ta thân đi, kia viên thuật mới có thể càng tín nhiệm, do ngươi và Điển Vi hai người phụ trách bên ngoài vây quét, ta yên tâm rất, có đôi lời không phải nói rất tốt sao, không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Quách Gia gặp không nói lại Triệu Dục, chỉ phải nói, này nếu chủ công cố ý như thế, kia Quách Gia không thể làm gì khác hơn là toàn mệnh, chỉ là hy vọng chủ công nhất định phải cực kỳ chú ý, ngàn vạn lần không thể giao thiệp với mạo hiểm. Ngay đêm đó, Triệu Dục liền mang đến một nhánh đích thân huấn luyện ngàn người tiểu đội, chỉnh trang có thứ tự hướng viên thuật trong thành lên đường. Nay một nhánh ngàn người tiểu đội là Triệu Dục đi tới Vũ Châu thành hậu tự tay bí mật huấn luyện, mỗi người cơ bản tư chất, thể chất bao gồm tiềm năng đều là trải qua Triệu Dục tuyển chọn tỉ mỉ. Triệu Dục căn cứ mỗi người đặc điểm tiến hành bất đồng phân tổ huấn luyện, lợi dụng tự mình ở thế kỷ 21 lính đặc biệt trong trại thật sự nội dung huấn luyện đáp lời tiến hành đặc huấn, dĩ nhiên trong thời gian ngắn thì không cách nào đạt tới tiêu chuẩn lính đặc biệt năng lực. Nhưng là Triệu Dục tin tưởng chỉ cần cho mình đủ thời gian, liền nhất định chế tạo ra một cái cường hãn quân đoàn, giống như mãnh hổ tiểu đội thành viên như thế. Lần này gặp phải như vậy chiến huống, Triệu Dục cố ý gấp không thể chờ muốn đem những thứ này quân sĩ kéo ra ngoài lịch luyện một chút. Như vậy là tại sao Triệu Dục nguyện ý tự mình mạo hiểm tiến vào viên thuật mấy trăm ngàn đại doanh trong quân mục đích, bởi vì này nhiều chút quân sĩ năng lực ngay cả Triệu Vân cùng Quách Gia đám người cũng không biết. Đem Triệu Dục mang theo ngàn người tiểu đội đi tới Thọ Xuân ngoài cửa thành lúc, thật xa, liền thấy viên thuật khẽ cau mày cùng bên người Dương Hoàng nói nhỏ đến. Chờ mình một chút mã, viên thuật, Dương Hoàng cùng với mấy viên tướng lĩnh tự mình đến nên đón, trong đó còn có một danh mỹ nữ trẻ trung sinh đệ tử, một mực nhìn chằm chằm Triệu Dục không rời mắt. Một khi Triệu Dục cùng mà chống lại mắt, đối phương tiểu vội và ngượng ngùng túi đầu, này đến lúc đó lệnh Triệu Dục rất là ngoài ý muốn. Viên thuật dẫn đầu mở miệng trước vui vẻ nói, cung nên Triệu Thứ Sử đại giá, hôm qua nghe Dương Hoàng trưởng sử nói Triệu Thứ Sử nguyện ý cùng cặp tay, ta thật là hưng phấn không thôi à, hôm nay phán thật lâu cuối cùng đem tướng quân cho trông, hữu tướng quân lo gì những thứ kia chư hầu bất diệt à. Mà sau lưng một đám tướng lĩnh không thể nghi ngờ không phải đen mặt to. Thử muốn những thứ này treo tên tướng quân môn cái nào cũng không muốn có người ngoài tới nhúng tay chuyện mình, đặc biệt là khi biết Triệu Dục uy danh hậu, còn có nhiều người không phục. Viên công nâng đỡ ta, chắc hẳn không có Triệu Dục, hữu viên công tự mình trấn giữ, hơn nữa viên công ma tiếp theo kiển mãnh tướng hiệp dẫn mấy trăm ngàn đại quân lo gì thiên hạ không chừng đây. Triệu Dục nói xong, nhìn một chút liếc mắt một cái viên thuật sau lưng những tướng lãnh kia, phát hiện những người này sắc mặt so sánh với trước hòa nhã một ít. Gặp Triệu Dục khiêm tốn, Dương Hoàng liền vội vàng đứng ra thổi phồng nói, chúng ta chủ công thân chinh tất nhiên đại thắng, hữu Vũ Châu Thứ Sử ngài gia nhập vậy thì thật là như hổ thêm cánh a, đến lúc đó chúng ta liên thủ càn quét mỗi cái châu quận, ngươi liền có thể phong vương treo tước. Ha ha, Dương trưởng sử nói chuyện ta thích nghe, nghe thoải mái, ha ha. Triệu Dục biết rõ người này ngửa công phu, nhưng mình nhưng là trải qua thế kỷ 21 xã hội quan trường, thương giới chờ hắc ám, người bậc này tâm kế công phu ở trước mặt mình chẳng qua là da lông mà thôi. Cố làm cười ha ha theo mọi người đồng thời vào trong thành. Viên thuật cố ý an bài một chiếc cao cấp xe ngựa nhượng Triệu Dục một mình ngồi, nào biết Triệu Dục mới vừa ngồi vào đi, chỉ thấy một nữ tử từ xe ngựa một đầu khác cùng tiến vào. Nhìn người này Triệu Dục hơi sửng sờ cảm thấy có chút quen mắt, chính là vừa rồi ở cửa thành ngoại viên thuật đám người nên đón chính mình vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình xem cô gái kia. Đối phương thấy Triệu Dục nghi ngờ biểu tình lúc, gò má nhất thời ửng đỏ, hành lễ nói, tiểu nữ Viên Nhu gặp qua tướng quân. Người chính là Viên Nhu, nghe được tên đối phương hậu, Triệu Dục không nhịn được quan sát tỉ mỉ khởi đối phương, tại khoảng cách gần như vậy quan sát, vừa cảm thấy trước Dương Hoàng tại sao lại lợi dụng cô gái này tới lung lạc chính mình, cô gái này không hổ là viên thuật bảo bối nghĩa nữ, nếu không phải có không tệ dung nhan, chắc hẳn kia viên thuật cũng sẽ không nhận thức nàng. Một con thanh tú trôi phát, sắc mặt tuấn tú dung nhan, thật giống như trăng khuyết đôi mắt, bột đỏ hồng môi ứng ở đó trên dung nhan nhượng nhân xem cũng không nhịn được xung động. Lung linh thích thú thân thể mặc dù không cách nào cùng điều thuyền, Lai Hoành Nhi, Thái Diễm so sánh, nhưng là để ở nơi đâu cũng sẽ là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, xem ra cái này viên thuật vì chính mình thật đúng là dốc hết vốn liếng. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 92, 92. Viên thuật dưới trướng sơ hiến sách. Là viên thuật cho ngươi tới, nhìn đối phương không biết làm sao vẻ mặt, Triệu Dục không nhịn được có chút thương tiếc hỏi. Vâng, là nghĩa phụ cố ý để cho ta tới đi cùng tướng quân nếu là đuổi ta đi. Ta biết, nếu là ta đem ngươi đuổi đi, bọn họ hội trách tội ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không đuổi ngươi đi, ngươi liền theo ta ngồi ở chỗ này tốt. Triệu Dục nói xong vỗ vỗ bên người vị trí tỏ ý đối phương ngồi ở chỗ này. Đối mặt Triệu Dục lễ phép mời, Viên Nu ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở bên người, hai tay lễ phép thả tử chân không động đậy dám động. Toàn bộ bên trong xe ngựa chứ nghe phía bên ngoài bánh xe âm thanh ngoại, cũng chỉ có thể nghe được hai người kia dồn dập tiếng hít thở, lộ vẻ đến mức dị thường lúng túng. Cũng còn khá xe ngựa sở hành chạy thời gian không lâu, đem xe ngựa dừng lại lúc, bên ngoài liền vang lên Dương Hoàng thanh âm, Triệu Thứ Sử, đã đến địa phương. Nghe được cái này tiếng vang, Triệu Dục tăng một chút từ ghế ngồi chui ra ngoài, há, làm phiền Dương trưởng sử. Đem Triệu Dục xuống xe ngựa mới phát hiện trước mặt mình tòa phủ đệ này, nơi này mặc dù không phải là cái gì quan phủ ngôi nhà, nhưng là hiển nhiên muốn so với chính mình U Châu tướng quân phủ khí phái nhiều. Tướng quân, nơi này chính là chủ công nhà ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị dừng chân, sau này chủ công nhà ta đem tới cùng tướng quân cùng bàn ngày mai chiến sự, tại hạ xin được cáo lui trước. Kia Dương Hoàng nói xong cũng lui ra. Về phần Triệu Dục mang ngàn người lính đặc biệt là toàn bộ an bài ở trong phủ nghỉ ngơi, vốn là Dương Hoàng muốn tướng Triệu Dục mang binh mã an trí tại bên trong quân doanh nghỉ ngơi, được Triệu Dục không chút khách khí cự tuyệt. Không lâu lắm, kia viên thuật liền mang theo nhân tự mình tới, Triệu Thứ Sử, ngày mai cuộc chiến, mấy vị chư hầu xuất binh tới công, không biết tướng quân có gì đối sách. Triệu Dục tự nhiên biết này viên thuật tự mình dẫn mấy viên trọng tướng tới mục đích, một là khảo sát chính mình đầu nhập vào trình độ chân thật, một là dò xét tự có hà lương sách. Nếu như chính mình hỏi gì cũng không biết, cái gì đều đáp không được lời nói, cũng sẽ bị nhân hoài nghi. Cho nên Triệu Dục không chút do dự đem sớm đi nghị xong câu trả lời nói ra, viên công không cần đa lễ, những thứ kia các chư hầu mang dẫn đội ngũ đối với viên công mà nói cũng chỉ là chín châu một chút nào. Ngày mai cuộc chiến, viên công chỉ cần tự mình chấn giữ giam quản đốc quân liền có thể, nhượng những thứ kia chư hầu chi quân mang đến thiêu thần, mới đầu mấy ngày các lộ chư quân phong mang chính thịnh. Quân ta mã chỉ cần ở trong thành cùng viên công quân mã cùng trấn thủ Thọ Xuân. Chờ qua chút ngày giờ, những thứ kia chư hầu đánh lâu không xong, tinh thần tất nhiên suy sụp, đến lúc đó ta phái nhân đưa tin cho ta bên ngoài thành phục binh. Cùng viên công đại quân cùng đi cái tiền hậu giáp kích, định nhượng những thứ kia các chư hầu chỉ có tới chớ không có về, chờ bình lần này loạn thế hậu ta đang cùng viên công hai đường quân mã đều xuất hiện, giúp viên công sớm ngày thu phục các châu quận, hoàn thành nhất thống đại nghiệp. Viên thuật nghe một chút, trong lòng không nhịn được bắt đầu vui vẻ. Đứng dậy cười nói, ha ha. Triệu Thứ Sử nói tốt, thật là nói ta trong tâm khảm đi. Ta đây sẽ không quấy rầy tướng quân sớm đi nghỉ ngơi, chờ đến chúng ta đại chiến đắc thắng hậu, ta sẽ đích thân bày ra tiệc rượu vì tướng quân ăn mừng, đến lúc đó tướng quân chính là ta khai quốc đệ nhất công thần. Kia viên thuật nói xong, liền mang đám người bước nhanh rời đi, chắc là vì ngày mai quyết chiến mà làm chuẩn bị, trước khi đi. Viên thuật cố ý gọi tới viên nhẹ nhàng nói, Triệu Thứ Sử sau này cùng chúng ta chính là người một nhà. Hôm nay ngươi phải cho ta tốt dễ phục vụ, nếu là lệnh nhạt Triệu Thứ Sử, ta nhất định không buông tha ngươi. Viên Nhu định tuân thủ nghĩa phụ nhớ kỹ. Những lời này hoàn toàn là ngay trước Triệu Dục diện thật sự tố, hiển nhiên cũng là hoàn toàn nói cho Triệu Dục nghe, cũng không biết này đúng lúc phạm Triệu Dục kiên kỵ. Triệu Dục bình sinh ghét nhất chính là cô gái kia làm tiền đặt cuộc tới đàm phán, cảm giác này đối với nhân liền là một loại làm đủ. Mặc dù Triệu Dục biết rõ tại cổ đại nữ tử địa vị cố gắng hết sức hèn mọn. Nhưng là tương đối chính mình trải qua thế kỷ 21 giáo dục tư tưởng, coi như ở nơi này Đông Hán sinh hoạt hơn 10 năm vẫn không cách nào thay đổi mà trong xương lòng tin. Mặc dù Viên Nhu thiên tư mạo mỹ, nhưng là ngày mai dù sao cũng là đại chiến ngày, mình còn có rất nhiều chuyện phải làm, còn phải giữ vững tốt đầu óc thanh tỉnh cùng hoàn mỹ tinh lực. Quan trọng hơn là trong nhà mình đã có 3 vị tuyệt sắc thiên hương phu nhân, hơn nữa giờ phút này tâm tư còn phân tán ở đó ký châu chân mật trên người. Cho nên đối với Viên Nhu cái này chiến tranh vật hy sinh, chính mình chẳng qua là cảm thấy mà đáng thương, đem thật không có một tia hoan ái. Tướng quân, nghĩa phụ an bài ta tới đi cùng ngươi, bây giờ đêm đã sâu vô cùng, vì Hà tướng quân còn không chịu chìm vào giấc ngủ đây. Đêm khuya, Triệu Dục đứng trong sân nhìn trên trời đầy sao lòng tràn đầy suy tư, hồi tưởng ngày xưa chuyện, được trong phòng Viên Nhu thức tỉnh. Xem lên trước mặt đáng thương này cô gái yếu đuối, Triệu Dục coi là thật có lòng không đành lòng nói, bên ngoài trời lạnh đang lúc, ngươi chính là sớm đi nghỉ ngơi đi, không cần chờ ta. Về phần Viên Thuật lời muốn nói sự, ngươi cũng không nhất định để ở trong lòng, nếu hắn đem ngươi ban thưởng cho ta, vậy thì do ta nói toán. Đợi qua ngày mai chiến sự hậu, ta liền phái người đem ngươi đưa về nhà, tránh vực này hòa loạn. Nhưng không nghĩ Triệu Dục lời vừa ra khỏi miệng, Viên Nhu liền kêu khóc quỳ xuống lại nói, tướng quân không muốn à, nếu là tướng quân ngày mai đem ta đưa đi, kia Nhu Nhi tướng cách cái chết không xa. Nghe được hắn lời nói, Triệu Dục nhất thời xỏa lăng nói, ừ. Viên Nhu cô nương lời này hiểu thế nào? Viên Nhu nhiều lần nức nở nói, trước sớm nghĩa phụ liền đem ta ban thưởng cho tướng quân, có thể đem quân cự tuyệt chi, chuyện này huyên náo người Dương Châu nhân biết được, nghĩa phụ càng là mất thể diện. Hôm nay nghĩa phụ lần nữa đem ta ở lại tướng quân bên người, nếu là tướng quân đem ta đưa đi, chắc chắn tảo nghĩa phụ mặt mũi, đến lúc đó Viên Nhu chỉ có một con đường chết. Tướng quân nếu là cố ý như thế, kia Viên Nhu còn không bằng chết ngay bây giờ tại tướng quân trước mặt. Thì ra là như vậy, là Triệu Dục cân nhắc bất quá chu toàn, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định hội có biện pháp thật tốt bảo vệ ngươi, gần mấy liền tạm thời an ở nơi này, chờ đến chiến sự đi qua ta tự cấp ngươi nghĩ biện pháp. Triệu Dục nói xong khỏe miệng đỡ dậy một tia Viên Nhu khó mà phát giác nụ cười, bởi vì hắn trong lòng đã sớm vì Viên Nhu nghĩ đến một cái thích hợp biện pháp. Thọ Xuân thành trì ngoại, Tào Tháo, Lữ Bố, Nhan Lương, Tôn Sách quân đội chia ra bốn đường chung nhau tấn công Viên Thuật, Viên Thuật phái ra nhiều viên tướng lĩnh đánh ra đều bị giết lùi mà quay về. Nhìn bên ngoài người ta tấp nập đại quân, Viên Thuật đứng ở đầu tường lòng tràn đầy lo lắng, hướng về phía sau lưng Triệu Dục nói, Triệu Thứ Sử, không nghĩ tới này các lộ chư hầu thủ hạ mãnh tướng như vân. Xem ra còn phải ngươi ra tay mới có thể đem mà đánh lui a. Nhìn Viên Thuật bại binh chi tướng, Triệu Dục cố nén nụ cười nói, há, Viên công chuyện này không thể nóng vội, hôm nay chính là quân địch phong mang ngày, đợi thêm hai ngày, chờ đến quân địch phong mang đi qua, chúng ta xuất hiện ở bình tướng mà một lưới bắt hết cũng không muộn, nếu không khó mà đem nhổ tận gốc. A, tướng quân nói thật phải, liền ý theo tướng quân nói như vậy. Sau đó mấy ngày, Viên Thuật binh không phải cố thủ không ra chính là bại tràng mà về, liên tiếp kéo dài ba ngày. Toàn quân trên dưới đã sớm tinh thần trầm thấp tới đáy cốc, có thể bên ngoài liền quân vẫn cuồng công không thôi. Triệu Thứ Sử, hôm nay đã ngày thứ ba, có thể bên ngoài các quân phản loạn vẫn không ngừng hướng ta quân tấn công, xem ra lần này phải do tướng quân xuất chiến lấy tỏa người phản quân kia nhuệ khí. Nhìn bên ngoài thành quân liên minh đã bên trong thành Viên Thuật lính thua trận, Triệu Dục biết không có thể kéo dài nữa, nếu không chắc chắn khiêu khích Viên Thuật đội ngũ hoài nghi. Mặc dù mình 1000 tinh binh mỗi cái có thể lấy 1 chọi 10, có thể Viên Thuật quân mã dù sao hữu sắp tới 200.000 nhiều, coi như 3 ngày tổn thất cũng bất quá mấy chục ngàn. Viên công, tối nay đêm khuya, mời hạ lệnh chỉ chọn lấy thành tường bán cây đuốc. Vì sao như thế? Đối với Triệu Dục cử động, Viên Thuật đám người rất là không hiểu. Trước ta dẫn số ít tinh binh tới, những người còn lại là toàn bộ ở ngoài thành lâm chúng mai phục, ước định sau 3 ngày lấy ám hiệu liên lạc. Viên công binh mã liên tục 3 ngày nhỏ bé thất sách, là kia quân liên minh nhất định kêu binh, cho là chúng ta bị đánh sợ. Vạn không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đêm khuya xuất binh, đến lúc đó chúng ta mở cửa thành ra dẫn đại quân đánh lén quân liên minh doanh, mang đến tiền hậu giáp kích, tướng khác nhất cử kích phá định đại thắng. Triệu Dục nói xong rất là tự tin nhìn Viên Thuật. Viên Thuật nghe qua sau khi cũng không có làm gần quyết định, chẳng qua là tưởng trang suy nghĩ đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Dương Hoàng đám người, ý là tại hỏi ý kiến bọn họ ý kiến, gặp các vị văn thần đều lộ ra tán thưởng thần sắc, liền vội vàng mừng rỡ nói, hay, chân diệu, tướng quân thật là thần nhân vậy. Kế này xác định có thể để cho kia Tào A-man đám người chỉ có tới chớ không có về. Ngay sau đó xoay người hướng về phía thuộc hạ nói, phân phó, đều người quân sĩ tại cố thủ đi xuống, chờ đến tối chỉ chọn nửa bên thành trì đèn, toàn quân làm xong đánh bất ngờ chuẩn bị, rửa nhục trước. Vâng, chủ công. U Châu Thành, khắp thành trên dưới đều đang lưu truyền đến thứ nhất tin nhảm, làm đến lòng người bàng hoàng. Tại U Châu Thành nguyên công tôn toàn trong phủ, chân cơ vì những đứa trẻ kia thượng hoàn học đường hậu. Cùng Thái Diễm hai người đồng thời kết bạn trở lại Triệu Dục tướng quân phủ trung, không nhịn được trong lòng nghi vấn hỏi Triều Cơ tỷ tỷ, hôm nay ta nghe thấy dân chúng trong thành nói, quý thành chủ mới đầu xuất binh tấn công phản tặc Viên Thuật, lại bị Viên Thuật tiến hành số tiền lớn thu mua, ngược lại gia nhập Viên Thuật trận doanh, nên vì một trong số đó khởi công tranh đấu giành. Thiên hạ phụ tá Viên Thuật lên ngôi xưng đế, ngày sau tốt phong vương bái tướng, không biết tỷ tỷ có thể biết chuyện này. Nguyên lai tại Triệu Dục thiết lập Vũ Châu Tân học phủ tự độ hậu, hấp dẫn số lớn U Châu Thành bọn nhỏ tới đi học, nhất thời U Châu Thành các thầy giáo cực độ thiếu. Nguyên bản là muốn học tập Triệu Dục tân giáo học chế độ chân cơ cố ý hướng ra trung cáo biệt, tạm thời tại U Châu ngắn ở mấy ngày để học tập, từ đó đảm nhiệm trường học chức vụ, an ở một mực ở tướng quân phủ trung. Với mấy ngày trước Dương Châu chiến sự thỉnh thoảng từ dân chúng trong thành thật sự nhấc lên, nhất thời nội tâm tràn đầy mâu thuẫn. Mặc dù kia Triệu Dục đối với thống trị U Châu rất có biện pháp sâu lòng dân, nhưng là ủng hộ phản tặc Viên Thuật Soán Vị quả thực không có thể tha thứ, trước hảo cảm cũng lớn trào lưu thất, càng nhiều chính là khinh bỉ. Đối mặt chân cơ nghi vấn, Thái Diễm cười nhạt đáp lại, chân mật muội muội có lẽ không hiểu tướng công nhà ta, hắn lần này cách làm nhất định hưu hắn mục đích, loại này đại nghịch bất đạo chuyện, hắn nhất định sẽ không đi làm. Đối với Triệu Dục nhân phẩm, Thái Diễm mặc dù không dám tự xưng hoàn toàn giải, nhưng là cũng 89/10, nam nhân hoàn mỹ như vậy, nếu là muốn bởi vì một chút tiền tài cùng quyền thế liền đầu phản thoại, ngày đó làm sao biết mạo hiểm như vậy lẻn vào thành Trường An thích đồng trác cứu điêu thuyền đây. Lấy hắn năng lực nếu là thật muốn làm phản, đầu nhập vào tại đồng trác bên người không thể so với tại Viên Thuật bên người tốt hơn, cho nên khi trong thành có người truyền ra tin nhảm chuyện, mình cũng chẳng qua là cười một tiếng mà qua. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 93. Giai nhân đánh cược quân tử ước hẹn. Chân mật chỉ là thấy qua Triệu Dục một mặt, cũng không hiểu hắn người làm, đối với Thái Diễm kể lại cũng chỉ đem là đối phương đang vì mình tướng công chối bỏ trách nhiệm mà thôi, tức giận nói, hừ, nếu là không có lòng này, vậy vì sao Triệu Thứ Sử hội nhận lấy Viên Thuật tiền mừng, nghe nói hay lại là Triệu Thứ Sử tự mình ra điều kiện. Hơn nữa hắn bây giờ người đã tại Viên Thuật bên người, tịnh chuẩn bị liên hợp Viên Thuật quân tấn công quân đội liên minh, chuyện này tuyệt không phải trò đùa. Đem hai người bàn luận trở lại phụ lúc, chính đụng phải Lai Oanh Nhi cùng điều thuyền hai người. Nghe được chân mật chê Triệu Dục, Lai Oanh Nhi nhất thời có chút tức giận nói, chân mật muội muội, lại không nói tướng công nhà ta có hay không đầu phản, nhưng hắn cuối cùng là chúng ta phu quân. Bất kể phu quân cuối cùng làm ra làm sao quyết định, chúng ta làm vợ nhất định sẽ đứng tại phu quân mình bên người. Cái này ta tự nhiên biết, chẳng qua là nhượng chân mật cảm thấy hối hận là, không nghĩ tới Triệu Thứ Sử có thể như vậy thấy lợi quên nghĩa nhân, vì tiền tài, quyền thế liền cam tâm làm phản người. Chân mật vẫn không tha người nói. Gặp chân cơ vẫn không tha thứ, một bên điêu thuyền không nhịn được từ tốn nói, Dương Châu chiến sự một ngày không kết thúc, chúng ta lại không thể vọng tự định nghĩa, phu quân một ngày không trở về, chúng ta cũng không thể chức trách hắn động cơ. Nếu chân cơ mội mội kiên định như vậy nhà ta phu quân là thấy lợi quên nghĩa người, không bằng chúng ta và mội mội đánh cuộc như thế nào đây. Tại hưu tu nuôi đàn bà cũng sẽ có tính tình, chân mật cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên nói, đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Tiểu lấy nhà ta phu quân có hay không làm phản đầu nhập vào Viên Thuật tới đánh cuộc, nếu là muội muội sai, kia muội muội gả cho tướng công nhà ta làm sao? Điêu Thuyền cố ý nói, trước tại Triệu Dục thấy chân mật lúc, Điêu Thuyền tiểu lấy một nữ nhân giác quan thứ 6 suy đoán nói Triệu Dục thích chân mật, huống chi chân mật coi là thật có không kém hơn chính mình tuyệt sắc dung nhan. Tại mấy ngày nay chân mật vì học đường giảng bài truyền nghề lúc, càng là vì nàng văn tài văn nghệ mà thưởng thức, cho nên Điêu Thuyền nội tâm cố gắng hết sức hy vọng này chân mật có thể gả cho phu quân mình. Ngày sau tốt với phụ trợ. Nghe được Điêu Thuyền đổ ước, chân mật đầu tiên là mặt đỏ lên ngay sau đó cau mày cố làm cương quyết nói, hừ, cá thì cá, chân mật khi nào sợ hãi qua, chẳng qua là nếu là tỷ tỷ thua lại nên làm như thế nào. Nếu là ta thua, nếu là chủ công nhà ta đúng như chân cơ cô nương nói phản đầu Viên Thuật, ta đem lập tức đem U Châu thành chắp tay đưa cho kia Viên Thiệu nhị công tử Viên Hy, cũng coi là ngươi chân tiểu thư đổ cưới làm sao. Đang lúc Điêu Thuyền đáp lại chân cơ lúc, đồng nhiên một bên vang lên một trận cởi mở thanh âm, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện rõ ràng là kia Tuân Úc Tuân Văn Nhược, ba tỷ muội không hẹn mà cùng hướng kia Tuân Úc hành lễ nói, xin chào Văn Nhược tiên sinh. Văn Nhược gặp qua mấy vị phu nhân. Bất quá Tuân Úc mới vừa lời nói kia, quả thực nhượng mấy vị nữ tử thất kinh, nhất là chân mật, ngươi coi là thật dám cầm toàn bộ U Châu thành làm đổ ước. Tuân Úc mặt đầy nụ cười nói, Văn Nhược lời nói từ trước đến giờ giữ lời. Nếu là chủ công nhà ta coi là thật đầu nhập vào phản tặc Viên Thuật, chắc hẳn này U Châu thành chính nghĩa chi sư chắc chắn sẽ không đồng ý đến lúc đó như rắn không đầu dĩ nhiên là nguyện ý đầu nhập vào cách nơi này gần đây Viên Thiệu, chẳng qua là không biết nếu là cô nương bại, là có hay không nguyện ý gả cho chủ công nhà ta đây. Hừ, nếu là chân cơ thua, sẽ tự tuân thủ thừa nhận, chúng ta liền yên tĩnh chờ kết quả đi, chân cơ xin được cáo lui trước. Chân cơ nói xong vẫn xoay người rời đi, tựa hồ lòng tin mười phần. Đợi chân cơ sau khi đi, Lai Oanh Nhi mới không nhịn được hỏi Văn Nhược tiên sinh vì sao cầm Vũ Châu Thành làm tiền đặt cuộc, có thể biết đánh cuộc này chú thật sự là quá lớn. Tuân Úc khẽ mỉm cười hướng về phía Lai Oanh Nhi chắp tay nói, ha ha, phu nhân xin yên tâm, Tuân Úc từ trước đến giờ không đánh không nắm chắc đánh cược, dù là 89/10 đánh cược, Văn Nhược cũng sẽ không đi đánh, trừ phi là thập toàn nắm chặt. Xem tiên sinh như thế tin chắc, chẳng lẽ nhận được cái gì tin tức, còn xin báo cho chúng ta tỉ muội, để cho chúng ta để yên tâm cẩn thận điều thuyền tựa hồ nhận ra được cái gì. liền vội vàng nói. Mới đầu ta đã từ lâu nghe chủ công thu viên thuật số tiền lớn sự tình, chẳng qua là ta sớm ngày cùng chủ công gặp nhau, biết rõ chủ công chính là mang lòng chí lớn người, nhất định sẽ không vì thế tiền tài buông tha tương lai mình. Ngày hôm trước tiền tuyến truyền tới một phong mật hàm, là chủ công chính tay viết thư, Văn Nhược sau khi xem, liền kết luận chủ công nhất định sẽ không bỏ cho dựa vào viên thuật, về phần thu lộ viên thuật số tiền lớn cùng lẹn vào Thọ Xuân Thành chẳng qua là chủ công kế sách. Trong thơ nói chuyện gì, tam nữ tiếp tục truy vấn nói. Tuân Úc Từ Tốn nói, thơ này là mật hàm, trong thư dung cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một chữ điển. Tuân Úc nói xong không khỏi hồi tưởng lại nhận được thư tình cảnh, lúc ấy chính mình chính đang xử lý chính vụ, hữu một tiền tuyến quân sĩ chuyển tới một phòng mật hàm. Vừa nói chủ công chính tay viết viết, Tuân Úc nhất thời kinh hãi, lầm tưởng có cái gì chuyện khẩn yếu, liền vội vàng mở ra bao thư, lại phát hiện trong thơ chỉ có một điển tự. Mới đầu Tuân Úc cũng là nghi ngờ không hiểu. Liền vội vàng hỏi khởi đưa tin binh lính phía trước chiến sự cùng với hai phe địch ta các lộ binh mã tổn thất tình huống. Người binh lính kia tuần tự toàn bộ báo cho biết, hồi bẩm quân sư, chủ công đến tiền tuyến hậu liền xây dựng cơ sở tạm thời làm xong hết thệ tấn công an bài, không nghĩ có một cái tự xưng là Dương Châu trưởng sử nhân phụng viên thuật chi mệnh tới gặp. Mới đầu đối phương cho chủ công mở ra lương thảo 30.000, vàng bạc 5.000 lượng, tuấn mã một thất, vải vóc 200, còn có viên thuật nghĩa nữ gả cho chủ công. Chủ công cùng Quách quân sư lại mở ra yêu cầu lương thảo 100.000 hộp, ngựa 1.000 thất, vàng bạc 20.000 hai, thải rèn 2.000 thất kết sủ. Nhưng là cự tuyệt viên thuật nghĩa nữ, hơn nữa chủ công yêu cầu trước phải nhận được những tài vật này phía sau mới cùng viên thuật hợp tác. Tuân Úc hỏi tới, ồ, người chúa công kia có gì cử động? Dương Châu chiến sự thì như thế nào? Viên thuật ngày thứ hai liền phái người đưa tới tài vật, chủ công tự mình dẫn 1.000 người tinh binh tiến vào Thọ Xuân Thành cùng viên thuật hội họp. Những người còn lại là do Quách gia cùng Điển Vi tướng quân dẫn, xây dựng cơ sở tạm thời khoảng cách chiến trường 20 dặm ra ngoài trong rừng. Mà trong vòng 3 ngày, quân liên minh một mực không ngừng tấn công, viên thuật nhiều lần phái binh đánh ra đều bị đánh bại, tổn thất có mấy vạn chi chúng, bên ta quân sĩ một mực án binh bất động, cả ngày tu dưỡng. Chủ công tịnh báo cho biết viên thuật cùng Quách gia tiên sinh sau 3 ngày lấy thành tường đèn vi tín hiệu, đêm khuya giờ tí tướng soái dẫn viên Thiệu đại quân điều động, lượng quân hiệp giáp công Tào Tháo chờ quân liên minh. Ha ha, ta chủ công thật là thần nhân vậy. Tuân Úc nghe xong lúc này không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài. Đưa tin quân sĩ không hiểu nổi Tuân Úc vì sao như thế cười như điên, nội tâm tràn đầy phức tạp hỏi Tuân quân sư, chủ công hắn coi là thật muốn đầu nhập vào viên thuật, giúp đỡ xương đế sao. Tuân Úc cười nói, yên tâm, chúng ta chủ công là đường đường đại hán con dân, như thế nào đầu nhập vào phản tặc chi sư, chắc hẳn không ra mấy ngày trước tuyến bên kia sẽ chuyển tới chủ công dễ dàng kích phá viên thuật mấy chục vạn đại quân hành động vĩ đại. Đi xuống truyền lệnh tam quân, đều quân phải nghiêm khắc huấn luyện, để ngày sau nên đón chủ công thắng lợi khải hoàn. Truyền tin binh lính nghe xong, nhất thời mừng rỡ trong lòng, hưng phấn nói, vâng, quân sư. Chữ điển. Có thể hay không mời tiên sinh vì đó giải thích đây là ý gì? Lai Oanh Nhi hiếu kỳ hỏi. Tuân Úc giải thích, chữ điển độc nhất, nhưng lại giống như là viên thuật Thọ Xuân Thành, chữ điển lại chia làm 4 cái chữ khẩu, này 4 cái khẩu là phân biệt thay thế Tào Tháo, Lữ Bố, Nhan Lương. Tôn Sách 4 cái liên quân. Hợp lại cùng nhau chính là chữ điển, cũng chính là 4 đường quân liên minh chung nhau tấn công viên thuật Thọ Xuân. Mà chữ điển lại có thể chia làm chữ khẩu cùng chữ thập, chữ khẩu tiểu giống với là Thọ Xuân thành trì một dạng viên thuật Thọ Xuân phòng ngự sâm nghiêm, giống như chữ khẩu như thế từ bên ngoài công không vào, mà chữ điển trung gian chữ thập chính là chúng ta chủ công. Chủ công hắn cố ý tới đây thư nói cho chúng ta biết, hắn là làm bộ cùng viên thuật liên thủ tấn công chư vị liên quân, kỳ thực là vì man thiên quá hải. Ẩn nút trong thành trong ứng ngoài hợp, từ bên trong tan dạ viên thuật đại quân. Hắn phải giống như một cái chữ thập nhận một dạng từ trong cắt ra viên thuật Thọ Xuân Thành. Điêu Thuyền lại hỏi, kia tài vật chuyện. Chinh chiến đi qua đều chư hầu tất sẽ ở Dương Châu tùy ý cướp đoạt, chủ công tất nhiên không muốn tham dự chiến tranh cướp đoạt bên trong, cho nên thiết kế nhượng kia viên thuật ngoan ngoãn trước đem những tài vật này chính mình đưa tới. Hữu những tài vật này là có thể đền bù chúng ta lần này chinh chiến hao tổn. Từ đó còn có số lớn vốn cùng lương thảo phong phú chúng ta ưu châu dự trữ, quả thật chủ công cùng Quách gia hai người anh minh chi sách đã đổi thành chủ công giọng chính là, viên thuật đưa không cần thì phí. Tuân Úc nói xong không nhịn được bật cười, tựa hồ đang liên tưởng này triệu dục cùng Quách gia hai người thi kế sách hay thú. Thành Dương Châu ngoại mười mấy dặm nơi một cái quân doanh trong đại trướng, vang lên điển vi kia tục tằng thanh âm, này, Quách gia, ngươi nói đại ca hắn tối nay có thể hay không động thủ. Ta đều nghẹn 3 ngày. Ta đây đem liệt thiên cũng sắp dì xét, ngươi nói đại ca hắn khi nào sau đó lệnh để cho chúng ta vọt vào thành đi, khoảnh khắc viên thuật lao tặc. Thấy điển vi như thế nóng lòng dáng vẻ, Quách gia ngược lại một mảnh yên tĩnh nói, điển tướng quân không cần nóng lòng, chủ công theo ta ước định ngay tại tối nay giờ tí lấy thành tường đèn vì tín hiệu, chỉ cần bên thành tường chỉ giấy lên một nửa đèn, chúng ta liền có thể xuất binh chuẩn bị tấn công. Khoảng cách giờ tí còn có một nửa canh giờ, tướng quân giờ phút này phải làm nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến tối để anh dũng giết địch mới được. Ha ha, tối nay chân là có thể lên trận giết địch, vậy cũng quá tốt, Quách gia ngươi nếu dối gạt ta, ngày sau ta có thể không để yên cho ngươi. Bất quá ngươi nói có đạo lý, ta Điển Vi coi là thật phải thật tốt đi ngủ, đến tối thật có tinh lực, cáo tử. Điển Vi nói xong bái biệt Quách gia liền thẳng trở lại chính mình doanh trướng nghỉ ngơi. Đêm khuya giờ tí, vốn là hoàn toàn yên tĩnh Thọ Xuân trên cổng thành đột nhiên giấy lên một nửa đèn. Điển Vi trong quân doanh, đông nhiên hữu một binh lính báo lại, báo cáo, tướng quân, Thọ Xuân trên cổng thành đèn đã đốt, chỉ có ngày thường hơn một nửa mà giờ khắc này trong quân doanh toàn bộ quân sĩ đều đã chờ xuất phát, yên tĩnh chờ hiệu lệnh. Điển Vi hưng phấn gào thét nói, ha ha, lão tử nhận ba ngày, rốt cuộc chờ đến giờ phút này, truyền lệnh toàn quân liền có thể lên đường, chém chết quân địch. Điển Vi quân mệnh mới vừa phát ra liền bị Quách Gia ngắt lời nói, chậm. Mánh được Quách Gia cắt đứt, Điển Vi tràn đầy lao tao nói, Quách Gia, ngươi đây cũng là làm gì? Không phải nói tốt lấy thành tường đèn vì tín hiệu sao? Nếu đại ca tín hiệu lấy phát, chúng ta phải làm liền có thể đem binh mới được. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 94. Tuyệt thế quỷ tài sách nhu lược. Đối với Điển Vi trách cứ, Quách gia đã sớm thành thói quen, vi một gật đầu, chắp tay nói, chủ công tín hiệu đã phát, viên thuật gần 200.000 đại quân tướng dốc toàn bộ ra, định sẽ phải gánh chịu đến quân liên minh thảm thiết vây quét. Đến lúc đó viên thuật quân thấy phục binh tự nhiên sẽ găng sức chém chết, thắng bại chỉ trong nháy mắt, gặp nhau vẫn có không ít người thoát đi. Liên quân nhất định sẽ không bỏ qua không ngừng theo sát, coi như viên thuật quân trốn vào trong thành cũng sẽ thủ không che chở được, Thọ Xuân thành cũng sẽ không đánh tự thua. Lúc này viên thuật tướng tập họp tàn binh bại tướng từ trong thành một cửa thành mở một đường máu, chúng ta cũng không cần cùng viên thuật đại quân liều chết xung phong, chỉ cần tại viên thuật đại quân ra khỏi thành, nội bộ chống không lúc nhanh chóng vào thành cùng chủ công hội họp. Thứ nhất có thể bảo vệ chủ công an toàn, thứ hai có thể ở trong thành lần nữa phục kích viên thuật quân đem về đội ngũ, hay hoặc là nói tại liên quân truy kích tấn công viên thuật quân lúc, chúng ta thừa lúc vắng mà vào cùng chủ công hội họp một nơi. Điển Vi ngửi vào mừng rỡ nói, tiên sinh tốt diệu kế. Liền ý theo tiên sinh, toàn quân chuẩn bị lên đường, tiến quân Thọ Xuân thành. Thọ Xuân trong thành, viên thuật 4 đường đại quân cùng từ cửa bắc lên đường chạy thẳng tới Tào Tháo trong quân đại doanh, còn lại 3 đường là phân biệt do Kỷ Linh, Lôi Bạc cùng Trương Vân 3 người dẫn quân thủ hộ ở trong thành đông, tây, nam Tam Môn, để phòng ngừa còn lại Tam Môn bị người đánh tới. Biết được muốn toàn bộ xuất binh tiêu diệt Tào Tháo chờ phản bội đảng, viên thuật rất là kích động, càng là muốn tự mình xuất binh tiêu diệt phản quân, lại bị Triệu Dục ngăn trở. Viên công, lần này đi trước mặc dù bắt buộc phải làm, nhưng là vẫn nguy cơ trùng trùng, nhược lơ là mệnh lâm nguy, viên công không bằng tại Thọ Xuân cửa thành đại bại yến tịch tiên tĩnh chờ quân ta đắc thắng trở về, để biểu dương viên công thần uy. Triệu Dục thận trọng cùng quan tâm khiến cho viên thuật một lần nữa tướng toàn bộ phòng bị buông xuống, vui vẻ nói, tướng quân nói cực phải, như thế tốt lắm, còn lại nhân nghe, lập tức chuẩn bị rượu ngon nhất thịt thức ăn, đẹp nhất ca kỹ tới chờ chúng ta thắng lợi đại quân, chấm muốn đích thân nên đón thắng lợi chi sư. Vì vậy tại Triệu Dục thúc dục nói rằng, viên thuật lại phái bên trong thành còn thừa lại số lớn đội ngũ cùng ngoài cửa thành trưng bày thực rượu, hoàn toàn đem trong thành còn sót lại lính gác ra không, giờ phút này Thọ Xuân thành hoàn toàn thành một cái thành trống không, mà viên thuật coi là thật hiệp dẫn văn võ bá quan ở cửa thành ngoại chờ giai âm, cũng không biết. Đem viên thuật 4 đường đại quân tập hợp 200.000 chi chúng triều đến Tào Tháo trong rừng quân doanh phô thiên cái địa lúc hết thệ là như vậy yên tĩnh, tựu giống với bầy sói đang đánh lén con mồi trước. Một bước một cái dấu chân cẩn thận đi lại, rất sợ sẽ kinh động con mồi, đem lặng lẽ bắn chết mấy người lính gác người, toàn quân tạo thành 4 mặt bao vây tấn công vào doanh trung lúc mới phát hiện đây bất quá là một cái vô ích doanh. Viên thuật ma hạ đại tướng Dương Phụng, Trần Lan chờ tướng tài đại tỉnh nói, trong chúng ta kế, mau rút lui. Nhưng là lời còn chưa dứt, 4 phương 8 hướng đột nhiên ánh lửa nổi lên 4 phía, tiếng giết trùng thiên, đầy trời tên lửa còn như chòm sao lưu tinh vũ một loại điên cuồng rơi vào viên thuật đội ngũ trung. Mỗi một đợt mưa tên đều tùy tiện mang đi ngàn tánh mạng người. Nguyên nhân viên thuật đội ngũ quá nhiều, lại quá vì tập trung, tại trong đêm tối này lẫn nhau giờ cây đuốc vòng chung một chỗ nhất định chính là điển hình mục tiêu sống. Tào Tháo đội ngũ căn bản không cần nhắm, chỉ để ý hướng trong vòng ánh lửa bắn tới liền có thể, đáng sợ hơn ở phía sau, mưa tên rơi trong quân đội nơi trú của lúc. Nhất thời nâng lên đầy trời lửa lớn, điên cuồng cắn nuốt viên thuật binh mã, được thế lửa thiêu thân binh lính tiếng kêu thảm thiết so với trước kia càng bi thảm hơn. Hồi tưởng 3 ngày trước, Tào Tháo quân trong doanh trướng, các lộ chư hầu tụ tập ở chỗ này trách cứ Triệu Dục nhận lấy viên thuật tiền mừng lúc, Triệu Dục tưởng trang tức giận mà sớm cáo đi, nhất thời khiến cho toàn bộ chư hầu cho là Triệu Dục muốn làm phản quân liên minh đầu nhập vào viên thuật. Đặc biệt là trong quân viên thuật mai phục ở Tào Tháo trong quân mật thám đem tin tức này hồi báo cho viên thuật lúc, viên thuật mới triệt tiêu trong lòng điểm khả nghi, hoàn toàn tín nhiệm Triệu Dục, lúc này mới hưu Triệu Dục thuận lợi và ở Thọ Xuân trong thành cùng một. Mà đang ở hôm nay ba ngày lúc, Quách Gia tự mình một thân một mình đi tới Tào Tháo trong quân doanh tới gặp Tào Tháo, mới đầu khi biết đối phương là Triệu Dục mưu sĩ lúc, Tào Tháo an bài đáp lời rất là bất mãn, đến lúc đó Tào Tháo cùng một ít quân sư, mưu sĩ rất là ngoài ý muốn. Mọi người mặc dù suy đoán Triệu Dục đã đầu nhập vào viên thuật, nhưng trải qua mấy ngày nữa giao chiến, chém xuống viên thuật không thiếu tướng dẫn cùng binh lính, nhưng cũng không phát hiện hưu Triệu Dục đội ngũ, chính đang nghi ngờ lúc, nhưng không nghĩ Triệu Dục ma đầu dưới tịch mưu sĩ Quách Gia đến, Tào Tháo lập tức dẫn một ít thân tín tướng Quách Gia đón vào trong màn. Mặc dù Tào Tháo tràn đầy nghi ngờ, nhưng là thân là quân chủ có mấy lời cũng không liền trực tiếp mở miệng hỏi tới, dứt khoát đem một vài vấn đề giao cho người bên cạnh đi làm, Hứa Đô lệnh Mãn Sủng đầu tiên hạ mã huy nói: Quách mưu sĩ lần này tới vì chuyện gì? Đắc chủ không phải đã đầu nhập vào kia phản tặc viên thuật ư? Vì sao còn tới bên ta trận doanh đến? Sẽ không sợ chúng ta giết ngươi à? Nhưng không nghĩ Quách Gia căn bản không ăn hắn một bộ này, hư lệnh nói, Quách Gia thân là ưu châu thứ sử thủ tịch mưu sĩ dĩ nhiên sẽ không ngốc đến tự chui đầu vào lưới. Nếu là Quách Gia tưởng muốn tìm cái chết, dĩ nhiên trở về cố hương, tìm một địa phương ưu tính tự mình giải, không cần Tào đại nhân động thủ đây. Ồ, nếu không phải như thế, vậy ngươi tới chuyện gì? Chớ không phải là muốn thay kia viên thuật tới thuyết phục chủ công nhà ta hay sao? Một bên Tư Không Thương Khố Tào Duyện Lưu Diệp gặp Quách Gia như thế xảo quyệt, nói ra phản thoại tố khổ nói. Hừ, các hạ cũng quá coi thường nhà các ngươi chủ công đi, coi như chủ công nhà ta đầu nhập vào viên thuật, tới thuyết phục Tào đại nhân cũng nên là kia viên thuật má hạ người tâm phúc, làm sao có thể phái ta một cái tiểu tiểu phản đầu mưu sĩ đây? Quách Gia buổi nói chuyện nhất thời để cho đối phương hai đại chí mưu á khẩu không trả lời được. Tào Tháo thấy đối phương cố ý không nói, biết rõ đối phương mới đợi chờ mình mở miệng, liền vội vàng cười nói, ha ha, tiên sinh không hổ là quỷ tài, hôm nay Mạnh Đức vừa thấy thật là tam sinh hữu hạnh a, Mạnh Đức bất tài, xin tiên sinh báo cho biết ý đồ. Gặp đạt tới muốn hiệu quả hậu, Quách Gia cũng không ở dấu dếm, hai quả đấm bái Tào Tháo chắp tay một cái nói, lần này Quách Gia tới là cố ý muốn nói cho đại nhân, tối nay giờ tí viên thuật mấy chục vạn đại quân tướng dốc toàn bộ ra, tới tập kích đại nhân quân doanh. Định tướng đại nhân nhất cử tiêu diệt. Cái gì? Quách Gia lời này vừa nói ra, không chỉ là Tào Tháo, ngay cả ma nói tiếp vật năng thần đều là phát ra một loại kinh ngạc, Tào Tháo mới đầu cũng là cả kinh, nhưng lại như cũ cố giả bộ chấn định, nhàn nhạt hỏi ngược lại, tiên sinh tin tức này nguồn nơi nào? Quách Gia cười một tiếng nói, tin tức này dĩ nhiên là từ chủ công nhà ta trong miệng biết được. Tào Tháo từ trước đến giờ là nghi ngờ rất nặng, về phần đối phương tự nói với mình lớn như vậy cơ mật, coi là thật có chút hoài nghi. Không khỏi tiếp tục hỏi kia chủ công nhà ngươi lại từ đâu nơi phải đến tin tức này. Là thật hay không? Quách Gia đã từ lâu từ Triệu Dục trong miệng biết được Tào Tháo nghi tâm rất nặng, có một số việc nếu không phải nói xảy ra chuyện, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, cho nên Quách Gia cũng sẽ không giấu giếm nói, tin tức này dĩ nhiên thiên chân vạn xác, bởi vì sách động tối nay đánh lén chuyện chính là chủ công nhà ta Triệu Dục. Quách Gia những lời này vừa ra lần nữa khiến cho doanh trung văn võ quan chức khiếp sợ. Tính cách giận dữ Hạ Hầu Đôn cùng Hứa Trừ đám người lúc này đứng lên, rút ra bên hông bội đao, múa đao bổ về phía Triệu Dục nói, cái gì? Ngươi đây nên tử ra hỏa, ta làm thịt ngươi. Đối mặt một đám tuyệt thế mãnh tướng uy hiếp, Quách Gia ngược lại thì lộ ra thái sơn kiểu chấn định, bởi vì hắn biết có nhân sẽ ra mặt ngăn cản, dừng tay. Quả thật, ngay tại Hạ Hầu Đôn cùng Hứa Trừ mới vừa nổi giận, Tào Tháo liền đoạt trước một bước ngăn lại nói, tuy là hai người tại không hề phục, vẫn không dám chống lại Tào Tháo mệnh lệnh, tức giận thu hồi bội đao. Đặt mông ngồi ở chỗ ngồi. Sau đó Tào Tháo hạ xuống khí chàng hướng Quách Gia chắp tay nói, tiên sinh, bộ hạ trời sinh tính lô mãng, nhiều có đắc tội, vọng tiên sinh thứ lỗi, xin tiên sinh gặp sự tình tặng kẽ nói cho Mạnh Đức, để khởi ra ta chờ người hiếu kỳ. Tào đại nhân, lần này chư vị liên quân liên hợp tấn công viên thuật Thọ Xuân, vốn là trường đồ bạc thiệp, bây giờ lại đánh lâu không xong, cộng thêm mỗi ngày lương thảo to hao tổn, một lúc sau tất nhiên quân tâm tăng giả. Húng chi kia viên thuật trong thành giấu hữu mấy chục vạn đại quân, các lộ chư hầu làm sao mới có thể đem mà đánh bại lâu rồi, ta cùng với chủ công nhà ta đã sớm mô kê này sách, lấy đầu nhập vào viên thuật làm lý do cùng các vị chư hầu tại trong hội nghị trở mặt đi, kỳ thực là vì lừa gạt viên thuật mai phục ở các vị trong quân thám tử. Bây giờ đại nhân nhà ta sâu viên thuật tín nhiệm, từ đầu đến cuối nhượng viên thuật đại quân đóng cửa không ra, giảm mạnh mà tinh thần, đến ngày nay bày kế sách, Sách động viên thuật huy động dưới cờ 7 đường đại quân 4 lộ quân mã tại giờ tí đánh lén đại nhân quân doanh. Tới Vu đại nhân tưởng phải thế nào tiêu diệt chi này khổng lồ quân địch, chắc hẳn đang ngồi mấy vị mưu thần hội có biện pháp, chớ làm Quách Gia dạy dỗ đi. Gặp sự đã mở ra tình cảnh, Quách Gia dứt khoát toàn bộ thoái thác, nói đến điểm chính lúc, Quách Gia liền phát hiện bên trong sân có không ít người trên mặt đã sớm lộ ra thán phục vẻ. Tào Tháo càng là xuất phát từ nội tâm kính thở dài nói, Triệu Thứ Sử thật là ta đại hán thần nhân vậy, chí dũng song toàn, giống như Bạch Khởi, Hàn Tín, hôm nay nếu có thể diệt nghịch loại viên thuật, Triệu Thứ Sử đem ký công đầu. Chẳng qua là Mạnh Đức còn có một sự không biết, viên thuật 4 đường binh mã đều xuất hiện, vẫn có không ít người ở trong thành, Triệu Thứ Sử lần này lẻn vào Thọ Xuân trong thành, tổng cộng mang bao nhiêu người. Chủ công nhà ta lần này sách động viên thuật đại quân mà ra, có thể trong thành vẫn hữu 3 đường binh mã tổng kết ước chừng mấy chục ngàn nhiều, mà chủ công nhà ta đi Thọ Xuân thành chỉ đem dẫn 1.000 nhân mã. Cho nên Quách Gia xin Tào Công tối nay nhất định phải nghiêm mật bố phòng, vây quét viên thuật phản quân, chớ tùy tiện để cho chạy đào binh, nếu không chủ công nhà ta lâm uy. Về phần tối nay chiến dịch, Quách Gia cũng không thể tham gia, ta muốn xuất binh đi trong thành cứu viện chủ công nhà ta, sự tình đã báo cho biết đại nhân. Xin đại nhân sớm ngày bố phỏng, Quách Gia tạm thời cáo lui. Quách Gia nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Tào Tháo biết rõ cơ hội lần này hiếm thấy, hơn nữa khoảng cách tối nay giờ đã không nhiều, muốn vây khốn viên thuật số hơn 10 vạn nhân mã không là một kiện đơn giản sự tình, nếu là mình lạnh nhạt, coi là thật sẽ để cho kia viên thuật quân nhanh chóng chạy thoát. Kia Triệu Dục tất nhiên sẽ lâm vào nguy hiểm chính giữa, mặc dù Triệu Dục người này cực kỳ nguy hiểm, nhưng là người này từ đầu đến cuối sớm đi liền cùng mình từng có lui tới, tịnh không có gì dạ tâm. Mình nếu là có thể đem thu phục đã dùng, đó thật đúng là giống như lấy được một nửa giang sơn, vì vậy cũng không tiện ở lâu Quách Gia, tự mình đứng dậy vì đó tiễn khách để bày tỏ lòng cảm kích. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 95. Phong hỏa 4 khởi Thọ Xuân Thành. Ngay sau đó, Tào Tháo liền cùng Mỗ Hạ mấy vị trọng thần tướng lĩnh bố trí tối nay săn thu hành động, quyết định tại trong quân doanh các nơi rắc lên dầu. Tấu lúc lấy hỏa công tới đả kích địch nhân. Lúc này mới hữu vừa rồi tên lửa mũi tên vừa rơi xuống, khắp nơi hùng ánh sáng nổi lên bốn phía, viên thuật binh mã trong nháy mắt liền đụng phải loạn tiễn phi tên cùng hỏa công vây khốn đả kích. Mặc dù viên thuật lần này tới đạt tới 200.000 nhiều, mà Tào Tháo mình cũng hữu 150.000 người mã, nhưng là Tào Tháo binh mã gần 10.000 nhân kích xạ. Lần đầu mấy vòng loạn tiễn phi tên liền tiêu diệt viên thuật mấy chục ngàn nhiều, tại cộng thêm tên lửa cùng thượng dầu cháy hùng đốt, trong nháy mắt viên thuật 50.000 nhiều binh mã đã mai táng nơi này. Còn lại hơn 10 vạn nhân mã muốn tại lung tung trung tập họp tức giận thật sự là lớn vì nhốt khó khăn, lửa lớn khỏi bệnh đốt muốn vượng, Tào Tháo đội ngũ từ đầu đến cuối đứng ở vòng ngoài bao vây tiêu diệt chẳng qua là lợi dụng cung tên tới đả kích địch nhân. Thỉnh thoảng có người lao ra quyền lửa, liền sẽ gặp phải một đám trường thương binh đánh chết, toàn bộ chiến cuộc thắng lợi hoàn toàn giống như thế bài sơn đảo hải nghiêng về Tào Tháo. Không hướng là thập tử vô sinh, lao ra là cửu tử nhất sinh. Viên thuật quân 4 viên tướng lĩnh dù sao làm một quân thống soái, liều chết gắng sức tập hợp số ít tàn quân. Hoàn toàn không muốn sống hướng về một phương hướng hướng đánh ra, hung sát ác lang không đáng sợ, có thể sợ sẽ là bị thương ác lang. Đánh bạc tánh mạng viên thuật quân mấy lần liều chết xung phong rốt cuộc tướng vòng vây xé rách một cái lô đến, này bao nhiêu cấp cho sẽ chết viên thuật binh mã một cái hy vọng. Nhưng là Tào Tháo nơi nào sẽ dung cho bọn họ khinh địch như vậy rời đi, dưới cờ đại tướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Hứa Chử, Vũ Cấm, Từ Hoàng chờ chúng viên mãnh tướng đã sớm chờ đã lâu, trong tay binh khi giống như dã thu móng nhọn một loại thu cắt viên thuật quân sĩ binh tánh mạng. Đầu tiên là vạn tiến tế phát, và lại là phóng hỏa thiêu hủy, ngay sau đó lại vừa là cuồng dã nghiêm ngặt tập, mỗi một lần đều mang đi viên thuật quân số lớn quân sĩ tánh mạng, có thể hoàn toàn chạy thoát coi là thật còn dư lại không có mấy. Bất quá viên thuật dù sao tới hưu 200.000 chi chúng, coi như Tào Tháo đại quân toàn lực phân sát, vẫn có mấy vạn chi chúng được chạy thoát. Mặc dù nói 4 đường binh mã mới vừa phái ra không lâu, nhưng là viên thuật cái loại này vội vàng muốn biết được thắng lợi tin tức xung động khiến cho hắn thật sớm liền dẫn mọi người đứng ở ngoài cửa thành chờ. Đông nhiên hữu binh lính báo lại, báo cáo bệ hạ, phía trước có một trận tiếng vó ngựa chạy về phía này. Há, ha ha, xem ra là ta Khải Hoàn chi sư mang theo thắng lợi tin tức trở lại, ban quân nhạc âm nhạc mau mau vang lên, cho ta bộ quân sĩ tấu nhạc mặc dù lúc này đã là đêm khuya, nhưng là tại viên thuật dưới mệnh lệnh. Ban quân nhạc tấu nhạc nhất thời nâng lên. Tiếng vó ngựa dần dần từ xa tới gần, viên thuật không kịp chờ đợi giang hai cánh tay muốn ôm chính mình ái tướng, lại thấy kia Trần Lan, Lý Phong nhị tướng hôi đầu hôi kiểm, mũ bảo hiểm rơi mất, phát ra phiêu linh. Hai người vừa nhìn thấy viên thuật, đã sớm khóc không thành tiếng, song song từ trên lưng ngựa ngã xuống, quỳ leo đến viên thuật trước mặt, bệ hạ, trong chúng ta kế một tiếng xuất phát từ nội tâm kêu khóc nhất thời lấn át kia ăn mừng nhạc đội âm thanh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những binh lính kia khóc thút thít. Viên Thuật nụ cười trên mặt nhất thời có chút cứng ngắc, nhưng như cũ động trên mặt, có chút ngực nghi vấn hỏi, chấm biết hai vị tướng quân, là cố ý cùng chấm đùa đúng không? Mặc dù các ngươi cái bộ dáng này nhìn rất bi thảm, nhưng là chắc hẳn đã đem người phản quân kia đều đã chém chết đi, những quân phản loạn kia chủ xoáy đầu người đây. Trần Lan một bên khóc giống một bên khàn khàn nói, bệ hạ, mặt tướng không có đùa, chúng ta bốn lộ quân mã đều xuất hiện chi sát hướng kia tào tặc quân doanh, có thể doanh chung không có một bóng người, chờ chúng ta muốn rút lui, đồng nhiên toát ra đầy khắp núi đồi lính địch. Bọn họ dùng loạn tiễn phi tên cộng thêm hỏa công bốn bề vây quét, mặt tướng liều chết mở một đường máu, mới dẫn những thứ này tàn binh trốn ra được, ta 200.000 đại quân chỉ còn lại cái này không chân vạn người A, hơn nữa kia truy binh đã đuổi theo, mong rằng bệ hạ nhanh lên vào thành A. Nghe được cái tướng tự thuật, Viên Thuật Phương mới tỉnh ngộ lại, chính mình bại, cực độ thảm bại, hơn nữa chính mình còn mặc vui mừng trang phục lộng lẫy mang theo nhạc đội tới chúc mừng, nội tâm khuất nhục khiến cho Viên Thuật không khỏi ngửa mặt lên trời giận dữ nói, ta 200.000 đại quân lại trong khoảnh khắc hóa thành hư không, tào mạnh đức, ta Viên Thuật cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đúng Triệu Dục, cái đó Triệu Dục ở nơi nào, nhanh lên cho ta đặt lên. Bẩm bệ hạ, kia Triệu Dục cùng tay hạ tại không lâu lắm trước cũng đã ly khai về đến bên trong thành. Giờ phút này đã tìm không được bóng dáng. Triệu Dục, ngươi cái này ai thiên đao vạn quả ra hỏa, cho ta vào thành, ta Viên Thuật thế phải bắt sống kia Triệu Dục, ta muốn lột ra, phệ kỳ cốt, đạm thịt lấy tế điện ta mấy trăm ngàn tướng sĩ vong hồn. Viên Thuật giờ phút này đã sớm bất chấp chính mình hình tượng, điên cuồng gào lên. Bắt sống Viên Thuật, nhất định có trọng thưởng, bắt sống Viên Thuật, nhất định có trọng thưởng. Đang lúc Viên Thuật phát tiết lúc, cách đó không xa truyền tới một trận vang thiên tiếng gào. Bệ hạ nhanh lên vào thành đi. Quân địch đuổi theo. Rút lui, mau vào thành quan lên thành môn, đóng lại cửa thành mặc dù Viên Thuật trước cực kỳ tức giận, nhưng là vừa nghe đến âm thanh giết chóc, nhất thời liền nhục trí, liền vội vàng chật vật chạy trốn tới trong thành. Thủ quân tướng sĩ càng là tướng cửa thành đóng, lại phát hiện đóng cửa thành môn xuyên không biết chuyện gì đã bị chém đứt tới hai khúc. Bệ hạ không được, cửa thành môn xuyên đã bị phá hư, không cách nào tắt, mau đảo mạng đi. Cùng lúc đó, Viên Thuật ngừng tay trong thành ba đường quân mã Trương Vân, Lôi Bạc, Kỷ Linh ba người biết được phía bắc thành môn lấy phá liền vội vàng dẫn tướng sĩ tới tăng viện, nhưng không nghĩ Tào Tháo quân sĩ đã tràn vào trong thành. Trong đó còn có Nhan Lương, Tôn Sách cùng Lữ Bố đội ngũ, xem ra ba người này sớm đã bỏ đi Đông Môn, Tây Môn, cùng cửa Nam, chính là đang đợi cửa Bắc cáo phá nhất cử đánh chết. Tuy là Trương Vân, Lôi Bạc, Kỷ Linh tại làm sao vũ dụng cũng không cách nào chống đỡ được Hồng Thủy này kiểu công kích, chỉ bất quá vừa đối mặt liền toàn bộ chạy trối chết. Cùng lúc đó một nhánh thần bí nhân mã cùng loạn thành trung qua lại tự nhiên, giống như không trung chim sơn ca, trong nước cá chép, trong tay mỗi người đều không có gì cán giải vũ khí sắc bén. Những người này phân biệt đi xuyên qua Thọ Xuân còn lại ba cái trước cửa thành, đối mặt Viên Thuật những thứ kia cửa thành lính gác, không chút khách khí chen nhau lên. Hai tay huy động đang lúc, địch nhân ngực cùng với cổ họng thì có huyết dịch phun vải ra, mượn yếu ớt ánh lửa mới có thể phát hiện những người này đều là dùng nhanh nhẹn dao găm ngắn. Trở tay trừ ở trong tay. Huy động tự nhiên mình cùng ra thu cánh tay một dạng những người này chính là Triệu Dục cùng với mà mang dẫn thần bí ngàn người tiểu đội, không lâu lắm trong thành Đông, Tây, Nam ba chỗ cửa thành toàn bộ công phá, đại môn rộng mở. Đại ca, rốt cuộc để cho ta cho tìm tới ngươi đang lúc Triệu Dục chuẩn bị trở lại lúc, nhưng không nghĩ bị một đám nhân cản ngăn trở, mới đầu Triệu Dục dọa cho giật mình, chủy thủ trong tay thiếu chút nữa bay ra, nghe được đối phương kia thanh âm quen thuộc hậu, mới biết là người mình, liền vội vàng dừng bước lại. Nhìn về phía người kia, nguyên lai là Điển Vi cùng Quách Gia mang người tới tiếp ứng chính mình. Quách Gia, Tam Đệ, các ngươi làm sao tìm được ta? Triệu Dục quá mức hơi kinh ngạc, trong thành này đã loạn thành nhất đoàn, hoàn toàn không biết những người này vì thế nào nhanh như vậy tìm được chính mình. Điển Vi cười hắc hắc nói, là Quách Gia tiên sinh nói, hắn nói chỉ cần lần lượt tìm thành trong thành môn, tất nhiên sẽ tìm đến đại ca ngài. Quách Gia hai quả đấm ôm một cái nói, Quách Gia suy đoán chủ công tất nhiên sẽ đi phá thành môn để kia Viên Thuật tàn binh chạy thoát, vì vậy tới tìm tòi. Đối với Quách Gia trí dũng, Triệu Dục coi là thật có chút bội phục đầu rạp xuống đất, không nhịn được lắc đầu nói, tốt ngươi một cái Quách Gia, thật là trong bụng ta hồi trùng a, ta suy nghĩ gì ngươi cũng có thể đoán được. Thích háo chiến Điển Vi, trước một đường giết tới, chém chết không ít Viên Thuật tướng sĩ, vẫn không có đã quyển, một lòng muốn bắt mấy cái Viên Thuật đại tướng hoặc Viên Thuật tự mình, nhưng không nghĩ Triệu Dục muốn để cho chạy Viên Thuật. Lúc này nghi ngờ nói, cái gì? Đại ca, chúng ta lần này tới chính là chém chết kia Viên Thuật, ngươi vì sao phải thả hắn đi? Điển tướng quân, bây giờ Viên Thuật đã thảm bại, coi như đem thả lại, lấy hắn năng lực cùng làm người cuối cùng là xoay chuyển trời đất vô thuật, nếu là chúng ta đem hoàn toàn đánh bại, đối với còn lại chư hầu mà nói, liền lại một cái tâm bệnh cùng phiền toái, bọn họ đến có đầy đủ thời gian làm những chuyện khác hoặc là đi đối phó chúng ta, cho nên chủ công để cho chạy viên thuật, dùng viên thuật cái này tản binh quân cờ tạm thời dẫn dắt còn lại chư hầu, để chúng ta tiến hành phát triển lớn, mạnh thực lực của chính mình. Quách gia thân là thần tử tự nhiên biết có một số việc, thân vì chủ công là không tiện nói ra, liền dứt khoát do tự mình tiến tới thay thế. Điện Vi sờ một cái đầu mình, có chút ngượng ngùng nói, thì ra là như vậy, đại ca cùng Quách gia tiên sinh thật là đại trí tuệ vậy, ta Điện Vi tự biết không bằng a, đại ca bây giờ cuộc chiến này đã đánh xong, những thứ này cục diện rối rắm liền giao cho bọn họ thu thập, chúng ta rút lui đi. Ừ, ta cũng giống vậy nghĩ, chúng ta đi thôi. Triệu Dục mới vừa nhấc chân lên, đột nhiên vang lên một người, nhất thời cả kinh hét lớn, tệ hại, ta quên một người nói xong, Triệu Dục hoàn toàn không để ý tới chung quanh nhân, một mình buông ra bước chân, hướng trong thành bước nhanh chạy đi. Chủ công Quách gia tưởng còn muốn hỏi, lại chậm một nhịp, Triệu Dục bóng người đã sớm phân chạy ra ngoài, vội vàng hướng Điển Vi vô cùng sau lưng quân sĩ nói, tất cả mọi người đuổi theo, thế phải bảo vệ chủ công an toàn, không được sai lầm. Triệu Dục một đường chạy như bay, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, đáng chết, chỉ lo làm việc, quên Viên Nhu bản thân một người còn ở trong phủ, viên thuật lần này chiến bại hoảng hốt mà chạy, nơi nào chú ý mang nàng đi. Nếu là bị quân liên minh bắt, biết nàng là viên thuật nghĩa nữ, nhất định gặp phải không thuộc mình nói lãnh ngộ. Thọ Xuân thành tướng quân phủ trước, đã sớm vây tràn đầy binh mã, mấy tên lính áp giải một tên cô gái trẻ tuổi đi ra, một người trong đó hướng về phía cầm đầu kỵ mã tướng quân nói, Lữ Bố tướng quân, chúng ta tại tướng quân này trong phủ bắt một tên cô gái tuyệt sắc. Được gọi là Lữ tướng quân người kia chính là được xưng phi tướng quân Lữ Bố, vừa nghe nói lục soát đến mỹ nữ, Lữ Bố hai mắt nhất thời nở rộ hết sạch, gấp không thể chờ nói, há, cái dạng gì mỹ nữ tuyệt sắc, nhanh dẫn tới, nhượng bổn tướng quân coi trộn một chút. Vâng, tướng đàn bà kia đặt lên tới ngay sau đó hai tên lính tướng kia bị bắt nữ tử mang tới Lữ Bố trước mặt, Lữ Bố một tay bưng lên đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trọng nhất thời tràn đầy tham lam ánh sáng. Quả thật là mỹ nữ tuyệt sắc, cho bổn tướng quân mang về, tối nay ta phải thật tốt hưởng thụ một dạng ha ha ha. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 96. Cùng Lữ Bố lại nổi lên va chạm. Vung ta ra, các ngươi những quan này phỉ cường đạo cô gái này chính là Viên Nhu, viên thuật thảm bại chẳng qua là trong khoảnh khắc sự, đối mặt đằng đằng sát khí lính địch, viên thuật chính mình còn khó có thể phù hộ, nơi nào sẽ có thời gian chú ý nàng. Ở nơi này lung tung trong thành trì, nàng một cái cô gái yếu đuối như thế nào lại có năng lực chạy thoát thân, rất là tùy tiện liền bị Lữ Bố nhân phát hiện ra. Dừng tay, buông ra cho ta nàng, nàng là chúng ta ngay tại Lữ Bố quân bộ chuẩn bị lúc rời đi, đồng nhiên sau lưng vang lên một tiếng gào thét, nhất thời rung động Lữ Bố toàn quân. Nghe được âm thanh này, Viên Nhu đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nghe ra người này là Triệu Dục, liền vội vàng liều mạng ra cuối cùng một tia dũng khí và hy vọng đều khóc nói, Triệu công tử nhanh cứu ta. Nhìn Viên Nhu kia thê thảm dáng vẻ, Triệu Dục cố nén lửa giận nói, Lữ Bố, thả nàng là chúng ta. Đem Lữ Bố xem người đến là Triệu Dục lúc, trong lòng một cổ lửa giận vô hình gas, sâu xa nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Ú Châu Thứ Sử Triệu Dục đại nhân, ngươi nói cô gái này là ngươi nhân, ngươi có chứng cứ gì hả? Ta nhưng là tại viên thuật tiểu nhi tướng quân phủ trung bắt đến người này, ta hoài nghi nàng là viên thuật phản tặc đồng đảng, ta muốn đưa nàng bắt lấy về nghiêm ngặt thẩm vấn, ngươi lại muốn cứu nàng. Chẳng lẽ là ngươi coi là thật cùng kia phản tặc viên thuật có chút cấu kết? Lữ Bố vừa dứt lời, Điển Vi liền mang đám người chạy tới đứng sau lưng Triệu Dục, tức miệng mắng to, lớn mật Lữ Bố, can đảm dám đối với đại ca nhà ta như thế không tiếc lời, cẩn thận ta một đao làm thịt ngươi. Triệu Dục biết rõ đối phó Lữ Bố như vậy máu tanh hiếu chiến nhân, dùng đe dọa cùng khích tướng là không có tác dụng, huyền chuyển đổi một cổ thương lượng giọng nói, Lữ Bố, viên thuật sự coi là thật cùng nàng không có quan hệ, nàng là chúng ta, xin ngươi đem trả lại cho ta. Vậy mà Triệu Dục nói chưa dứt lời, nói một chút Lữ Bố liền vang lên ngày xưa chuyện, trợn mắt nói, ngươi đây là đang cầu ta sao? Ngày đó ngươi cướp đi nữ nhân ta điều thuyền vì sao không nói, hôm nay bổn tướng quân chính là muốn đưa nàng mang đi chiếm làm của mình, ngươi có thể làm gì ta? Can dỡ, ngươi cái này tam tính gian ô, dám can đảm nhục nhà ta chị dâu, để mạng lại. Điển Vi luôn luôn tôn trọng Triệu Dục, thậm chí vượt qua chính mình cha mẹ, cùng Triệu Dục bền chắc lâu như vậy tới nay đã sớm được cái kia cổ yêu dân hiệp nghĩa, đối với bằng hưu trung dũng tình ý cảm động. Lần này coi như là kia tự xưng đệ nhất thiên hạ phi tướng quân Lữ Bố làm nhục hắn có thể nhất tôn trọng nhân hòa đại tẩu, hỏi do Điển Vi làm sao có thể tức không nhịn nổi, lập tức giận dữ, vung trong tay binh khí vỗ ngựa lên. Điển Vi mặc dù Triệu Dục lo lắng Viên Nhu, nhưng nhìn đến Điển Vi xung động mà lên, tâm lý không khỏi có chút lo âu. Điển Vi dũng mãnh, Triệu Dục dĩ nhiên biết, nhưng là kia Lữ Bố tuyệt không phải hạng người bình thường, lộ mãng như thế thực sự quá nguy hiểm. Điển Vi mới vừa lao ra, bỗng nhiên Lữ Bố trong đội ngũ lóe lên mấy người ngăn ở Điển Vi trước mặt, uống được, muốn thương tổn tướng quân nhà ta, trước qua chúng ta cửa ải này. Triệu Dục liếc nhìn lại liền nhận được trong đó mấy người, Tang Bá, Trương Liêu, kia còn lại 6 vị chắc hẳn chính là Lữ Bố bắt kiện tướng Tống Hiến đám người. Những người này hơn nữa Lữ Bố, coi là thật khó có thể đối phó, mà phe mình có thể đánh cũng chỉ có mình và Điển Vi hai người, nếu là luân quần đấu lời nói, chắc hẳn coi như tại cộng thêm Triệu Vân cùng Thái Sử từ hai người, cũng khó mà thắng được. Vậy mà Điển Vi đối mặt 8 vị kiện tướng không chút nào lộ khiếp ý, ngược lại thì dâng lên vô hình chiến ý, trong tay song kích hợp lại tịnh, bái lên trước mặt 8 người dùng sức vung đi, quát to, khi ta đường người, chết. Mới đầu 8 người đứng ra, muốn bằng vào số người dọa lui Điển Vi. Dù sao giữa song phương hay lại là quân liên minh quan hệ, nhưng không nghĩ tới Điển Vi người này hoàn toàn là không dựa theo lẽ thường xuất bài, nói đánh là đánh. Một kích này tốc độ tới thật sự là quá nhanh, chiêu thức lại quá mãnh liệt, khiến cho Lữ Bố kêu bắt kiện tướng hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị, mỗi người liền vội vàng đưa ra binh khí tới phòng ngự. Điển Vi thiên tính lực đại vô cùng, mà lực cánh tay tại toàn bộ Đông Hán ít có đối thủ, hơn nữa liệt thiên bá đạo chém, sao có thể là người bình thường có thể tùy tiện ngăn trở. Trừ Tang Ba cùng Trương Liêu hai người có thể miễn cưỡng ngăn cản, còn lại 6 người cả người lẫn ngựa được chấn lùi lại mấy bước, còn có 2 người không chống đỡ được Điển Vi bá đạo từ trên lưng ngựa ngã xuống. Điển Vi một đòn hủ ở hải ra, ngay sau đó vừa chuẩn bị hủ ở hải ra đệ nhị kích, nhưng là Tang Ba cùng Trương Liêu hai người cũng không phải hạng người bình thường, liền vội vàng song song xuất thủ đoạt chiếm tiên cơ, mấy người còn lại cũng muốn dục dịch. Đối phương còn có một cái Lữ Bố cùng Cao Thuận không có xuất thủ, Triệu Dục biết nếu là như vậy một mực đánh xuống, thua thiệt chỉ có thể là chính mình, đến lúc đó đừng nói cứu Viên Nhu, chính là liên tự thân đều khó bảo toàn. Lúc này từ cùng theo tới trong binh lính cầm lấy chính mình binh khí hổ hồn, thẳng hướng Điển Vi sau lưng chạy đi, Tam đệ, mượn ngươi bả vai dùng một chút. Đang chuẩn bị động võ mấy người, đột nhiên nghe được Triệu Dục quát to một tiếng cũng vì đó sững sờ, Điển Vi mặc dù cũng không hiểu đại ca của mình muốn làm gì, nhưng là như cũ biệt trụ khí lực, tướng bắp thịt toàn thân căng thẳng. Lại thấy Triệu Dục tại hai người cự ly ngắn gian ra tốc chạy như điên, tại tới gần Điển Vi lúc đột nhiên hai tay cầm trường thương trong tay chống đỡ trên mặt đất dựa thế nhảy lên một cái, thân thể trong nháy mắt nhảy lên giữa không trung, vừa vặn rơi tới tại Điển Vi ngay phía trên, Tam đệ, ổn định. Triệu Dục nói chuyện sau khi, người đã rơi vào Điển Vi trên vai, coi như là Điển Vi hữu một thân man lực, nhưng là một người trưởng thành sức nặng lại thêm đem thuần tấn sắt chế tạo binh khí sức nặng chung vào một chỗ chợt rơi tại chính mình trên vai, vẫn còn có chút cố hết sức. Nhưng là Điển Vi cắn chặt răng, a quát to một tiếng, sử xuất hồn thân khí lực tụ tập trên bả vai một nơi, dùng sức đỉnh đầu, nhất thời lần nữa đem Triệu Dục bắn lên đến, trực tiếp từ bắt kiện tướng đỉnh đầu bay qua. Triệu Dục nhất thời giống như trên trời hạ xuống thần tướng, hai tay cầm trường thương hổ hồn, thẳng hướng Lữ Bố đầu đâm tới, quát to, Lữ Bố, an ta một phát súng. Lữ Bố trước đã sớm nghe nói qua Triệu Dục thần dũng, tung là mình tại như thế nào dũng mãnh cũng không dám xem thường Triệu Dục này gắng sức một đòn. Liền vội vàng bắc lên phương thiên hỏa kích dụng hết toàn lực để che. Hai người binh khí đụng nhau cũng không giống như mọi người tưởng tượng như vậy phát ra đình thai nhức góc kim loại tiếng va chạm, ngay cả Lữ Bố cũng là rất là nghi ngờ, vốn là Lữ Bố sớm đã làm tốt tiếp nối một kích này trọng kích chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tại đón lấy đối phương binh khí trong nháy mắt đó, Lữ Bố căn bản không cảm giác được chút nào trọng lực, thậm chí cảm giác đối phương này vốn là nhìn như bá đạo một đòn chẳng qua là không khí. Đang lúc Lữ Bố kinh ngạc lúc, Triệu Dục tay cầm hổ hồn nhẹ nhàng đến đỡ Lữ Bố phương thiên hỏa kích rơi xuống, một cước đá vào Lữ Bố dưới khố xích thố cổ ngựa dưới cổ. Một cước này Triệu Dục mới thật là dùng hết toàn bộ khí lực, mà vừa rồi từ thiên mà thích chỉ là một hư hoàng chiêu thức mà thôi. Coi như xích thố mã là bảo mã lương câu cũng không thể chịu đựng Triệu Dục bá đạo này một cước, nhất thời nhịn đau không dừng được bị giật mình đứng lên, điên cuồng nhảy đánh, càng là tướng trên lưng Lữ Bố cho hất ra. Trung quanh các binh lính vô không khiếp sợ, liền vội vàng vây lại. Định bắt xích thố, nhưng là xuất sinh này vốn là liệt tính, giờ phút này bị người khi dễ, không phát tiết hoàn đâu chịu lúc đó bỏ qua, như cũ điên cuồng nhảy đánh, khiến cho không một người có thể đến gần. Triệu Dục một kích thành công sau khi hạ xuống, nhanh chóng chạy như bay tới một bên Viên Nhu bên người, một cái thần long bãi vị tướng hai bên binh lính đánh ngã, một tay ôm lấy Viên Nhu thắt lưng nhanh chóng xoay tròn, liên tiếp chuyển mấy vòng, đống nhiên hét, Tam đệ tiếp lấy. Vừa dứt lời, chỉ thấy Triệu Dục một tay cầm binh khí cắm trên mặt đất. Cưỡng ép ngừng chuyển động, mà một tay kia lại mượn quán tính tướng trong ngực Viên Nhu toàn bộ ném hướng Điển Vi, Điển Vi thuận thế giành ra cánh tay đem bay tới giữa không trung Viên Nhu cho tiếp tục vào trong ngực, đề phòng bắt kiện tướng. Mà một liên xuyến động tác cũng chỉ là trong nháy mắt phát sinh, đem Lữ Bố bị người từ dưới đất đỡ dậy lúc, đã sớm tức giận không chịu nổi, một tay chỉ Triệu Dục giống to, lớn mật Triệu Dục, lại dám làm nhục bổn tướng quân, đều lên cho ta, bắt lại người này. Nói xong, Lữ Bố trong đội ngũ nhất thời xông ra một đám nhân mã tướng Triệu Dục bao bọc vây quanh. Sau lưng Quách Gia gặp sự tình đã phát triển tới mức này, dĩ nhiên không dám ở lạnh nhạt đi xuống, lúc này hạ lệnh, lớn mật Lữ Bố, hưu muốn tổn thương chủ công nhà ta, chúng tướng sĩ nghe lệnh, thề phải bảo vệ chủ công. Trong khoảnh khắc Quách Gia bên người mấy ngàn quân sĩ nhanh chóng vọt ra tướng bao vây Triệu Dục một đám Lữ bộ quân lần nữa bao vây. Ngay tại song phương sắp cọ sát ra tia lửa trong nháy mắt, đột nhiên cách đó không xa một tiếng hô lớn, các vị tướng quân mời trợ thủ. Lữ Bố cùng Triệu Dục đội ngũ nhất thời hòa hoãn lại, rối rít nhìn về phía người tới, lại thấy cách đó không xa xông ra một đội nhân mã, gánh kỵ binh lính đánh thẳng đến Tào Tự cơ hiệu, người cầm đầu kia chính là lần này phát động liên quân Tào Tháo Tào Mạnh Đức. Thấy mình hô đầu hàng khiến cho song phe nhân mã dừng lại, Tào Tháo liền vội vàng thúc ngựa tiến lên phía trước nói, các vị tướng quân lại bất giận, lần này là chúng ta trinh phạt tội thần Viên Thuật này, các vị như thế nào tự tương đánh nhau đâu rồi, lại xem ở Mạnh Đức mặt mỏng, song phương dừng tay giảng hòa đi. Triệu Dục dĩ nhiên là biết Tào Tháo dụng ý, liền vội vàng hai quả đấm ôm nói, nguyên lai là Tào đại nhân, nếu Tào đại nhân mở miệng, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hừ, người này cướp đoạt bổn tướng quân nữ nhân, vừa xấu hổ nhục bổn tướng quân, bản tướng như thế nào lúc đó bỏ qua. Lữ Bố tại toàn quân trước mặt bị này nhục lớn, tự nhiên không muốn từ bỏ ý đồ, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, lần nữa ngồi lên xích thố mã, chỉ Triệu Dục cần phải cùng với quyết tử chiến một trận. Lữ tướng quân bất giận, bất giận. Tào Tháo gặp Lữ Bố không muốn bỏ qua, trong lòng cũng nhiều có bất mãn, chính mình thật vất vả tới khuyên chiếc, này Lữ Bố lại không nể mặt mình. Nhưng Tào Tháo như cũ tràn đầy nụ cười thúc ngựa tiến lên gần người Lữ Bố trước mặt nói, Lữ tướng quân, lần này chính là một trận chính nghĩa chinh phạt chinh chiến, Lữ tướng quân thân là đại hán mãnh tướng theo lý lấy chém chết làm phản chi tặc làm chủ, nếu là lần nữa chém chết ta đại hán tướng sĩ, chuyến đi ha chẳng phải là nhượng người chê cười. Tướng quân đúng là vẫn còn vì một người đàn bà mà thôi. Ngày gần đây ta trong phủ mới tới một nhóm cô gái trẻ tuổi, đều người tướng mạo mỹ, nếu là tướng quân thích, Mạnh Đức ngày kế sai người vi tướng quân đưa đi khỏe không? Tướng quân cùng kia Triệu Dục có đụng chạm, mới có thể tại ngày sau đang cùng mà tính sổ cũng không muộn, lúc này lấy đại cuộc làm trọng. Trải qua Tào Tháo như vậy một khuyên, Lữ Bố trong lòng tức giận nhất thời hòa hoãn rất nhiều, hai quả đấm nhún trong giọng nói như cũ mang theo nhiều chút tức giận nói, nếu Tào đại nhân nói như vậy, quyền kia tướng cũng liền tha này tặc. Ngày sau hưu phải rơi vào bổn tướng quân trong tay, chúng ta đi. Lữ Bố nói xong mang theo bổn bộ binh mã thẳng rời đi. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 97. Kỳ khai đắc thắng khải hoàn tới. Đợi Lữ Bố rời đi, Triệu Dục tiến lên một bước hai tay nhún nói, đa tạ Tào đại nhân giải vây. Tào Tháo một tay khoác lên Triệu Dục trên bả vai, lộ ra cực kỳ hưu hảo nói, ha ha, Triệu thứ sử khách khí. Lấy ta ngươi giao tình, này cũng chỉ là một cái nhấc tay. Hôm nay Triệu Thứ Sử lấy lực một người, chí phá Viên Thuật phản quân, là ta đại hán đệ nhất võ tướng vậy, mấy ngày nữa tướng quân hãy theo ta cùng vào kinh kiến giá, ta nhất định thượng thiên tử vi tướng quân phong quan thêm tước. Ha ha, tại hạ lần này chẳng qua là vì hiệp trợ Tào đại nhân mà thôi, cũng không dám xa cầu cái gì quan to lộc hậu, tại hạ trong nhà còn có chuyện quan trọng muốn làm, sẽ không cùng Tào đại nhân chia sẻ sau cuộc chiến ăn mừng. Về phần phong quan thêm tước chuyện liền tạm thời gửi ở Tào đại nhân nơi này đi, chờ đến ngày sau đồng thời kết toán tốt. Triệu Dục nói xong cũng tác làm ra một bộ kiên định thần sắc. Tào Tháo thấy vậy cũng không tiện tại cho khuyên giải, dưới mắt đối với chính mình mà nói trọng yếu nhất hay lại là vơ vét trong thành này trọng yếu tài vật cùng hàng binh mới là. Về phần Triệu Dục cái này trí dung song toàn nhân tài cũng không phải dưới mắt là có thể thu phục, lúc này ôm quyền nói, kia Mạnh Đức sẽ không tiễn tướng quân, ngày sau nhất định bảy đại yến cùng tướng quân ăn mừng. Cáo tử. Triệu Dục nói xong cũng bái biệt Tào Tháo, mang theo một đám nhân mã nhanh chóng ra khỏi thành ly khai về đến Quách Gia ở ngoài thành trong rừng thật sự trú đóng trong doanh trại, cũng vì Viên Nhu an bài xong chỗ ở, này mới về đến chính mình trong doanh trướng. Đợi đến Triệu Dục rời đi, Tào Tháo mới không nhịn được hỏi hướng bên người hạ hầu huynh đệ, Hứa Chử, Từ Hoảng đám người nói, các vị, trước thấy kia Triệu Dục cùng với Tam Đệ Điển Vi hai người võ lực làm sao? Hạng nhất thận trọng Từ Hoảng không nhịn được phân tích nói, chủ công. Kia Điển Vi sớm lúc trước tỷ thủy quan đánh một trận liền chém thẳng hoa hùng, hôm nay gặp mặt gặp phải Lữ Bố bắt kiện tướng lại càng dũng mãnh vô cùng, coi là thật là anh hùng vậy. Kia Ú Châu thứ sử Triệu Dục càng là võ công, lại có thể tướng kia nhân trung Lữ Bố từ mã trung xích thố thiêu hạ, quả thực cùng với nhị đệ Triệu Vân không phân cao thấp, ba người này ngày sau nếu không thể vì chủ công sử dụng, đem thật là chúng ta kình địch a. Dưới cờ mưu sĩ Tuân Du không nhịn được thở dài nói, từ Hoàng tướng quân nói thật phải, còn có quỷ kia mới quách ra, người này nhìn như bình thường, lần này lại có thể nhìn rõ tiên cơ. Khiến cho kia viên thuật cam nguyện dâng lên rất nhiều tiền tài, kết quả cùng với chủ mang đến tiến hành song song, dù đến viên thuật 200.000 đại quân hủy trong nháy mắt. Nghe được mọi người nghị luận hậu, Tào Tháo không nhịn được thở dài một tiếng nói, ai, vì sao quân ta trung liền vô này dạng người tài giỏi đâu rồi, Triệu Dụ, sau này thì nhìn ta ngươi kết quả là địch hay bạn. Vừa về tới doanh trung, Quách Gia liền không nhịn được đem trong lòng lời nói ra, chủ công, trước cùng Lữ Bố phát sinh va chạm lúc, Quách Gia suy đoán kia Tào Tháo đã sớm tiềm tàng tại phụ cận, cho đến chúng ta song phương sắp đánh đăng lúc, phương mới hiện thân đi ra. Triệu Dục cười lạnh một tiếng nói, cái này ta tự nhiên đoán được, chúng ta nhất cử nhất động, Tào Tháo đã sớm xem rõ ràng. Hừ, cái đó Tào Mạnh Đức này vì cớ gì, vì sao không sớm một chút hiện thân? Điển Vi không khỏi tức giận nói. Tào Tháo biết rõ bên ta lần này chỉ đem dẫn số ít binh mã và tướng viên, cho nên mới vào lúc đó hiện thân vì là nhượng chủ công nhà ta thiếu hắn một cái nhân tình, mà Tào Tháo lần này thu thập viên thuật, mục tiêu kế tiếp nhất định là Nam Dương Trương Tú cùng Từ Châu Lữ Bố. Lữ Bố là một con mãnh hổ, chắc hẳn kia Tào Tháo là cố ý muốn chủ công cùng Lữ Bố phát sinh va chạm, tốt nhất kết làm mối thù, đối với ngày sau tấn công Lữ Bố thật có trợ giúp. Quách Gia nói xong tỉnh táo xem Triệu Dục liếc mắt, hai người điểm giống nhau gật đầu. Càng phát ra phát hiện đạt tới điểm giống nhau. Cái này Tào Tháo coi là thật giảo hoạt như vậy. Quách Gia bỗng nhiên nghĩ đến hai chuyện, liền vội vàng cùng bẩm báo nói, chủ công, liền Quách Gia đến xem, nơi đây không thích hợp ở lâu, khó bảo toàn kia Lữ Bố sẽ không đột phát trở quẻ tới đánh lén quân ta. Huống chi quân ta lần này đoạt lại viên thuật đông đảo tiền tài, phải làm liền có thể trở lại U Châu mới là thượng sách. Ngoài ra ta quân lần này đánh vỡ Thọ Xuân, ngoài ý muốn hàng đến lính địch gần 4.000 chi chúng. Những người này ở đây nghe nói chủ công uy danh hậu, cố ý tới đầu nhập vào, không biết chủ công thấy thế nào. Thu phục hàng binh chuyện, Triệu Dục cũng có nhiều chút ngoài ý muốn, lần này trở lại U Châu, đường xá xa xôi, những thứ này hàng binh môn tâm cơ vẫn không yên. Nhưng là nếu không phải thu lời nói, sinh lo sự tình chuyên đi, đến lúc đó hội hạ xuống chính mình không thu hàng binh, kia đối với sau này chiến sự thật sự là hữu ảnh hưởng rất lớn. Không khỏi nói, tạm thời nói cho những hàng binh kia môn. Lần này trở lại U Châu đường xá xa xôi, xa ly quê nhà bọn họ, nếu là có người nhà lời nói, liền lập tức đưa nhiều chút lương thực tịnh dư thả lại. Những người còn lại muốn tiếp tục theo chúng ta hồi U Châu lời nói hãy thu bọn họ đi, sau đó hạ lệnh toàn quân khai hỏa bếp sinh phạt, sau khi ăn xong liền có thể lên đường trở lại U Châu. Ngay sau đó toàn quân bắt đầu sinh hoạt nấu cơm, mà này Quách Gia một bên xử lý hàng binh chuyện, một bên phái người kiểm điểm lần này chiến sự hao tổn, tại sai đến gần một viên hàng binh hậu. Vẫn hữu hơn 3.000 người nguyện ý đi theo trở lại U Châu. Mà lần này chiến dịch bên ta, lại không một người tử vong, chỉ có không tới 10 người bị này bị thương nhẹ, không khỏi rất là kinh ngạc. Chuyện này trong quân đội một truyền, toàn quân trên dưới vô bất hưng phấn, mặc dù lần này chiến dịch, Triệu Dục đội ngũ cũng không trực tiếp tham dự vào chiến trường chính, nhưng là sau đó đuổi giết cùng phá thành môn, đều là những thứ này U Châu binh công lao. Đầu nhập 5.000 người chiến dịch lại vô nhất tử vong. Hơn nữa Triệu Dục khi biết số viên thương binh lúc, lại tự mình đi binh lính trong doanh trướng, vì binh lính bị thương môn băng bó vết thương. Dĩ nhiên cũng bao gồm những hàng binh kia, Triệu Dục lần này cử động dĩ nhiên khiến những đại lao gia môn kia không nhịn được than thở khóc lóc. Trong đó có mấy cái hàng binh càng là quỳ lạy nói, thuộc hạ thế nguyện ý vì tướng quân làm trâu làm ngựa, để báo đáp tướng quân ân đức. Những người còn lại viên thấy vậy rối rít bái Triệu Dục quỳ lạy nói, thề chết theo tướng quân. Đây chính là Triệu Dục muốn kết quả, Triệu Dục liền tranh thủ mà đỡ dậy nói, mỗi cái nhanh đứng dậy nhanh. Các vị nguyện ý khuất tất đầu nhập vào dư ta, thật sự là Triệu Dục vinh hạnh, xin nhận tại hạ xá một cái. Nói xong, Triệu Dục coi là thật hướng mọi người lại đi, một màn này khiến cho những thứ này hàng binh đã chính mình U Châu các binh lính rất là rung động, thiên cổ tới nay, khi nào từng có như vậy yêu dân như con đại tướng quân vương, có thể đi theo như vậy chủ tử, quả thật tam sinh hữu hạnh. Thức ăn đi qua, toàn quân lập tức lên đường, trước khi đi Triệu Dục cố ý tướng viên nhu sự tình báo cho biết Quách Gia, tịnh truy hỏi kỳ ý tư. Quách Gia biết rõ chủ công mình lòng dạ nhu nhược, không khỏi nói, chủ công, ngươi thân là nhất phương chư hầu, hữu này lòng nhân từ quả thật không tệ, nhưng là nhi nữ tình trường chuyện có lúc không nên không quả quyết, về phần chủ công tưởng nên xử lý như thế nào, Quách Gia chính là ủng hộ. Ngay sau đó hai người quyết định hỏi ý kiến một chút viên nhu ý kiến, nhìn đối phương kết quả có nguyện ý hay không đi theo quân đội lúc trước đi U Châu. Đợi viên nhu tiến vào trong màn thấy Triệu Dục cùng Quách Gia hai người, liền vội vàng quỳ xuống lạy, tiểu nữ gặp qua tướng quân cùng tiên sinh. Cô nương không nên đa lễ, lần này ta gọi là cô nương tới là có một chuyện muốn trưng cầu cô nương ý tứ, chúng ta bộ đội lập tức phải lên đường trở lại U Châu, ta vốn là muốn phải dẫn cô nương đồng thời hồi U Châu. Nhưng là ta nghĩ rằng cô nương nếu là thật phải đi U Châu lời nói liền đem sẽ cùng Dương Châu hoàn toàn ngăn cách, ngay cả người nhà cũng cùng nhau đoạn liên lạc, cho nên ta nghĩ rằng hỏi cô nương ra ở nơi nào, không bằng ta phái nhân đem cô nương sai đưa về nhà khỏe không. Triệu Dục nói xong cũng rất là nghiêm túc nhìn Viên Nhu. Vậy mà nghe Triệu Dục lời nói, Viên Nhu một tiếng ai thán nói, tướng quân, tiểu nữ đã sớm không nhà để về. Quách gia xưa nay đối với các nơi một ít tình hình như lòng bàn tay, cho nên khi Viên Nhu nói một chút, Quách gia lập tức hỏi ngược lại, cô nương thế nào nói ra lời này? Kia Viên Thuật không phải cô nương nghĩa phụ sao? Cô nương thân là người nhà họ Viên, Viên thị vốn là đại tộc. Tiên sinh có chỗ không biết, tiểu nữ vốn là Tịnh Têu Viên Nhu, mà là Trình Nhu. Gia phụ vốn là Dương Châu một huyện nào đó một nơi quan phụ mẫu, gia phụ ngày thường làm người sạch sẽ liêm chính, yêu dân như con. Trầm lại kia Viên Thuật xưng đế sau khi muốn thuộc hạ đều quan chức bày đồ cúng, trong nhà bản vô cái gì vật phẩm quý trọng, gia phụ không thể làm gì khác hơn là chính tay viết thư họa dâng hiến chi, trình lên sau khi bị người ác ý biếm trích, lại kể lể hữu làm nhục thánh thượng ý, kia Viên Thuật giận dữ tướng cả nhà của ta già trẻ chém đầu cả nhà. Kia giám quan nhìn chúng ta sắc đẹp đem ta dâng cho Viên Thuật. Được thu làm nghĩa nữ, tốt lấy đem tới lung lạc người khác lúc cho hiến hướng, cho nên nói ta cùng với Viên gia Tịnh không cái gì thân tình, đến lúc đó kia Viên dê. Ý hay là ta Trình gia cửu nhân Trình Nhu nói xong, trong đôi mắt đã không nhịn được hạ xuống hai hàng thanh lệ. Thấy vậy như vậy, Triệu Dục cuối cùng thở phào một cái nói, thì ra là như vậy, nếu như vậy, ta đây cứ yên tâm, Viên Trình Nhu cô nương liền theo chúng ta đồng thời trở về thành Vũ Châu đi, thật không giấu giếm ta đã sớm vì cô nương tìm được tốt nơi quy tụ. Từ nay về sau ta còn là gọi ngươi là Trình Nhu đi. Vậy tiểu nữ Trình Nhu liền cảm ơn tướng quân, xin nhận tiểu nữ xá một cái. Triệu Dục dẫn tất cả nhân mã một đường đi theo tới U Châu, dọc đường Triệu Dục vì chiếu cố thương binh đặc biệt phân phó hữu ngựa tướng sĩ đem con ngựa mình nhường cho thương binh ngồi, bao gồm những hàng binh kia môn, hành động này động lần nữa nhượng toàn bộ quân sĩ rất là than thở. Mới vừa tới U Châu bên trong thành, U Châu thành văn võ bá quan cùng chúng tướng sĩ đều đội hai hàng đường hẻm hoan nghênh. Một đường vui nên tới tướng quân phủ trung, Thái Diễm, Điêu Thuyền, Lai Hoanh Nhi ba người cùng với Tuân Úc đám người liền vội vàng đi ra tương ứng, kia Trình Nhu thấy Triệu Dục ba vị phu nhân lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chính mình từ nhỏ đến lớn tới nay một mực được coi là Dương Châu người đẹp nhất, nhưng là lần này thấy ba người trước mặt lúc, Phương mới cảm giác mình chẳng qua là trong lồng con chim, chim sẻ so với Phượng Hoàng. Trước chính mình còn ảo tưởng muốn gả cho Triệu Dục, xem ra chính mình chỉ có thể từ cái ý niệm này. Bây giờ dù là chỉ làm mà trong phủ nha hoàn có một nơi an thân thì phải lấy thỏa mãn. Triệu Dục sau khi trở lại, trước thu xếp ổn thỏa những hàng binh kia Phương mới về đến chính mình hầu hạ, nằm ở rộng rãi trên giường lớn, một bên mặc cho ba vị phu nhân cho đấm bóp đắn đo, vừa tán gẫu đến, đống nhiên một trận nhẹ nhàng mũi hãn tiếng vang lên nhất thời ngừng ba người, tiếng này chính là do Triệu Dục phát ra. Nguyên lai Triệu Dục một đường buôn ba siêu, vượt qua, lao quá độ chưa thành nghỉ ngơi cho khỏe qua, liên tiếp mấy ngày. Đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối nhớ trong nhà ba vị tiểu thê, cho nên một mực cưỡng bách chính mình giữ rất tốt đẹp trạng thái tinh thần, về đến nhà an bài xong hết thảy hậu, toàn bộ tinh thần nhất thời khuynh tiết đi xuống. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 98, 98. Cổ chi ác lai hoa đào nở. Nhìn ngủ say giống như hài đồng tiểu Triệu Dục. Ba vị quốc sắc thiên hương thê tử lại không nhịn được nghĩ muốn rơi lệ, ba người lẫn nhau vừa đối mắt vì đó đậy kín chăn nệm, nhẹ nhàng lui xuống đi. Ba người thối ra khỏi cửa phòng lại đụng phải Quách gia tới gặp, biết được Triệu Dục đã mệt nhọc quá độ nghỉ ngơi, Quách gia liền chuẩn bị cáo lui, Phụng Hiếu tiên sinh, có hay không có chuyện gì muốn bẩm báo tướng công? Thái Diễm liền vội vàng hỏi. Đối với ba vị hiền huệ yêu dân phu nhân, Quách gia đem không chút nào giấu giếm nói, hồi phu nhân, lần này ta cùng chủ công lúc trước tấn công Viên Thuật. Thiết kế lừa gạt Viên Thuật số lớn tài vận, bây giờ đã dự trữ tới trong quân khố. Nhưng là kia Viên Thuật còn nghĩ kỳ nghĩa nữ dâng cho chủ công, được chủ công cự tuyệt, phá thành lúc, cô nương kia được Lữ Bố cưỡng ép lao đi, được chủ công mạo hiểm cho cứu trở về, Tịnh cùng theo chúng ta đồng thời trở lại U Châu ngay sau đó Quách gia lại đem kia Trình Nhu cố sự bản tóm tắt cho ba người. Hả, nguyên lai là như vậy. Phu quân là nghĩ đem vị kia Trình Nhu cô nương tiếp tục trở lại nạp làm tiếp. Chỉ cần phu quân thích này có gì không thể. Điêu Thuyền không khỏi suy đoán nói. Biết ba người hiểu lầm, Quách gia liền vội vàng giải thích, không, ba vị phu nhân trách lầm chủ công đối với kia Trình Nhu cô nương cũng không có bất kỳ tình ý, chỉ là bởi vì đáng thương kỳ thân thế mà trợ giúp nàng, vốn là chủ công là muốn đem Trình Nhu cô nương gả cho Thái Sử Từ tướng quân, nhưng không nghĩ. Thái Diễm mở miệng hỏi, nhưng không nghĩ cái gì. Quách Gia bỗng nhiên dừng lại tiếp tục nói, nhưng không nghĩ một đường trở lại lúc, ta cùng chủ công phát hiện, Điển Vi Điển tướng quân lại đối với kia Trình Nhu cô nương đứng lên hào cảm, cho nên chủ công dự định biết thời biết thế, trước vì Trình Nhu cô nương thu xếp ổn thỏa hậu, liền thúc đẩy hai người thành hôn. Điển Tam Thúc, Tam Nữ cùng kêu lên kinh hô lên. Điêu Thuyền mỉm cười nói, không nghĩ tới luôn luôn hào sảng Điển Tam Thúc cũng có tâm à, đã như vậy, Phụng Hiếu tiên sinh xin yên tâm được, chuyện này liền giao cho ta ba người làm đi, chúng ta nhất định sẽ nói động kia Trình Nhu cô nương gả cho Điển Tam Thúc, xử đến hai người bọn họ sớm ngày thành hôn. Quách Gia Hạng nhất không sợ kỳ mưu quỷ hơi, duy chỉ sợ hãi này tư tình nhi nữ, lần này gặp đem năng thủ sơn dụ bị ném khai, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận buông lòng nói, như thế tốt lắm, vậy làm phiền ba vị phu nhân, Quách Gia tạm thời cáo lui. Triệu Dục này một cảm giác một chút ngủ một ngày một đêm, chờ đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau tinh dạng, xoa xoa mông lung cặp mắt, tự đi mặc quần áo tử tế đi ra cửa ngoại, lại thấy bên ngoài phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đều tại buôn tẩu bận rộn. Hoàn toàn không có chú ý tới hắn vị nhất gia chi chủ này. Tràn đầy là tò mò Triệu Dục Tĩnh, lặng lẽ nhìn lui tới bọn nha hoàn, người người trong tay đều bưng hoa hồng thải chậu, cả gian tướng quân phủ càng là giăng đèn kết hoa, này nhìn một cái chính là đại hỷ chi yến, nếu không phải ai muốn kết hôn tiếp nhận chính là người đó muốn ôm ngàn kim tiểu tử. Nhưng là tại chính mình chỗ ngồi này tướng quân phủ chung, chính mình thuộc hạ nhưng là không một người muốn ôm con cháu. Nhưng là hôn sự, thì là ai đây? Triệu Dục liền vội vàng ngăn lại một vị đang ở làm việc nha hoàn nói, Thanh Nhi, các ngươi đang làm gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao trong phủ như thế răng đèn kết hoa? Gọi là Thanh Nhi nha hoàn vừa thấy là Triệu Dục, liền vội vàng lại đến, à, là tướng quân có chỗ không biết à, ngày hôm sau là Điển Vi tướng quân cùng Trình Nhu cô nương ngày đại hôn. Cái gì? Tam đệ muốn kết hôn? Làm sao biết như vậy đột nhiên, đây là người nào an bài? Triệu Dục nghe một chút nhất thời thất kinh. Nhưng tâm lý vẫn là hưng phấn không thôi. Phu quân, nhĩ không chờ nha hoàn trả lời, Thái Diễm chính chuẩn bị cẩn thận hồi hầu hạ nội thăm Triệu Dục, nhưng không nghĩ Triệu Dục đã có thân. Tỏ ý nha hoàn tiếp tục công việc, đến gần thân nói, Tam Thúc cùng Trình Nhu cô nương hôn sự là ta cùng hai vị muội muội làm ai, bất quá xin phu quân yên tâm, chúng ta tất cả đều là trải qua Trình Nhu cô nương mọi thứ khẳng định, mới vừa dẫn dắt hai người này vì cưới. Chẳng qua là phu quân ngày thường làm quan thanh liêm, huynh đệ ba người trụ sở càng là đơn giản. Chúng ta và Quách Gia, tuân lúc hai vị tiên sinh thương nghị, Tam Thúc hắn không có những gia nhân khác, không bằng ngay tại tướng quân phủ cử hành hôn sự. Do phu quân tự mình chủ trì, ngay sau đó bái đường sau khi tại trở lại chính mình dừng chân vào động phòng, nhiều người như vậy náo nhiệt. Nói tốt, chúng ta liền muốn nhân cơ hội này làm nhiệt nhiệt nháo nháo, điêu thuyền cùng lai hoanh đây. Triệu Dục nói xong nhìn chung quanh tìm hai người khác. Hả, hai vị muội muội mang theo một số người đi Tam Thúc trong nhà bố trí trang trí. Khả năng cần mấy canh giờ sau phương có thể trở về, phu quân nếu là đói, ta trước xuống bếp vì phu quân làm nhiều chút ăn tới. Thái Diễm nói xong cũng chuẩn bị hướng phòng bếp đi, lại bị Triệu Dục nhanh chóng ngăn lại, phu quân. Vì phu là có chút đói, bất quá không phải loại này đói, vì phu muốn ăn cũng không phải là cái gì thức ăn, mà là phu nhân ngươi a nói xong, một cái chặn ngang ôm lấy Thái Diễm thẳng đi vào trong nhà, chọc cho Thái Diễm suýt nữa kinh lên tiếng. Càng không nghĩ đến Triệu Dục hội ngay trước nhiều như vậy bọn nha hoàn diện cùng mình tình trạng ý thiếp đứng lên, nhất thời hai gò má đỏ bừng. Thái Diễm thậm chí Triệu Dục muốn làm gì, vừa vào nhà liền đỏ mặt nói, phu quân, đừng lịch ngợm, nhanh lên một chút thả chiêu cơ đi xuống, bên ngoài còn rất nhiều bọn nha hoàn tại, nói không chừng một hồi hai vị muội muội cũng trở lại, nếu là bị gặp cũng không tốt. Ai, vậy thì có cái gì, ta nhưng là gian phòng này chủ nhân, muốn cùng lao bà của mình thân thiết chẳng lẽ còn có trải qua những nha hoàn kia đồng ý. Lập tức là tam đệ tân hôn ngày đại hỷ, mặc dù ta cùng phu nhân đã sớm đều vì vợ chồng, tuy nhiên lại không có thể cấp cho phu nhân một trận bài tràng hôn lễ, ngày sau ta nhất định thật tốt bồi thường, lần này phu quân rời đi U Châu đánh dẹp Viên Thuật, ngày đêm tưởng niệm mấy vị phu nhân, đã sớm không kịp chờ đợi muốn. Triệu Dục trong lúc nói chuyện đã đem Thái Diễm bao tới giường nhỏ hai tay tề hạ, Thái Diễm quần áo trong khoảnh khắc giống như là ảo thuật một loại rút đi. Vọng lên trước mặt trắng tinh như ngọc da thịt cùng hai ngọn núi. Triệu Dục lại giống như một hài đồng thấy kẹo đường một dạng một đôi lông mi tinh trung tràn đầy huỳnh quang. Phu quân Thái Diễm tự biết phu quân mình vui mừng yêu phương diện thủ đoạn cao minh, mình cũng rất là thích cùng hắn thân thiết hưởng thụ, nhưng hiển nhiên là không chịu nổi hắn như vậy nóng bỏng ánh mắt, không nhịn được một tiếng tiểu kêu, nhất thời đem Triệu Dục từ mất hồn chung kéo trở về. À, phu nhân, vi phu cho ngươi chê cười, chẳng qua là ngươi thật sự là thật đẹp tiếng nói vừa dứt, Triệu Dục trong nháy mắt vùi sâu vào cặp kia phòng, đỉnh, trung. Trong phòng nhất thời vang lên một mảnh xuân sắc. Ba ngày sau, U Châu đô thành phi thường náo nhiệt, toàn bộ trên đường phố đều là răng đèn kết hoa, đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao, trong thành cơ hồ toàn bộ trăm họ đều rối rít đi tới trên chợ, đứng thẳng ở hai bên, tựa hồ đang nên đón cái gì. Người này làm sao còn chưa tới đây? Chúng ta cũng đều chờ không gấp. Người có chỗ không biết à, lần này Triệu Dục Triệu Thứ Sử cố ý đem Điển Vi tướng quân tiệc cưới đại đường thiết tại thị tập trung, là vì nhượng chuyện vui cùng dân cùng vui. Thì ra là như vậy. Triệu Thứ Sử quả nhiên là yêu dân như con a. Đông nhiên một trận chiêng trống tiếng từ xa tới gần, hai bên dân chúng nhất thời hoan hỉ liên tục, nhìn lại kia rước dâu đội ngũ, cầm đầu nhưng là Triệu Vân Triệu Tử Long cùng Thái Sử Tử hai vị tướng quân. Đây là chuyện gì xảy ra? Hôm nay vốn là Điển Vi ngày đại hỉ, vì sao này tân nương tiệu hoa nhưng là do Triệu Vân cùng Thái Sử Tử hai người đánh đội dẫn đầu đây? Nguyên lai à, Triệu Dục khi biết Trình Nhu cam tâm tình nguyện gả cho Điển Vi hậu, tâm lý thật là vui vẻ. Điển Vi bản chính là mình kết bái hảo huynh đệ, này kết hôn mừng rỡ chuyện cũng coi là ưu châu thành một món hớn hở vui mừng chuyện. Cho nên Triệu Dục liền muốn tổ chức lớn chuyện này, trải qua một đêm sách tường hậu, đặc biệt quyết định tướng hai người hôn sự chuyển tới ưu châu thành phố trong đường phố cùng các lão bách tính cùng hưởng lạc, tiệc mời toàn bộ ưu châu toàn bộ trăm họ. Đưa thân đội ngũ mới vừa đi tới đường phố phồn hoa trong chợ, chỉ thấy ở đó ngay chính giữa đắp một cái hạng màu đỏ thâm sân thượng. Trên đài chính đứng đoàn người. Theo thứ tự là Triệu Dục cập kỳ ba vị phu nhân còn có Quách gia, Tuân Úc chờ ưu châu chủ yếu tương thần, dĩ nhiên còn có một cái hôm nay đặc biệt trọng yếu người trong cuộc, chú rể Điển Vi. Chỉ thấy kia vốn là hơi khờ ngốc Điển Vi, giờ phút này đổi thân chú rể trang phục và đạo cụ hậu, cả người đều tựa hồ đổi một bộ dáng, ha ha, làm phiền nhị ca cùng thái sử từ tướng quân tự mình làm tiểu đệ hộ tống rước dâu, tiểu đệ ở chỗ này cho hai vị cảm ơn. Điển Vi nói xong cũng vui tươi hớn hở thượng chuẩn bị trước đi nên đón tân nương tiểu hoa. Mắt thấy Điển Vi phải đi đón dâu tiểu hoa, Triệu Vân liền vội vàng quấy nhiêu nói, ai, chậm, tam đệ. Thấy Triệu Vân ngăn lại chính mình đường đi, Điển Vi nhất thời ngốc lăng nói, nhị ca, ngươi đây là ý gì? Vì sao ngăn ta? Không đợi Triệu Dục trả lời, đứng tại khán đài Tuân Úc lại cười lớn một tiếng nói, ha ha, Điển Vi tướng quân, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, càng là cả ưu châu vui mừng ngày. Chủ công cố ý đem ngươi hôn sự an bài cùng nơi đây, liền là muốn cùng dân cùng vui. Hôm nay có nhiều như vậy trăm họ tới chúc mừng, nếu như Điển Vi tướng quân cứ như vậy đem tân nương tử cưới đi, không chỉ chủ công không vui, chính là chỗ này toàn bộ dân chúng trong thành môn cũng sẽ không vui à. Điển Vi nghe một chút nhất thời sững sốt, không khỏi ngây ngốc nói, người quân sư kia nói nên làm cái gì. Cũng không thể để cho ta Điển Vi trơ mắt thấy con dâu nhưng không cách nào lấy đi đi. Điển Vi từ trước đến giờ không sợ tiểu tiết. Giọng nói như sấm, lần này lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời đưa đến toàn trường một mảnh nhỏ giọng, ngay cả kia trong tiệu Trình Nhu cũng là không nhịn được hé miệng cười trộm. Nhìn Điển Vi hoàn toàn chẳng hay biết gì vẻ mặt, Quách gia không nhịn được đề nghị, Điển tướng quân, Văn Nhược tiên sinh dĩ nhiên không phải ý đó, lần này Điển tướng quân chỉ cần cùng hai vị tướng quân tỉ thí một phen, Nhược có thể thắng được, xứng đáng cưới đi tân nương tử. Cái gì? Quách gia một phen càng làm cho Điển Vi suýt nữa kinh nhảy cỡ lên, giọng nói lại đề cao tám phần nói. Các ngươi để cho ta cùng nhị ca cùng thái sử từ tướng quân giao thủ, các ngươi đây là dự định để cho ta làm cả đời độc thân a? Chỉ bằng ta tại sao này lợi hại cũng không khả năng đền bù nhị ca cùng thái sử từ tướng quân a? Triệu Vân cười to một tiếng tiến lên phía trước nói, ha ha, tam đệ không cần khẩn trương, ngươi chỉ cần cùng ta hai một người trong giao thủ một dạng nhưng nếu có thể tại một nén nhang bên trong bất bại, liền đại khả đón dâu đệ muội bái đường thành thân. Được, nhị ca ngươi muốn nói lời giữ lời. Bất quá nhị ca thương pháp như thần độc nhất vô nhị, Điển Vi tự biết không thể chiến thắng, ta liền tạm thời cùng thái sử từ tướng quân khiêu chiến đi. Thái sử từ tướng quân lập tức bảo thương, bộ binh song kích, cung tên thuật tung hoành thiên hạ, vừa vặn ta Điển Vi cũng ái sử song kích, ta liền cùng thái sử từ tướng quân tỉ thí này đối kích, xem kết quả một chút hay càng hơn một bậc. Nói xong, Điển Vi liền vội vàng kêu gọi quân sĩ lấy ra bản thân binh khí liệt thiên, đem huyện hóa thành hai cây ngắn song kích, gấp không thể chờ muốn cùng thái sử từ khiêu chiến. Được. Kia thái sử tử nghĩa liền cùng Điển Vi tướng quân luận bàn một chút. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 99. Điển Vi giao chiến thái sử tử. Điển Vi tướng quân cùng thái sử tử tướng quân tỷ võ bắt đầu tại Tuân Úc ra lệnh một tiếng, dưới đài dân chúng cùng với chung quanh bọn quân sĩ không khỏi khen ngợi, có thể chính mắt thấy đại hán hai vị chứ danh anh hùng đại tướng tỷ võ, đó thật đúng là một vui thú lớn. Tỷ võ ngay từ đầu Điển Vi cùng thái sử từ liền hai mục đích tương đối, hai người một tiếng quát to, mặt lộ vẻ vui mừng tương trùng tới, trong tay hai người song kích càng là cũng trong lúc đó lẫn nhau đụng nhau, phát ra đinh thai nhức óc âm thanh. Mặc dù Điển Vi tự kiềm chế lực đại, nhưng là thái sử từ cũng không cam chịu yếu thế, lần này đụng nhau, hai người đều là về phía sau chấn lùi lại mấy bước, song song miệng hùm tê dại. Có thể hai người cũng không lộ ra vẻ ưu sầu, ngược lại là mặt đầy nụ cười, đây là anh hùng tiếc anh hùng, Điển Vi tướng quân, cẩn thận, Tử Nghĩa tới cũng đang nhìn mình sóng vai chiến hữu. Thái sử Tử Vi Vi nhắc tới thị, tay trái cử kích đâm thẳng hướng Điển Vi trước ngực, tốc độ nhanh, đủ để phá không chi phong. Nhìn lại kia Điển Vi đối mặt này lăng liệt một đòn, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lúc này huy động tay phải liệt thiên, một chiêu mãnh hổ nghịch tập, từ trên cao đi xuống bổ về phía thái sử từ binh khí, hai cây song kích lẫn nhau ôm lại dây dưa trùng một chỗ. Trở lại lần này do Điển Vi phản công, một tay binh khí không thể động đậy, Điển Vi liền huy động một tay kia đơn kích xoay tròn hướng thái sử từ bả vai đánh tới, khuấy động thế giống như mãnh long phiên giang đảo hải. Thật là bá đạo. Điển Vi một kích này ngay cả cửu kinh sa trường thái sử từ cũng khá khen ngợi, vội vàng dùng chính mình một tay kia binh khí lấy trộm Điển Vi chiêu đó mãnh hổ nghịch tập chi phản nghịch, từ dưới lên trên, đập tại Điển Vi binh khí phần dưới, tướng Điển Vi thế công trực tiếp thuận thế tăng dã, hai người lần thứ hai so chiêu, đều là vẫn vì chiếm được phân nửa tiện nghi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai chiêu, cũng đã là xem ở tràng mọi người cả sảnh đường khen ngợi. Hiệp 3, thái sử từ giành trước tới công, song kích đồng thời xuất thủ tới công. Hai kích cũng vì một nơi, thẳng đến Điển Vi trước ngực, giống như mãnh long hai sừng. Điển Vi thất kinh, song kích tịnh liều mạng chiều trên chặn lại, muốn tướng đối phương thế công tăng dã, nhưng không nghĩ thái sử từ lần này lực đạo so sánh với trước càng mãnh liệt hơn. Điển Vi này vừa đỡ chẳng những không có tướng đối phương binh khí vạch ra, ngược lại cảm thấy cánh tay phó trọng thiên quân, hoàn toàn bị thái sử từ song kích thật sự chèn ép, cơ hồ muốn gần sát chính mình trước ngực, nhất thời cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Vốn là Điển Vi là có chút cất giữ khí lực để ứng đối, nhưng không nghĩ, này thái sử từ võ lực không phải chuyện đùa, không kém mình chút nào nhị ca Triệu Vân. Liên vội vàng mượn thái sử từ công kích thế về phía sau lui nhanh phân nửa, dẫn đầu rút ra tay phải đoạn kích từ thấp tới cao, ôm thái sử từ song kích, một cái khác đoạn kích lại do phía dưới mà ló ra phía trước, thẳng đến thái sử từ thắt lưng. Mắt thấy thái sử từ không kịp rút ra binh khí trở về thủ, chỉ thấy mà nhanh chóng lui về phía sau lại mấy bước. Hai tay từ đầu đến cuối nắm chặt binh khí bất khí, Tịnh Cương mượn quán tinh kéo Điển Vi cùng lui về phía sau. Gấp lùi lại mấy bước sau khi, thái sử từ một cái cá chép xoay mình từ Điển Vi đỉnh đầu vượt qua. Tránh thoát Điển Vi một cách kia, phản chân hướng Điển Vi trước ngực chính là một cái chắc thích, thối thế nhanh giống như điện thần. Mà Điển Vi cũng không phải hạ người bình thường, mặc dù nhìn như ngũ đại tam thô, nhưng là thân thủ rất là linh hoạt, liền vội vàng giơ lên song kích để che, song phương hợp lực lẫn nhau phản chấn, đều lùi về sau nửa bước. Hai người đều là anh dũng thi triển, không dám chút nào sơ đãi, binh khí đóng đụng lúc, đều đều tiếng gào thắng lôi, hai cây song kích giống như thiên binh thần khí, mỗi người phát huy ra kỳ uy manh thế. Một phen binh sát hậu, hai người lại dây dưa cùng nhau chém giết một nơi, hai người ngắn thuấn sau khi cũng đã liên đấu 80 chiêu có thừa, nhìn đến toàn trường tất cả mọi người càng là trợn mắt hốt mồm. Trên khán đài Triệu Dục càng là âm thầm khen ngợi hai người song kích chiêu thức hay, Điển Vi khí lực hồn mãnh hung hãn vô cùng. Kích kích giống như khai sơn chui từ dưới đất lên một phen, công ngự hữu độ, trường pháp mật hợp. Đối mặt thái sử từ bực này võ nghệ cao cường người cực ít lộ ra sơ hở, lại thường thường không đợi đối phương có thời gian rảnh rỗi sau khi, chiêu thứ hai cũng đã giết ra, như thế liên miên không dứt, may là thái sử từ công nhanh cũng không cách nào tùy tiện gần gũi hắn thân thể. Nhưng là Điển Vi nếu là tưởng đánh bại thái sử từ cũng là khá khó xử độ, kia thái sử từ dù sao cũng là Đông Ngô đệ nhất đại tướng. Theo lịch sử ghi chép tại toàn bộ Đông Ngô tiên hữu địch thủ, nếu không phải niên anh mất sớm, ngày đó định có thể sớm ngày xuất binh đoạt lại Kinh Châu. Mà đan đả độc đấu gốc rễ dẫn càng là không kém Điển Vi, một đôi đoạn kích giống như tả thanh long hữu bạch hổ thế, khí thế bằng bạc, có thể nói di sơn đảo hải thế. Nếu là một người chỉ có thiên thần chi lực, mà không hiểu được vận chiêu tự nhiên, vậy chỉ có thể gọi là lực sĩ hoặc là mãng phu, thượng không đủ để làm trước đại tướng. Điển Vi công phòng kiêm bị, từng chiêu giáp nhau, thái sử từ có lực hữu chiêu, công phòng bổ sung. Hai người ổn định khí thế, lẫn nhau mà hướng, điểm, đâm, thiêu, phách, gián, dính trời liên tiếp hơn 10 chiêu thức làm liền một mạch, hai người kích pháp hoàn toàn bất đồng, lại có thể mỗi người phát huy ra bất đồng công hiệu. Nhìn đến tất cả mọi người tại chỗ há hốc mồm cứng lưỡi, chố mắt thần trị, không người dám phát ra một tia tiếng hô, rất sợ phá hư chàng này kinh thiên động địa tỷ thí. Ngay cả ngồi giấu ở trong tiệu Trình Nhu cũng len lén liếc mắt quan sát hai người trận đấu. Nhìn Điển Vi kia dũng mãnh vô so khí thế, giống như sóng lớn đánh thạch một loại gõ tại cô ấy là ấu tiểu tâm linh. Hơn 100 chiêu trong nháy mắt mà qua, có thể hai người như cũ giết được thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, nhưng hai người như cũ tinh thần phân chấn, bất phân thắng phụ. Đang lúc Triệu Dục nhìn ra thần lúc, Quách Gia lặng lẽ phục ở bên thai nói, chủ công, thời gian một nén nhang đã qua, nếu là hai người tại làm hạ thấp đi nhưng là không cách nào thu chẳng a. Triệu Dục liền vội vàng nhìn một chút một bên hương, lại phát hiện đã sớm trải qua cháy hết, liền vội vàng tiến lên một bước la lớn, thời gian đã đến, hai vị tướng quân mau mau trợ thủ. Triệu Dục phen này gào thét, mới vừa khiến cho hai người mỗi người dừng lại, từ dưới diện quân sĩ tướng trong tay binh khí nhận lấy đi, song phương tỷ võ có một kết thúc, thái sử từ liền vội vàng ngay trước mọi người hướng về phía Điển Vi chắp tay rồi nói, ai nha, Điển Vi tướng quân quả nhiên trời sinh lực sĩ, đại tướng chi tài, thái sử từ kính nể. Nơi nào, thái sử từ tướng quân võ nghệ, Điển Vi cũng rất là kính nể a. Ngày sau có cơ hội tại hướng tướng quân lãnh giáo, lần này ta Điển Vi cưới vợ sẽ không đánh, nếu không ta ngươi đánh tới trời tối, này con dâu cũng cưới không trở về nhà. Điển Vi một tiếng thẳng thừng lời nói nhất thời đưa đến toàn trường một mảnh tiếng cười, chờ mọi người cười qua, Điển Vi lúc này mới tiến lên một bước hướng Triệu Dục quỳ mọng, đại ca, thời gian một nén nhang đã đến, ta cùng thái sử từ tướng quân bất phân thắng phụ, bây giờ có thể tiếp tục con dâu bái đường đi. Nhìn Điển Vi gấp không thể chờ dáng vẻ, Triệu Dục không nhịn được nụ cười nói, ha ha, dĩ nhiên, tam đệ công phu mọi người đã từng gặp qua, quả thật có năng lực đón dâu tân nương, không qua nhân gia tân nương tử chính là khu vực mỹ nhân, tam đệ theo lý đem Chư Bát Giới con vợ tướng tân nương tử mang đến bái đường a. Chu Bạt tỷ con vợ. Đại ca, đây là ý gì, kia Chu Bạt tỷ lại là anh hùng phương nào, Điển Vi chưa từng nghe qua, xin đại ca công khai không chỉ là Điển Vi mặt đầy bàng hoàng ngay cả đi học vạn quyển Quách Gia cùng Tuân Úc hai người cũng chưa từng nghe qua lời này. Triệu Dục không khỏi lắc đầu than nhẹ, sơ ý một chút còn nói lỡ miệng, kia Chư Bát Giới con vợ vốn là Minh Đại Ngô Thừa Ân tác phẩm đồ sộ. Cố sự kể lại là đời đường chuyện, mà bây giờ vẫn chỉ là Đông Hán, những người này dĩ nhiên chưa từng nghe qua, ở nơi này dưới con mắt mọi người mình cũng không thể nói thẳng kia Chư Bát Giới chính là một con heo đi. Triệu Dục gãi đầu một cái, cố gắng tinh táo nói, ách cái này Chư Bát Giới, truyền thuyết hắn vốn là trên trời Ngọc Hoàng Đại Đế Ma Hạ Thiên Binh Thiên Tướng. Phụ trách chủ quản thiên hà 800.000 đại quân thiên đồng nguyên soái, thần thông quảng đại, có thể điên đảo âm dương, có thể đằng vân giá vũ, yêu ma quỷ quái thấy vậy cố gắng hết sức sợ hãi, ở thiên giới chúng cũng rất có danh phận, mà ma hạ hưu nhóm lớn manh tướng, mỗi cái thần thông quảng đại, sau đó tiến vào trong Phật giáo môn. Cũng gọi Chư Bát Giới. Điển Vi nghe một chút nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói, cái này Chu Bạt tỷ quả nhiên lợi hại, cảm giác tạ đại ca gọi, vậy sau này ta tước hiệu liền kêu Chu Bạt tỷ đi, đa tạ đại ca. Không không không, này Chư Bát Giới chính là thiên thần nhân vật, không thể mạo phạm, vi huynh trước ý tứ hy vọng ngươi có thể hướng hắn thần dũng vô cùng, bảo vệ tốt Trình Nhu cô nương, cố làm con vợ, ngươi vẫn là vi huynh cổ chi ác lai. Triệu Dục nói xong liền vội vàng không nhịn được lau đi mồ hôi trên trán, ngươi nha phải đi đem kia Chư Bát Giới, vậy đại ca ngươi ta không được tôn hầu tử à? Vậy cũng tốt, liền y theo đại ca, xem ta Điển Vi làm sao con vợ. Điển Vi nói xong cười ha ha, thẳng bái cổ kiệu đi tới. Đứng ở rèm bên ngoài cúc cung đáp lê nói, nương tử, vi phu tới đón tiếp ngươi, xin nương tử lên tới ta trên lưng đến, ta mang ngươi cùng bái đường thành thân. Nói xong cũng vén màn kiệu lên tử. Thiếp thân đa tạ phu quân. Trình Nhu nói xong, tại hai bên nha hoàn nâng đỡ, đi ra cổ kiệu nằm ở kia Điển Vi trên lưng, Điển Vi cười ha ha một tiếng, cong lấy sau lưng Trình Nhu liền đi tới trên khán đài. Lần này hôn lễ nghi thức chủ yếu lại Triệu Dục chủ trì, Tuân Úc phụ trách, thấy hai vị người mới song song đi lên trước. Tuân Úc đứng ở một bên ngay trước mặt mọi người, cao giọng quát, chú rể đón dâu tân nương, phía dưới chính là tam bái, mời hai vị người mới mỗi người đứng tốt vị trí của mình. Nhất bái thiên địa bởi vì lần này hôn lễ tương đối đặc thù, cho nên hai người tại hạ nhân dưới sự an bài chung nhau diện hướng đông phương quỳ xuống lạy. Nhị bái cao đường. Điển Vi cùng Trình Nhu hai người người nhà sớm đã khứ thế, Tuân Úc ngay từ lúc một ngày trước liền cùng mọi người thương nghị, Triệu Dục thân là Điển Vi kết bái đại ca, mặc dù cũng không giống tính. Cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ, nhưng là huynh trưởng là cha vẫn là ngạn ngữ, do Triệu Dục cùng ba vị phu nhân thay thế hai người cha mẹ đón lấy này xá một cái. Ca ca, chị dâu, xin nhận Điển Vi xá một cái. Điển Vi hưng phấn không thôi, nhìn mình đại ca cùng chị dâu môn đặc biệt vì chính mình an bài hôn sự, liền vội vàng mang theo Trình Nhu cùng lại đi. Ta hảo muội muội, này xá một cái chị dâu môn nhận lấy, đây là chúng ta ba vị chị dâu một chút tâm ý, xin muội muội nhận lấy này để nhị lệ vừa kết thúc. Thái Diễm liền dẫn điêu thuyền cùng Lai Hoanh Nhi tiến lên một bước, phân biệt đem mỗi người hơi chân quý dây chuyền, vòng tay cùng châm cài tóc vì kia Trình Nhu đeo lên, làm rung động Trình Nhu suýt nữa khóc lên, nghẹn ngào nói, Trình Nhu đa tạ ba vị chị dâu. Điêu thuyền liên vội vàng an ủi, hôm nay là mội mội ngày đại hỷ, theo lý cao hừng mới là, không thể khóc tỉ tê. Trình Nhu biết, phía dưới là phu thê đối bái. Điển Vi đã sớm không kịp chờ đợi kéo qua Trình Nhu quỳ xuống lại, kia vội vàng bộ dáng thật giống như rất sợ chậm một bước, chính mình đẹp đẽ con dâu sẽ chạy mất một dạng, nhìn đến mọi người là không nhịn được. Được, tam bái đã kết thúc, rồi mời hai vị người mới trở lại đi. Chờ một chút, ngay tại Điển Vi chuẩn bị mang theo tân nương trở lại lúc, phía dưới bỗng nhiên có người hô. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 100, 100. Ân huệ thi triển lòng dân. Điển Vi vừa mới chuẩn bị mang theo thừa nhận rời đi, nhưng không nghĩ phía dưới trong dân chúng có người la lên. Ai, Điển Vi tướng quân, nếu thứ sử đại nhân nói, ngươi hôn sự làm ở chỗ này là vì cùng dân cùng vui, như ngươi vậy liền mang theo tân nương tử đi, có chút quá không chỗ nói. Thật vất vả cưới một con dâu, còn có người càng quái. Điển Vi thở phì phò nói, các ngươi đám người này, ta Điển Vi kết hôn, các ngươi còn có yêu cầu, nói mau, các ngươi muốn thế nào? Sớm nghe nói Điển Tam gia cưới cái này tân nương tử xinh đẹp như hoa, chính là Dương Châu đệ nhất mỹ nhân, mọi người chúng ta nhưng là vội vàng kiều vọng, không bằng Điển Tam gia hôm nay coi như đại gia hòa diện, vén lên tân nương tử khăn cô dâu đội đầu đến, nhượng tất cả mọi người nhìn một lần cho thỏa. Khốn kiếp, xú tiểu tử, vợ ta chính ta còn không có xem đủ đây, các ngươi liền muốn hôi náo nhiệt, cũng không có cửa. Điển Vi tức cục cục nói, ai nha, Điển Tam gia, đây cũng là ngươi không đủ độ lượng. Ngươi xem thứ sử đại nhân yêu dân như con, bình thường càng là mang theo ba vị quốc sắc thiên hương các phu nhân, tuần tra dân tình, ban giúp bọn ta láo bách tính. Hôm nay Điển Tam gia tân hôn mừng rỡ, cũng không bằng học hạ thứ sử đại nhân, để cho chúng ta đoàn người môn mở mắt một chút gặp a, coi trộm một chút, cô dâu này có phải hay không như người khác lời muốn nói kia phiên Dương Châu đệ nhất mỹ nhân a? Đúng vậy, chính là, Điển Tam gia không cần kia phiên hẹp hỏi a, cũng cho chúng ta đoàn người nhìn một chút này Dương Châu đệ nhất mỹ nhân là hình dáng gì a? Sẽ không phải là Điển Tam gia chính ngươi tự biên tự diễn đi. Như vậy thú vị sự một khi có người mở miệng, đó là vạn hô hưởng ứng. Không chỉ nhìn một cách đơn thuần dưới đài hàng trăm hàng ngàn các lão bách tính kêu la, ngay cả chung quanh phụ trách đề phòng trật tự bọn quân sĩ cũng hưng phấn ồn ào lên đến, bình thường đối mặt Điển Vi uy nghiêm mỗi một người đều rất tận tụy, lần này lại ngoài ý muốn làm cho Điển Vi suýt nữa biệt xuất hỏa tới. Ha ha, Tam đệ, lần này xem ra nếu như ngươi không bằng mọi người điều tâm nguyện này, kia đoàn người môn cũng sẽ không thả ngươi vào động phòng. Triệu Vân cũng khó ở một bên ồn ào lên nói. Nhị ca, liên ngươi cũng được rồi, đã như vậy, ta đây Điển Vi cũng không ở dấu dếm, bất quá cái này còn phải xem phu nhân nhà ta có nguyện ý hay không đây. Điển Vi nói xong cũng chuyển hướng mình phu nhân, tựa hồ đang trưng cầu đối phương ý kiến. Chính Nhu lần đầu thể nghiệm đến Lưu Châu thành trăm họ cùng các quan viên cái loại này vui vẻ hòa thuận bầu không khí, trong lòng cũng rất là vui vẻ nói, nếu tất cả mọi người muốn xem Trình Nhu dung mạo. Trình Nhu ha có thể nhục mọi người tâm nguyện, ngay sau đó chuyển hướng Điển Vi nói, phu quân, ngươi liền làm thiếp thân vén khăn cô dâu đội đầu đi. Nếu chính mình phu người cũng đã nói, Điển Vi không dám ở cự tuyệt, trong lòng vui sướng nhất thời tràn ra, nhẹ nhàng vén lên kia tươi mới khăn đội đầu của cô dâu, một cái khuynh thành dung nhan tuyệt thế hiển lộ ở trước mặt mọi người. Được, thật là Dương Châu người đẹp nhất. Chính là a, Điển Tam gia quả nhiên thật là có phúc a, cưới một cái như vậy tuyệt sắc dung nhan tốt thế tử. Ta nói đâu rồi? Không trách Điển Tam gia không dám tướng tân nương tử mặt mũi lộ ra, nguyên lai tân nương dáng dấp tuấn tú như vậy, Tam gia đây là sợ ghen à, ha ha. Nghe xuống phía dưới dân chúng hoan hô tiếng khen, Trình Nhu không nhịn được tiến lên bái mọi người vì thi lễ nói, các vị trăm họ, các tướng sĩ, ta Trình Nhu hôm nay may mắn có thể gả vào Vũ Châu trở thành Điển Vi tướng quân thế tử, may mắn thây Vũ Châu thành dân chúng thanh thuần giản dị, may mắn thây Vũ Châu tướng viên môn yêu dân như con một màn. Từ nay về sau ta mặc dù là sinh là người chính gia, nhưng tử cũng là Điển gia quỷ, là này Vũ Châu thành hồn. Được, phu nhân thật là nữ trung anh kiệt. Không hổ là chúng ta Điển Tam gia phu nhân. Triệu Dục tuyệt đối không ngờ rằng, cái này nhìn như nhu nhược Trình Nhu lại có bực này hiệp tâm, lúc này hướng bên người Tuân Úc gật đầu một cái. Tuân Úc hướng Triệu Dục xá một cái, hướng về phía toàn trường tất cả mọi người nói, các vị, hôm nay kỵ Điển Vi tướng quân tân hôn ngày đại hỷ, chủ công nhà ta đặc biệt có một chuyện tuyên bố. Mấy ngày trước đây, chủ công nhà ta lấy ngàn người lực trí phá viên thuật phản bội đảng hơn 20 vạn đại quân, càng là đoạt lại kia viên thuật lao tặc lương thảo 100 ngàn hộp, ngựa ngàn thất, vàng bạc 20 ngàn hai, thải rèn 2 ngàn thất, bây giờ chủ công nhà ta định đem những tiền tài này chia ra làm ba. Một phần thu nhập châu thành quốc khố, để phòng nguy cơ chi dụng, một phần dùng cho bù quân sĩ cùng lao bà bù, từ nay về sau phạm là ta ưu châu thành đầu quân các tướng sĩ cùng cho tướng quân phủ nông canh dân chúng, có thể vĩnh viễn hưởng thụ chữa bệnh miễn phí. Ý tứ chính là chỉ cần ngươi là quân sĩ hoặc là vì Vũ Châu thành nghề nông chăm họ, tại ngươi bị bệnh xem bệnh toàn bộ chi phí do tướng quân phủ bỏ vốn, nếu như là người nhà bị bệnh lời nói, chúng ta cũng sắp bỏ vốn một nửa tiền chữa bệnh dùng. Tuân Úc còn chưa có nói xong, bên dưới cả sảnh đường khen ngợi, liền ngay cả này đứng gác cố thủ bọn quân sĩ cũng không nhịn được cùng kêu lên hoan hô. Nhìn một màn này, Tuân Úc chờ mọi người tựa hồ đã sớm liên tưởng đến như vậy tình cảnh. Chờ hoan hô có một kết thúc hậu, Tuân Úc mới vừa tiếp tục nói, các vị, ta vẫn chưa nói hết, các ngươi liền cướp đi ta lời nói, vừa rồi ta chỉ nói 2/3. Còn có 1/3, chủ công nhà ta quyết định toàn bộ dùng để vì U Châu thành toàn bộ dân chúng xây cất con đường, xây dựng ao cá, vườn trái cây, xúc mục, tu bổ nhà, tăng thêm nông canh đổ vật các loại. Châu Mục đại nhân thật là thiên thần hạ phàm, là chúng ta U Châu thành dân chúng quan phụ mẫu A. Thảo dân cảm ơn Châu Mục đại nhân. Cũng không biết Tuân Úc vì Triệu Dục truyền lại chuyển lời nói này tại hiện trường đưa tới vô cùng náo động lớn, hiện trường thành thiên thượng vạn dân chúng cùng các tướng sĩ không nhịn được tập thể quỳ lạy, có vài người càng là nhẫn khóc không ngưng đứng lên. Xem Triệu Dục là cảm khái vạn phần, chính mình chẳng qua là áp dụng thế kỷ 21 dân sinh hợp tác y tế cùng quân đội bù phương án, không nghĩ tới hai cái này tiểu tiểu phương án lại mang tới khổng lồ như vậy chấn động. Hồi tưởng một ngày trước, đem chính mình tìm đến Quách gia cùng Tuân Úc, Triệu Vân, Thái sử từ bọn người nói ra cái ý nghĩ này lúc, mọi người lại cũng là tập thể hướng chính mình quỳ xuống lại, không ngừng kêu chính mình là đường kim minh chủ. Sau chuyện này có người nói lên nếu là dập quân số lớn tài vật tới phụ trợ nông dân cùng quân sĩ, hội tạo thành phòng kho chống không, kết quả được Triệu Dục một cái bác bỏ. Triệu Dục rất là nghiêm túc hướng về kia nhiều chút phản đối các quan viên giải thích, chúng ta lần này đánh trận, thật sự thu được tài vật bản thân sẽ không nên thuộc về chúng ta tư hữu. Những thứ này đều là những tướng sĩ đó môn dùng tánh mạng mình cùng máu tươi đổi lấy. Chúng ta tọa ủng những tiền tài này thì có ích lợi gì, có thể hay không nghĩ tới những thứ kia chết đi tướng sĩ, những thứ kia cửa nát nhà tan gia đình, bọn họ cũng coi cha mẹ, hữu vợ con, cho nên ta nhất định phải chấp hành cái này quân dân bảo hiểm y tế cùng nông đảm bảo. Sau đó sự chính là tướng quân phủ tiệc mời tới chúc mừng mọi người, mà những chuyện này đều đã giao cho những quân sĩ kia. Đang ở náo nhiệt sau khi... Kêu đệ nhất kiêu hùng Tào Mạnh Đức chẳng biết lúc nào biết được Điển Vi đại hôn chuyện, tịnh sai người đưa tới hai con thượng hạng hãn huyết bảo mã, một cả người đen nhánh tỏa sáng, một cả người lông giống như nâu đỏ bóng loáng. Theo vậy tặng mã quan chức thuật, ngựa này bản cùng Tào Tháo kia thất chết đi tuyệt ảnh vi cùng phẩm loại, đều là giá trị liên thành số một số hai ngựa tốt. Trước tại chinh phạt viên thuật trong chiến dịch, Tào Tháo gặp Triệu Dục cùng Điển Vi hai người thật sự ngồi cưỡi chẳng qua là phổ thông chiến mã, bởi vì hai người cùng Lữ Bố ra tay đánh nhau cùng một mà quên chuyện này. Cố mượn Điển Vi đại hôn cùng một, đặc biệt đưa tới ngựa này để bày tỏ thành ý. Nhìn kia giá trị con người giống như thế kỷ 20 rộn rộn sơ bảo mã lúc, cũng may Triệu Vân bản thân hữu chính mình chiếu dạ ngọc sư tử cũng sẽ không hiếm này hai con mã, Triệu Dục liền đem kia thất toàn thân đen nhánh mã đặt tên là Buôn Lôi đưa cho Điển Vi, mà kia thất nâu đỏ mã đặt tên là Phi Hồng cho Thái sử tử. Vốn là hai người cố ý muốn cho Triệu Dục, lại bị Triệu Dục một nói từ chối, nếu là hai người không muốn liền đem con ngựa kia thất sát ăn. Bị dọa sợ đến hai người hậm hực lĩnh mệnh. Tại Điển Vi hôn lễ đại sự ngày thứ hai, toàn bộ U Châu thành đột nhiên hữu một số đông người tới đầu quân cùng ghi danh U Châu thành nông vụ, trong đó quân sĩ 2 vạn người, nông vụ 5 vạn người, cộng thêm nguyên lai 70.000 nhiều binh mã, U Châu bây giờ binh mã cơ hồ là gần 100.000 nhiều. Mà nguyên lai vi tướng quân phủ nghề nông nhân chỉ có 30.000 nhiều, bây giờ đạt tới hơn 8 vạn, từng cái khí tiết nhận hàng lương thực rất là to lớn, coi như lấy một trong bán cho dân chúng, vẫn rơi có không ít. Thật to giải quyết trong quân lương thảo vấn đề. U Châu thành nông vụ là Triệu Dục cố ý an bài, chính là do tướng quân phủ bỏ vốn xây dựng nông viên, xúc mục, vườn trái cây, ao cá, trồng trọt, ngay cả tiêu phí, đạo cụ tất cả đều là do tướng quân phủ bỏ vốn. Mà nhân lực chính là thu thập U Châu thành dân chúng, mỗi một đoạn tiết hậu được mùa, hữu một nửa toàn bộ thuộc về phụ trách trồng trọt dân chúng toàn bộ. Liên tiếp nhiều ngày hậu, U Châu thành tạm trở lại ngày thường nhàn nhã ngày này Triệu Dục dành thời gian đi học đường kiểm tra. Nhìn những thứ kia đông các học sinh, Triệu Dục hồi tưởng lại chính mình lúc còn tấm bé đi học bộ dáng, có ăn có uống, lại có xe sang trọng đưa đón, cha mẹ quan ái. Mà những đứa trẻ này dĩ vãng nhưng là liền cơm ăn cũng không đủ no, đừng nói gì đến quần áo mới cùng đi học, nếu như có thể từ nhỏ đã bồi dưỡng những hài tử này, khiến cho bọn hắn khỏe lớn lên, chờ bọn hắn sau khi lớn lên liền không sợ bọn họ hội không để bản thân sử dụng. Triệu Dục đỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày gần đây là kia ký châu chân mật tới giảng bài ngày, hồi lâu không thấy. Triệu Dục trong lòng đến là có chút cố gắng hết sức tưởng niệm. Lặng lẽ đi tới chân mật giảng bài phòng học, quả nhiên thấy người ảnh, kia Anna Đa Tư thân thể tay nâng quyển sách, huyền như nhà bên đại tỷ tỷ một loại vì những thứ kia nghèo khổ bọn nhỏ giảng bài, thật là thiên nữ hạ phàm a. Triệu Dục một mực chờ đến chân mật giảng bài kết thúc, liền vội vàng tiến lên thăm hỏi, cảm tạ chân mật cô nương ngàn dặm xa xôi vì những đứa trẻ kia giảng bài. Đột nhiên thấy Triệu Dục, chân mật nhất thời mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, ríu rít nói, Châu Mục đại nhân không cần đa lễ, đây là chân mật hẳn làm. Thấy chân mật kia đỏ ửng hai gò má, Triệu Dục càng là động tâm, liền vội vàng nói, cô nương một mực cho ta học đường học tử giảng bài, Triệu Dục từ đầu đến cuối không có cơ hội báo đáp, cho nên lần này Triệu Dục tưởng tiệc mời chân cơ cô nương đến trong phủ làm khách lấy tỏ tâm ý. A, Triệu tướng quân không cần như thế, chân mật còn có việc, cáo tử. Chẳng biết tại sao, chân mật hôm nay thấy Triệu Dục cùng trước kia rất là bất đồng, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng cùng Triệu Dục mắt đối mắt, từ lúc vừa thấy mặt đã vẫn muốn chạy trốn. Cuối cùng Triệu Dục vẫn không thể nào ngăn lại, nhượng chân mật tìm một cái cơ chạy đi, lưu lại Triệu Dục đầu góc mơ hồ. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, 101. Ký Châu cầu hôn làm mai sự. Cùng mỹ nhân ước hẹn không được, Triệu Dục trong lòng rất có không thích, buồn buồn không vui trở lại nhà mình trong phủ, vừa ở vào cửa chính gặp Thái Diễm đang cùng Tuân Úc thương lượng trường học chuyện, hai người vừa thấy Triệu Dục trở lại, Tuân Úc hoảng vội vàng tiến lên hành lễ, chủ công, vì sao ngươi xem tựa như thế buồn buồn không vui? Chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Triệu Dục khẽ than thở một tiếng nói, ai, không có gì. Nhìn Triệu Dục rõ ràng cho thấy có tâm sự dáng vẻ, Thái Diễm không nhịn được an ủi, phu quân. Văn Nhược tiên sinh không là người ngoài, hơn nữa đa mưu túc trí, phu quân nếu là có chuyện gì có thể báo cho biết, tiên sinh chắc chắn hữu biện pháp giải quyết. Ai, ta hôm nay đi trước học đường kiểm tra, đụng phải kia Ký Châu chân mật, liền tiến lên cùng với trả lời, cũng chẳng biết tại sao, nàng đối với ta phá lệ tránh. Ta vốn định báo đáp nàng trường học giảng bài ân, nhưng không nghĩ nàng tận lực tránh, nhanh chóng thoát đi đi, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Triệu Dục nói xong, có chút thương cảm lắc đầu một cái. Tuân Úc sảng khoái cười một tiếng nói, ha ha, nguyên lai chủ công là vì chuyện này lo âu, Văn Nhược, định có biện pháp vì chủ công cởi ra tư tưởng. Cái gì? Văn Nhược tiên sinh coi là thật có biện pháp. Triệu Dục nói xong nhìn Tuân Úc mặt đầy trong lòng có dự tính, tựa hồ liên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói, Văn Nhược tiên sinh có hay không đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, muốn không thế nào sẽ có vẻ như thế trong lòng có dự tính. Nhìn Triệu Dục vội vàng dáng vẻ, một bên Thái Diễm không nhịn được khuyên, phu quân. Nhìn ngươi nói, Văn Nhược tiên sinh còn chưa phải là tuân thủ nghiêm ngặt trung trực, cho ngươi người chúa công này bài ưu giải nạn. Ồ, phu nhân, vì sao ta vừa nhắc tới chuyện này, hai người các ngươi bình tĩnh như vậy, hơn nữa Triệu Dục nói xong không có hảo ý nhìn hai người, ngay sau đó nói, chẳng lẽ hai người các ngươi đã sớm cho ta bày ra tốt hết thảy, một mực lừa gạt đến ta phải không? Được, chủ công, ngươi cũng không cần đang chơi đùa ta hai người, Văn Nhược sẽ nói cho ngươi biết thật tình đi. Tuân Úc nói xong cũng đem trước cùng chân cơ liền Triệu Dục là có hay không đầu hàng viên thuật đánh cuộc cùng một nói ra, nghe Triệu Dục là sửng sốt một chút. Chân không nghĩ tới cái này nhu cô gái yếu đuối, dám can đảm cầm cả đời mình tới theo ta làm tiền đặt cuộc, chân là bội phúc a, bất quá còn ngươi nữa Văn Nhược tiên sinh a, ngươi cũng thật đủ lớn mật a, lại so với kia chân cơ còn lớn hơn mật. Bắt ta U Châu Thành làm tiền đặt cuộc, ngươi nếu là thua, ta đây không phải đến ngoan ngoãn đem toàn bộ U Châu Thành đưa cho kia viên Thiệu gia nhị công tử nói xong. Triệu Dục cố làm một bộ tức cục cục dáng vẻ. Như thế vua tôi hòa hợp, Tuân Úc trong lòng không khỏi than thở vạn phần, vui a nói, tại hạ là rất tin chủ công anh hiểu đại nghĩa, cho nên dám lấy này tắc làm tiền đặt cuộc, nếu không phải như thế coi như cho ta mười mật, ta cũng không dám a đang nói chân cô nương nếu là đúng chủ công không nhúc nhích tâm cũng sẽ không nguyện ý lấy chính mình đem đánh cuộc này chú thích, cho nên Văn Nhược cũng chỉ là cho giai nhân một cái bên dưới ban công a. Triệu Dục tự biết Tuân Úc là người. Bất quá một liên tưởng đến cùng chân mật tình cờ gặp gỡ buổi tối kia viên hy một bước. Ai thán nói, ai, những thứ này ta đều biết, nhưng là kia chân cơ vốn là đã sớm cùng viên hy quyết định hôn ước, làm sao hội nguyện ý tại chuyển gả cho ta ư. Nếu như ta cố ý vạch mặt cùng kia viên Thiệu nhị công tử viên hy tranh đoạt lời nói, ta lo lắng hội dính liễu ưu châu. Ngay tại Triệu Dục do dự lúc, đông nhiên từ bên ngoài đi vào một người, vọt thẳng đến Triệu Dục chắp tay nói, ha ha, ngày đó chủ công một thân một mình xông xáo Trường An. Dẫn ngàn người đặt mình trong lẻn vào viên thuật lang huyệt, hiện nay chúng ta U Châu tọa ủng hữu gần 100.000 đại quân, ngươi lại sợ kia viên Thiệu hay sao? Quách gia ngươi lời này là ý gì? Triệu Dục thâm là không giải hỏi. Quách gia liền vội vàng giải thích, chủ công chức nói tới, không phải là lo lắng hội bởi vì cùng viên gia tranh đoạt chân cơ đưa đến khai chiến. Đối với Quách gia lời nói, chính là Triệu Dục suy nghĩ trong lòng, ngươi nói không sai, ta đúng là không muốn bởi vì một người đàn bà mà đưa tới không cần thiết chiến loạn. Càng không muốn vì vậy dính liễu ưu châu. Chủ công, nay tuyệt đối không thể một bên Tuân Úc chen miệng nói, chủ công, kia Ký Châu viên Thiệu đã sớm đối với chúng ta ưu châu mắt lom lom, coi như chủ công không muốn cùng chi khai chiến, Ký Châu cùng Ú Châu cũng sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Cái này ta biết, kia Viên Thiệu trước đây cùng Công Tôn Toàn quyết tử chiến một trận là vì muốn cướp lấy Ú Châu, nhưng là ta hiện thứ nhược cùng với tranh đoạt chân mật, có thể hay không đưa đến hai phe chiến sự sớm khai chiến. Tuân Úc biết rõ Triệu Dục trong lòng băn khoăn, không khỏi vì đó phân tích nói, ha ha, chủ công xin yên tâm, kia Viên Thiệu mặc dù ngu ngốc, nhưng là bên người cũng không thiếu một ít người tài giỏi hiền sĩ, định có thể nhìn ra được hiện nay chiến cuộc. Nếu là Viên Thiệu cùng chủ công khai chiến, Tào Tháo nhất định sẽ dẫn đại quân từ phía sau lưng giáp công Viên Thiệu, đồng thời Viên Thiệu cũng lo lắng đem tới cùng Tào Tháo khai chiến, chủ công hội từ phía sau lưng đánh lén. Cho nên chủ công nếu là muốn đón dâu chân mật, chắc hẳn kia Viên Thiệu không những không dám cùng tranh đoạt, càng sẽ chủ động phái người đem kia chân mật đưa tới. Nếu là chủ công chân thích chân cơ cô nương lời nói, ta nghĩ rằng chủ công không những không nên trốn tránh, càng hẳn chủ động đánh ra, phái người cho kia Viên Thiệu đưa tin. Liền nói chủ công ái mộ Ký Châu chân mật, muốn đón dâu trì, như thế kia Viên Thiệu định không dám ngoài sáng cùng chủ công bạch mặt. Quách Gia nói xong mỉm cười nhìn một chút Triệu Dục liếc mắt, ngay sau đó hai tay ôm quyền nói, nếu như chủ công tin tưởng ta, Phụng Hiếu nguyện ý vì chủ công đi Ký Châu cầu hôn. Triệu Dục biết rõ đã biết hai vị khoáng thế chi tài đối với mình tuyệt đối trung thành, vạn sự đều vì chính mình tưởng rất toàn diện, lúc này cười nói, được, nếu là Phụng Hiếu ra tay, ta nhất định nhưng tin tưởng, lần này liền phái ngươi đi Ký Châu. Tam đệ Triệu Tử Long cùng theo, thay ta cầu hôn. Mấy ngày hậu, Quách Gia cùng Triệu Vân hai người một mình đi Ký Châu ra mắt Viên Thiệu. Viên Thiệu đã sớm lãnh giáo qua Triệu Vân thần dũng, ở đại sảnh thượng cố ý an bài chính mình mãnh tướng hộ vệ, mới vừa triệu kiến hai người này. Ú Châu Quách Gia, Triệu Vân gặp qua Ký Châu mục. Nhìn bộ kia hạ Quách Gia cùng Triệu Vân, Viên Thiệu mặc dù có chút sợ hãi sợ, nhưng như cũ bưng lên quân vương khí thế nói, hai vị lần này ngàn dặm xa xôi tới ta Ký Châu, có gì muốn làm a? Quách Gia hai quả đấm ôm một cái bái Viên Thiệu chúc mừng nói, hồi bẩm đại nhân, ta là tới cho đại nhân chúc mừng. Vừa nghe nói, đối phương không phải tới gây chuyện, mà là tới chúc mừng, Viên Thiệu trong lòng cảm giác thở phào một cái nói, chúc mừng. Vui từ đâu tới à? Nghe Ký Châu vô cực hữu một chân thị, kỳ môn dưới có một nữ gọi là chân mật, trước mấy nhà chủ công hơi lớn hán xuất binh đánh dẹp phản tặc Viên Thuật, đi ngang qua nơi đây. Thấy kia chân cô nương dung nhan, đáp lời cố gắng hết sức cái mộ. Sau khi trở về ngay tại toàn bộ ưu châu tìm người làm ai, lần này đặc phái ta tới hướng Viên công cầu hôn, mong rằng Viên công đáp ứng. Quách Gia nói xong, len lén liếc mắt quan sát kia Viên Thiệu đám người phản ứng. Không đợi Viên Thiệu mở miệng, một bên đại thần Quách Đồ, nhất thời giận dữ nói, lớn mật, ngươi có thể biết kia chân mật là người ra sao cũng. Người đâu, bắt lại cho ta bọn họ. Nhất thời ngoài cửa mấy chục đao phủ thủ hung thần ác sát xông vào, tướng Quách Gia cùng Triệu Vân hai người bao vây lại. Đối mặt chúng đao phủ thủ. Hai người không sợ hãi chút nào, Triệu Vân càng là một tay cầm thương bảo hộ ở Quách Gia trước mặt, song phương tia lửa chạm một cái liền bùng nổ. Mau dừng tay, bỗng nhiên Viên Thiệu một vị khác trọng thần đứng ra ngăn cả nói, chủ công, chuyện này còn cần thương nghị một chút. Gặp phía dưới có người đề nghị, Viên Thiệu lúc này đối với Quách Gia cùng Triệu Vân hai người nói, được rồi, hai vị tạm thời hạ đi nghỉ ngơi, vinh chúng ta thương nghị tốt hậu, tại báo cho biết hai vị. Tốt lắm, làm phiền Viên công, chúng ta yên tĩnh chờ Viên công giai âm. Quách Gia nói xong cũng thẳng cùng Triệu Vân cùng từ kia đao phủ thủ trong đám người xuyên qua, chút nào không đem những người đó coi ra gì. Đối đãi người thối lui hậu, Viên Thiệu đám người lập tức tổ chức hội nghị, lúc đó sự mở ra bàn, phía dưới quần thần có tranh cãi. Chủ công, kia Ú Châu mưu sĩ Quách Gia cùng Triệu Tử Long tới lại muốn làm kia Ú Châu mục cướp lấy nhị công tử tương lai phu nhân, có muốn hay không đem chém chết chi, dùng cái này suy nhược Ú Châu thực lực, chúng ta ngày sau tốt công mà. Quách Đồ lập tức dâng lên kế sách nói. Viên Thiệu nghe xong không nhịn được gật đầu một cái, tựa hồ có hơi động tâm. Điền Phong thấy vậy liền vội vàng khuyên can, chủ công, này tuyệt đối không thể, kia Quách Gia cùng Triệu Vân lần này không mang theo người nào tới, nhất định là trong lòng có dự tính. Kia Triệu Vân là Ú Châu mục Triệu Dục kết bái nhị đệ, Quách Gia càng là cùng với tình đồng thủ túc, nếu là chủ công đem chém chết, kia Triệu Dục tất nhiên sẽ dẫn đại quân ép vào. Quách Đồ không khách khí chút nào nói, hừ, Điền Phong tiên sinh, ngươi đừng diệt nhà mình uy phong phồng người khác khí thế. Chúng ta chủ công là tứ thế tam công, tòa ủng ký, thanh, tịnh ba châu, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái tiểu tiểu ưu châu không được. Đến lúc đó kia Triệu Dục coi là thật xuất binh xâm phạm, ta ba châu binh mã đều xuất hiện, lấy chủ công ai định có thể tùy tiện đem tiêu diệt, từ đó thu phục ưu châu, đến lúc đó Hà Bắc khu vực chính là chúng ta chủ công thiên hạ. Chủ công, đối phó một cái tiểu tiểu ưu châu, chúng ta đem thật không cần sợ hãi, nhưng là nếu là Duyện Châu Tào Tháo tới lại nên làm như thế nào? Điền Phong bên người tự thụ cũng đứng ra nói. Vừa nghe đến Tào Tháo, kia Viên Thiệu nhất thời hăng hái, hỏi vội, Tào Mạnh Đức. Thiên sinh lần này nói là ý gì hả? Tự Thụ lập tức đem sự kiện quan hệ lợi hại tướng cùng Viên Thiệu nói, chủ công, kia Tào Tháo bởi vì ám sát Đổng Trắc cùng một mà nổi tiếng thiên hạ, mặc dù hành thích thất bại, suýt nữa mệnh thượng ở đây, may mắn được kia Triệu Dục cứu. Sau đó quân liên minh đánh chết Đổng Trác, Tào Tháo độc quân đuổi theo chi, lại vừa là Triệu Dục xuất binh cứu, hai người quan hệ đã sớm không giống bình thường. Hơn nữa kia Triệu Dục vừa mới bình phản bộ Dương Châu Viên Thuật không lâu, kỳ uy vọng thiên hạ chư hầu biết được. Nếu là chủ công lần nữa cùng kia Triệu Dục khai chiến, nhất định dâng cho bất lợi vậy, đến lúc đó kia Tào Mạnh Đức chắc chắn hiệu lệnh còn lại chư hầu đánh tới ta Ký Châu, hành động này đường kim hạ hạ sách. Tự Thụ một phen nhượng mọi người không khỏi cảm thấy có đạo lý, Viên Thiệu không nhịn được gật gật đầu nói, vậy theo ngươi tới xem, chuyện này phải làm xử lý như thế nào. Tự Thụ hai quả đấm ôm một cái nói, chủ công nếu là ngày sau muốn chinh phục thiên hạ, thì nhất định phải bỏ nhỏ vì lớn, trước chúng ta vẫn không có cơ hội cùng U Châu Triệu Dục kết giao, lần này càng là một cái cơ hội. Kia Triệu Dục không phải là muốn chân mật ây ư, chủ công đại khả phóng khoáng phái người đem đưa đi, tịnh dâng lên vàng châu báu chờ làm thành quà tặng, lại thư một phong cùng với kết tốt. Đợi ngày sau chủ công bình Tào Tháo sau khi, cũng có thể binh đạp bằng U Châu, đến lúc đó toàn bộ U Châu đều thuộc về chủ công ngài. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 102. U Châu thương pháp hưu ba tuyệt. Lấy một người đàn bà đổi lấy phía sau dẹp thiên cùng với ngày sau toàn bộ U Châu quả thật đăng giá, chẳng qua là chuyện này hẳn phái ai đi cho thỏa đáng. Mặc dù Viên Thiệu mới đầu cảm thấy có chút không tốt hướng mình con trai bảo bối Viên Hy giao phó, nhưng là cân nhắc đến sau này vì nhất thống thiên hạ, hay lại là ít có sáng suốt một hồi. Chủ công, y theo thần đến xem, chuyện này phải làm do Điền Phong tiên sinh mang chủ công đi trước cho thỏa đáng, trước chủ công phái Điền Phong tiên sinh cùng Nhan Lương tướng quân cùng kia Triệu Dục cùng chinh phạt Viên Thuật. Tin đồn hai người hành quân lúc ít nhiều có chút giao tình, nếu là phái Điền đại nhân đi, lấy Điền đại nhân chí mới chắc chắn không lo vậy. Đông nhiên trên một người trước hiến kế nói, người này là Viên Thiệu một cái khác trọng thần Phùng Kỷ, bình thường cùng Điền Phong, Tự Thụ đám người rất là bất hòa, cực tốt tranh đoạt công danh lợi lộc, lần này lại thái độ khác thường, chủ động đề cử đối phương. Viên Thiệu lập tức nói, như thế tốt lắm, liền do Điền Phong dẫn kim 5.000 lượng, ngựa 1.000 thất, tơ lụa 1.000, thay thế Ngô trước đi làm chuyện này, nếu là có thể tướng kia Triệu Dục thành công lôi kéo, Ngô tất nặng nề hữu phần thưởng. Thần định sẽ không có thua chủ công nhờ. Ngày đó, Quách Gia cùng Triệu Vân hai người khi biết chuyện này hậu, liền từ biệt Viên Thiệu, hai người từ Viên Thiệu trong phủ sau khi rời đi, cũng không trực tiếp trở lại U Châu, mà là cải trang, tại Ký Châu ẩn núp 2 ngày, quan sát Ký Châu binh lực cùng dân tình. Dọc theo đường đi, nhìn rất nhiều xin cơm người, Triệu Vân không nhịn được nói, tiên sinh, này Ký Châu mặc dù phồn hoa, nhưng là vì sao trên đường trăm họ sinh hoạt như thế cằn cỗi? Triệu tướng quân có chỗ không biết à, kia Viên Thiệu mặc dù tứ thế tam công, nhưng là một cái dung chủ. Mỗi ngày chỉ biết là thu liễm tiền tài, trái ôm phải ấp, kỳ hạ mấy con trai cả ngày cũng chỉ biết là say rượu, Viên thị cửa nhà một ít quan chức càng là ưa thích thịt cá chăm họ, không để ý chút nào cùng dân gian chăm họ nổi khổ. Ký Châu, Tịnh Châu, Thanh Châu tam địa dân chúng sớm đã có thật sự câu oán hận, trầm mại trời cao hoàng đế ở xa, coi như thiên tử giá lâm, kia Viên Thiệu cũng không đem coi ra gì. Quách Gia tại đầu nhập vào Triệu Dục trước một mực phụ với Viên Thiệu dưới quyền. Thường ngày không có việc gì liền khảo sát dân gian tình hình rõ ràng, biết một tay tài liệu cặn kẽ. Triệu Vân ngày thường liền lòng hiểm nghĩa, lần này nghe Quách Gia lời muốn nói sau khi, càng là tức giận không dứt, những quan viên này như thế thịt cá chăm họ, thật là tội không thể tha thứ. Quách Gia vô vô Triệu Vân bả vai an ủi, Tử Long tướng quân, như thế trung dũng hiệp nghĩa quả thực thật đáng mừng, tướng quân tâm nguyện cuối cùng có một ngày hội thực hiện, liền để cho chúng ta chờ đợi cơ hội tốt đi, chủ công đánh với Viên Thiệu một trận không thể tránh. Tiên sinh, Tử Long có một chuyện không biết, cầu hôn cùng một, vì sao kia Viên Thiệu cố ý muốn một vị trọng thần Điền Phong đưa thân, còn đưa tới không ít quà tặng hai người dọc theo trong thành một đường đi qua, Triệu Dục liền trước sự nghi vấn hỏi. Viên Thiệu không có đông đảo mãnh tướng năng thần, nhưng là lẫn nhau bất hòa, trong tối càng là lục đục với nhau, kéo bè kết phái, Điền Phong người này quá mức cương trực, chắc hẳn trong ngày thường đắc tội qua không ít người. Phùng Kỷ một mực ủng hộ Viên Thiệu tam công tử Viên Thượng, lần này cố ý nói lên nhượng Điền Phong đưa thân. Chắc hẳn rất nhiều ý đồ. Có lẽ là nghĩ tại dọc đường động thủ hành hung, tại đem việc này giá họa cho chủ công hoặc là Viên Thiệu nhị công tử Viên Hy, khiến cho chúng ta cùng kia Viên Hy kết làm thủ, suy nhược Viên Thượng đối thủ cạnh tranh, có lợi cho Viên Thượng thừa kế Viên Thiệu vị. Mặt, Quách Gia nhìn một chút Triệu Vân nói, lần này cầu hôn cùng một nhìn như đã có một kết thúc, kỳ thực nguy cơ trùng trùng, kia Phùng Kỷ quả nhiên không hổ là Viên Thiệu bên người trọng thần, có chút thủ đoạn, Tử Long tướng quân. Lần này còn phải làm phiền ngươi khổ cực xuống. Mấy ngày sau, Quách Gia một thân một mình cưỡi ngựa yêu trở lại U Châu Thành, Tịnh Lập gần đi tướng quân phủ chuẩn bị hướng Triệu Dục báo cáo chuyện này. Triệu Dục đang ở tướng quân phủ trong sân cùng Thái Sử Từ cùng luyện tập thương pháp. Từ chuyển kiếp đến này, Đông Hán làm quen Triệu Vân cùng Thái Sử Từ hai người hậu, mỗi ngày Triệu Dục liền rút ra chút thời gian hướng hai người thỉnh giáo thương pháp, bằng vào Triệu Dục thế cơ sở cùng thiên tư. Hơn nữa kiếp này Triệu Dục từ nhỏ huấn luyện gian khổ, Triệu Dục rất nhanh thì mò thấy hai người thương pháp tinh túy. Nhưng là phải muốn đem tinh này tùy hoàn toàn hấp thu, đây là tương đối khó khăn. Triệu Dục biết rõ thương là vũ khí lạnh trung đứng đầu bác đại tinh thâm, khó khăn nhất học, là một nhân cho hắn một cây gậy cũng biết khắp nơi gõ, nhưng là cho hắn một cây thương cũng không biết nên như thế nào xứ. Một bộ trong binh thư hữu một cái như vậy cách nói, tháng côn, nghiên ao, nhất bối tử thương. Thương hữu một binh chi vương Mỹ Sưng, lưỡng quân đối trận quản dụng nhất chính là thương. Đao côn vẫn còn không tính là, thương nếu như thật tốt, thương chính mình liền có sinh mệnh, mã đạp liên doanh lúc, thương tựa như du long. Một cái trượng dài bá súng đội ngũ đoàn đoàn bảo vệ, đầu súng hàn quang khắp nơi, quỷ khóc sói tru. Đại tướng bách chiến bách thắng, há là dựa vào vật khí, Trung Quốc nội gia quyền khí giới tuân theo nội gia công phu âm dương lý lẽ, lấy căn kính làm trụ cột, biến hóa phát nhất thể, công phòng nhất gia, là thế giới vũ khí lạnh nghệ thuật ngọn núi cao nhất, hữu không thất bại có thể. Triệu Vân thương pháp là trong nhu có cương, Thái Sử Từ chính là trong cương có nhu, Triệu Vân thương pháp giống như làm là biển khơi vực sâu. Đem ngươi làm chưa đi vào mà phạm vi công kích lúc, nhìn Triệu Vân thật giống như hết thể rất là bình tĩnh, căn bản người không ra một tia sắc cơ. Nhưng là một khi ngươi tiến vào mà phạm vi công kích lúc, ngươi cũng cảm giác được chính mình lầm to, kia nhìn như trầm tĩnh đơn dưới mặt ẩn dấu to lớn nguy cơ. Làm ngươi căn bản là không có cách tự kiềm chế, thậm chí có một loại sự khó thở cảm giác, coi như ngươi muốn chạy thoát, nhưng không nghĩ kia dưới đáy biển tâm vòng xoáy càng là nguy cơ trùng trùng căn bản không cho ngươi cơ hội bỏ trốn. Mà kia Thái Sử Từ thương pháp tiểu giống với là núi lửa một dạng nhân đứng ở nơi đó liền làm cho người ta một sự uy hiếp cảm giác. Trong tay thương ra tay một cái, nhất thời ánh sao văng khắp nơi, hỏa khí trung thiên, thương không gần người, tiểu khiến người cảm giác như lửa nóng bỏng, từng chiêu tinh thần bức người, sắc ý giống như thảo nguyên hùng sư, bóp tâm hồn người, khiến cho nhân bất chiến mà sợ hãi. Nếu là ngươi muốn chạy thoát, thử hỏi mình cặp chân có thể hay không thoát khỏi kia hùng sư tốc độ. Chắc hẳn còn không có làm ra chạy trốn chuẩn bị cũng đã được kia hùng sư xé thành mảnh nhỏ. Chủ công, mặt tướng đắc tội. Thái Sử Từ tay cầm đơn thương, mũi thương nhắm thẳng vào Triệu Dục, giống như hùng sư manh chảo, đối mặt này lăng thế một đòn Triệu Dục không dám thờ ơ, do dự lúc cũng đã không cách nào né tránh, dứt khoát giơ súng để che. Đỡ Thái Sử Từ một thương này, cái này nhìn như vô thường một đòn lại khiến cho Triệu Dục cả người rung một cái, thật là hùng hậu lực đạo. Triệu Dục biết Thái Sử Từ này thủ chiêu chẳng qua là dò xét cũng không dụng hết toàn lực, cho nên mới dám lấy dùng hết ngăn cản đến, tại tiếp nhận được đối phương toàn lực nhất kích hậu, liền vội vàng nhanh chóng tiến lên một bước, gần sát đối phương thân thể, dùng bả vai một bên đụng. Khiến cho kia Thái Sử Từ lảo đảo một cái, về phía sau quay ngược lại mấy bước, đồng thời Triệu Dục trong tay hổ hồn cũng chặt cùng đi, căn bản không cho Thái Sử Từ lấy thở dốc cơ hội. Kia Thái Sử Từ nguyên bổn chính là Đông Ngô số 1 số 2 danh tướng. Mà Vũ Dung cơ hồ không kém Triệu Vân, đối mặt Triệu Dục lịch tập, không chút nào hốt hoảng thần sắc. Quay ngược lại lúc, trường thương trong tay cũng đã đưa ra, mũi thương càng là không tưởng tượng nổi quấn quanh ở Triệu Dục thân súng, khiến cho Triệu Dục thế công còn như đá ném vào biển rộng một dạng khiến cho Triệu Dục không thể không dừng lại thế công, lần nữa tìm tấn công cơ hội. Thái Sử Từ cũng vì vậy không khỏi than thầm Triệu Dục cẩn thận, nếu là tấc vuông Triệu Dục cố ý tiếp tục tiến công lời nói. Thái Sử Từ chắc chắn một mực lợi dụng chính mình binh khí đưa đến Triệu Dục một kích kia thế công toàn bộ tháo xuống, chờ đến không có chút nào sát cơ lúc, đang nhanh chóng phản kích, khiến cho về căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào, một chiêu thất bại. Gặp trước dò xét đối với Triệu Dục mà nói căn bản tạo không ra uy hiếp gì, Thái Sử Từ không khỏi biến đổi thế công, trường thương trong tay nhất thời run lên, huyễn hóa ra vô số mũi thương, còn như núi lửa tinh diễm tô điểm một dạng làm người ta hoa cả mắt. Thái Sử Từ dự định dùng cái này nhiễu loạn đối phương phòng thủ chiêu thức, lại chờ cơ hội đem kích phá. Theo Triệu Dục, kia phung phí một loại mũi thương tốc độ nhanh giống như linh xà lẻ lưỡi một dạng chỉ cần kề cận liền thua không nghi ngờ. Mặc dù tự biết này vô số đầu súng, chỉ có một mới là thật thể, nhưng là mình cũng chỉ có thể làm được con mắt đi theo mà ảnh, nhưng là thân thể lại không làm được, có thể đem bắt, không khỏi làm Triệu Dục trong đầu nhanh chóng tránh qua một cái hình ảnh, cây liễu. Cây liễu cành lá theo gió mà phiêu hốt bất định. Nhưng là gốc rễ nhưng là cố thủ như một, nếu là muốn tại loạn trong gió bắt liễu diệp lại là có chút khó khăn, nhưng là về căn bản nhưng là một cái tử cái bia. Nghĩ tới đây, Triệu Dục khỏe miệng hiện lên một tia Thái Sử Từ không thể nhận ra thấy đến nụ cười, chỉ thấy Triệu Dục hai tay chặt hổ hồn trường thương, mũi thương đi xuống nghiêng về ước chừng 60 độ, nhanh chóng đi phía trước tìm tòi tiến vào Thái Sử Từ khẩu súng lãnh địa, giơ tay lên vung lên, va chạm tại Thái Sử Từ thân thương một nơi. Hai người đụng nhau, Thái Sử Từ thương pháp nhất thời bị phá, nhưng là kia Thái Sử Từ thân thể cũng đã tiến vào triệu dục phạm vi công kích. Chiêu thức bị phá sau khi, căn bản không có dư thừa thời gian thu hồi chiêu thức, hoặc có lẽ là coi như Thái Sử Từ muốn vội vàng thu hồi làm ra phòng ngự, nhưng là triệu dục căn bản không cho hắn cơ hội này, mũi thương thẳng hướng Thái Sử Từ dưới nách đâm tới. Triệu dục một chiêu này không có bất kỳ xinh đẹp, rất là bình thường đâm một cái, Thái Sử Từ lại biểu hiện rất là chấn định, đối mặt triệu dục đánh tới, lại trực tiếp tiến lên một cái cất bước, lấy chân phải làm trung tâm, thân thể hướng triệu dục một bên toàn xoay qua chỗ khác, cơ hồ là dán chặt triệu dục trường thương trong tay. Triệu dục mũi thương trong nháy mắt liền từ Thái Sử Từ né người sang một bên lướt qua, này vốn là đắc thắng một chiêu lúc đó rơi vào khoảng không, triệu dục liền vội vàng muốn rút về chính mình binh khí. Nhưng không nghĩ Thái Sử Từ một cái xoay người sau khi, xuề tay trái ra thuận thế tướng triệu dục hổ hồn ôm, đồng thời trường thương trong tay cũng trực tiếp để ở triệu dục bả vai, chủ công, ngươi thua. Triệu dục không nhịn được cười ha ha một tiếng nói, ai, thật là không nghĩ tới, Thái Sử Từ tướng quân thương pháp quả nhiên, cùng ta nhị đệ như thế. Là đại hán chi song tuyệt ta bại. Chủ công quá khen, tử nghĩa cũng không nghĩ tới chủ công thương pháp lại tiến bộ như thế thần tốc, cuối cùng sẽ có một ngày vượt qua ta cùng với tử long tướng quân. Thái Sử Từ lời nói này là xuất phát từ nội tâm, khi biết triệu dục bộ này súng mới pháp cũng không có danh sư chỉ điểm, mà là ở tự mình ở từ những binh khí khác chung tự mình lĩnh ngộ lúc, Thái Sử Từ trong lòng liền không nhịn được rất là thán phục, rất tin nếu là mình chủ công có thể khắc khổ nghiên cứu. Một ngày nào đó định có thể trở thành đại hán đệ nhất thương vương. Được, ta vẫn tương đối tự biết mình, bằng vào ta thương pháp muốn tại thiên hạ đặt chân còn chưa đủ, nhưng là muốn tại vũ châu lời nói, tối thiểu vẫn là có thể xếp hạng ngươi và tử long sau khi, đặt nền móng cái vũ châu thương pháp tam tuyệt chi mạn, ha ha triệu dục đại cười nói. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 103. Hà Bắc Ký Châu Trần Thị Phủ. Các ngươi nhị vị xem như so với xong, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Bỗng nhiên một bên vang lên một trận quen thuộc âm thanh, chính là kia Quách gia. Trong lúc nói chuyện, Quách gia đã nhanh chân đi tới trước mặt hai người, tỉnh chắp tay hành lễ. Thấy Quách gia, Triệu Dục trong lòng liền không nhịn được hưng phấn, chắc hẳn Ký Châu cầu hôn cùng một đã giải quyết, liền vội vàng hỏi, Phụng Hiếu, ngươi nhanh như vậy trở lại, xem ra sự tình đã giải quyết, nhị đệ tử Long thì sao? Quách gia khẽ mỉm cười nói, Quách gia định không phụ chủ công nhờ. Cầu hôn cùng một đã thuyết phục kia viên thiệu vì lôi kéo chủ công nguyện ý đem chân mật ngừng ra. Còn cố ý dâng lên vàng 5.000 lượng, ngựa ngàn thất, tơ lụa 1.000, do mà dưới quyền mưu sĩ Điền Phong tự mình hộ tống. Hả, này viên thiệu quả thật là rộng lượng à, ta đi với hắn viên gia đoạt con dâu, hắn không chỉ không tức giận, còn đưa ta một ít quà tặng, hợp phái nhân tự mình đưa tới, đến lúc đó ta xem thường người này à. Triệu Dục nói xong, trong lòng rất là nghi ngờ. Theo lý thuyết tại thế kỷ 21 lịch sử ghi chép chung, viên thiệu nhưng là một cái vô cùng cẩn thận mắt nhân, vì sao trong lịch sử này không giống nhau lắm đây? Chủ công, ngươi có chỗ không biết, đề cử Điền Phong tới đưa thân vốn là cũng không phải là viên thiệu bổn ý, mà là mà dưới quyền Phùng Kỷ. Quách gia gặp Triệu Dục nghi ngờ, liền đem nguyên do chuyện giảng thuật đi ra, tịnh phân tích ra, đây là Phùng Kỷ mượn đao giết người chi sách. Nghe Triệu Dục sửng sốt một chút, không khỏi nói. Không nghĩ tới ta cưới một con dâu quá môn lại bao hàm nhiều như vậy từng đạo, bất quá kia Phùng Kỷ coi là thật to gan như vậy dám ám sát Điền Phong. Phải biết Điền Phong nhưng là viên thiệu dưới quyền trọng thần. Quách gia suy ngâm nói, kia Phùng Kỷ đến này viên thiệu tam công chúa viên thượng tín nhiệm, hữu viên thượng chỗ dựa, coi như sự tình bại lộ, cũng sẽ không có sự, đến lúc đó kia Điền Phong trong ngày thường cường trực công chính, không ít đắc tội viên thiệu. Ừ, ta cũng từng nghe nói, kia Phùng Kỷ mặc dù có chút tài hoa, đến lúc đó một cái lòng tiểu nhân. Đông nhiên Triệu Dục đánh một cái đầu, hét lớn, tệ hại, nếu là kia Phùng Kỷ phái người tới giết Điền Phong, vạn nhất sơ ý một chút làm tổn thương ta con dâu này chân mật làm sao bây giờ, kia Điền Phong cũng vẫn là quả nhân tưởng muốn mời chào nhân tài A đang nói những sát thủ kia tham tiền khởi nghĩa tướng viên thiệu đưa ta những tiền kia tài sản cho lao đi, ta đây không thiệt thòi lớn, Tử Long mặc dù dũng mãnh, nhưng là muốn tại giết lung tung chung đồng thời bảo vệ hai người lại là có chút khó khăn. Thái Sử Từ liên vội vàng hai tay ôm quyền chờ lệnh nói, chủ công chớ vội, Thái Sử Từ nguyện ý khoái mã chạy như bay, đi Ký Châu kể cả Tử Long tướng quân bảo vệ Điền Phong đại nhân cùng phu nhân. Triệu Dục vốn là hữu này dự định, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng, không nghĩ tới này Thái Sử Từ đến lúc đó nhiệt huyết lòng dạ, Triệu Dục liền vội vàng vô vô bả vai nói, được rồi, làm phiền ngươi đi một chuyến, một đường cẩn thận, nếu là thật gặp phải những sát thủ kia, đừng khách khí, một cái cũng không muốn để cho bọn họ trốn, tốt nhất là đừng lưu hạ hai người các ngươi vết tích. Ký Châu Vô Cực một nơi trong phủ. Điền Phong chính mang theo một ít tùy tùng đến, Chân thị nhất gia trong phủ, này Chân thị nhất gia chi chủ là hơn thái lệnh Chân Giật đã khứ thế, kỳ hạ hưu ba con trai, năm cô con gái, con thứ hai Chân Dự nghe nói cũng bởi vì bệnh qua đời, chỉ còn lại bảy hài tử, trong đó hưu sáu người đã thành hôn, duy chỉ có còn lại này tiểu nữ Chân Mật. Lần này Điền Phong đột nhiên tới, trong phủ trừ mấy cái xuất giá bốn cô con gái ngoại, còn lại đều là ở trong phủ cùng ở. Đối với Điền Phong đến, mọi người rất là ngoài ý muốn, nhất là Chân Mật cùng mẫu thân nàng Trương Thị. Không biết Điền đại nhân viễn nên xin thứ tội. Điền Phong danh tiếng tại Ký Châu hay lại là người người đều biết, biết được Điền Phong đến, Trương Thị liền vội vàng mang theo chân phủ toàn thể trên dưới ra nên tiếp. Điền Phong liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Trương Thị nói, phu nhân khách khí, Điền Phong lần này là phụng chủ công chi mệnh tới. Trương Thị liên tưởng đến trước đây không lâu, kia Viên Thiệu phái người trước đến cầu thân, không nghĩ đến mới đây không lâu lắm, liền lại có tới, bất quá xem số người này lại cảm thấy có chút bất đồng, do dự nói, há, chẳng lẽ là vì tiểu nữ Chân Mật hôn sự tới. Chẳng qua là lão thân không hiểu, tại sao lại sớm. Chính là vì chuyện này, chủ công hạ lệnh tướng Chân Mật gả cho U Châu Mục Triệu Dục, tỉnh đưa lên quà tặng vàng 5.000 lượng, ngựa ngàn thất, tơ lụa 1.000, hôm nay liền có thể lên đường, do lão phu tự mình hộ tống. Điền Phong lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời đưa đến tại chỗ không người nào không kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc, Chân Mật tựa hồ liền nghĩ đến cái gì, khó mà che giấu kích động trong lòng, liền vội vàng hỏi, đại nhân, này là vì sao, kết quả xảy ra chuyện gì, mong rằng đại nhân báo cho biết. Điền Phong tự biết sự thật ấy đang để cho nhân khó hiểu, tựa như thật làm ra giải thích, nghe mọi người vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi, Chân Mật hai vị ca ca Chân Nghiễm cùng Chân Liêu song song hướng Chân Mật lộ ra nét mừng nói, muội muội, đây thật là quá tốt, cuối cùng là như người tâm nguyện. Đúng vậy, muội muội, kia U Châu Mục Triệu tướng quân, mặt như ngọc, mục đích như sao sáng, thân thể như ngọc, phong lưu phóng khoáng, yêu dân như con, U Châu trăm họ người người kính ngưỡng. Ca ca còn nghe nói kia Triệu tướng quân ngày đó từng ở trên trời lôi bạo vũ bên dưới cùng Triệu Tử Long, Điển Vi hai vị tướng quân kết nghĩa Kim Lan, hơi lớn nghĩa sông Trường An dư trong vạn quân chu diệt đồng tặc, càng là lấy ngàn người lực trí phá phản tặc Viên Thuật hơn 200.000 đại quân. Hơn nữa cùng kia phi tướng quân Lữ Bố nhiều lần giao thủ đứng ở thế bất bại, quả thật ta Đại Hán đương kim văn võ song toàn đệ nhất nhân a, muội muội có thể gả cho người này, thật là chúng ta Chân gia có phúc a. Hai người lời muốn nói anh hùng sự tích, Chân Mật sớm có nghe thấy, chỉ là không có nghĩ đến chỗ này nhân không chỉ văn võ song toàn càng là, trọng tình trọng nghĩa, lại có thể từ kia Viên Thiệu trong tay tranh đoạt chính mình, Chân Mật trong lòng đã sớm phanh nhảy không dứt, hai vị ca ca, nhanh đừng nói, Chân Mật thẹn thùng vậy. Đối mặt mấy người hài tử môn vui sướng, thân là mẫu thân Trương Thị nhưng là vẻ mặt buồn thiu, liền tranh thủ đứng ở một bên Điền Phong mời vào trong phủ nói, Điền Phong đại nhân xin nhà tạm ngồi, ta đây liền phân phó người làm vì tiểu nữ chuẩn bị, đưa đại nhân ra khỏi thành. Thịnh phân phó người làm chuẩn bị thượng hạng nước trà. Điền Phong chính là trà ngon người, thưởng thức kia thơm dịu trà xanh, lộ ra chút ít nụ cười nói, như thế tốt lắm, xin phu nhân mau mau, nếu là buổi tối, liền bất tiện đi đường. Ngay sau đó Trương Thị tự mình mang theo bọn nhỏ đi tới Chân Mật khuê phòng hướng về phía hai đứa con trai mình nói, hai người các ngươi cũng mau đi nhanh chuẩn bị một chút, lần này liền mang theo các ngươi phu nhân cùng cùng muội muội Chân Mật đi U Châu đầu nhập vào Triệu Dục Triệu tướng quân. Mẫu thân, ngươi này là vì sao? Đúng vậy, mẫu thân, mặc dù nói muội muội lần này xuất giá chúng ta ít nhiều có chút không nỡ bỏ, nhưng là chúng ta muốn thăm hỏi muội muội chỉ cần ra roi thúc ngựa, hôm sau là có thể thấy, vì sao như thế đây? Hai đứa con trai lúc này không hiểu chút nào nói. Trương Thị không nhịn được lắc đầu nói, hai người các ngươi tiểu tử ngốc, có chỗ không biết ta, lần này các ngươi mặc dù như nguyện cho các ngươi muội muội gả cho kia U Châu Mục Triệu Dục, nhưng là đồng thời lại cho chúng ta Chân gia mang đến gieo họa a. Chân Mật nghe một chút nhất thời cả kinh nói, mẫu thân, lời này hiểu thế nào? Trương Thị tự biết không cách nào giấu giếm, chỉ phải nói, các ngươi có chỗ không biết ta, phụ thân ngươi làm quan nhiều năm, ta từ đầu đến cuối cùng phụ thân các ngươi làm bạn, kia Viên Thiệu vốn là lòng dạ hẹp hòi người. Lần này Triệu Dục tướng từ trong tay hắn cướp lấy Chân Mật, nếu không phải bởi vì một ít chuyện quan trọng, kia Viên Thiệu định sẽ không đồng ý, cho nên mới vạn bất đắc dĩ đưa ngươi nhường ra. Kia Viên Thiệu mấy vị công tử bình thường tác uy tác phúc, thủ đoạn một cái so với một cái tàn bạo thủ lạn. Kia Viên Hy lần này tao này sỉ nhục tất nhiên sẽ lầm cho là chúng ta cùng U Châu thông đồng tức giận, đến lúc đó hội đem chúng ta lấy ra tức a. Vừa nghe nói chuyện này, Chân Mật liền vội vàng tiến lên ôm lấy chính mình Trương Thị nói, không được mẫu thân, nếu là bởi vì cho ta Chân gia đưa tới họa sát thân, kia Chân Mật tình nguyện không gả cho cái đó Triệu Dục, Chân Mật nguyện ý cả đời hầu hạ mẫu thân. Nhìn mấy cái này hiếu thuận hài tử, Trương Thị lộ ra chút ít mỉm cười nói, ta đứa nhỏ ngốc, coi như ngươi không đáp ứng nhưng cũng lúc này đã trễ, kia viên thiệu này lệnh trở xuống, chắc hẳn toàn bộ Ký Châu cũng sẽ truyền khắp, dù cho ngươi từ phản gả cho Viên Hy, hắn cũng sẽ không bỏ ra mỉ này tử. Bây giờ các ngươi không đi, đến lúc đó một cái đều đi không, kia U Châu Mục Triệu tướng quân làm người thanh liêm, yêu dân như con, văn võ song toàn, thật sự là đương kim đại hán hiếm thấy chư hầu a, lần này ngươi gả cho hắn, cũng coi là chúng ta Chân gia có phúc. Phụ thân ngươi cùng ngươi nhị ca chết sớm, chúng ta Chân gia chỉ có đại ca ngươi cùng tam ca của ngươi hai cái huyết mạch, ngươi nhất định phải mang của bọn hắn đồng thời đầu nhập vào Triệu dục, cho ngươi hai vị ca ca. Tiền đồ lo nghĩ a. Mẫu thân. Nhìn mấy người hài tử còn muốn chậm lại, Trương Thị liền vội vàng bản hạ mặt nói, được, mấy người các ngươi không muốn tại dài dòng, sự tình cứ như vậy định, các ngươi sau khi đi còn có một bầy bọn nha hoàn đi cùng ta, coi như kia Viên Hy tìm tới cửa, bằng vào lao ra khi còn sống công lao, hắn cũng không dám làm gì ta, các ngươi đi nhanh chuẩn bị, một hồi tiểu gia phát ngay sau đó Tịnh ra lệnh nhân chuẩn bị xong xe ngựa cùng bọc, Tịnh trong xe giấu số lớn tiền tài châu báu, để mấy vị hài tử đi U Châu dự bị. Sau này, Trương Thị liền dẫn theo mấy người tới gặp Điền Phong, Điền đại nhân, lao thân có một chuyện muốn nhờ, chẳng biết có được không? Phu nhân có chuyện chỉ để ý nói đến. Điền Phong cố gắng hết sức cởi mở nói. Trương Thị đem đã sớm nghĩ đến kế sách nói ra, lão gia nhà ta cùng con trai thứ hai sớm quên, mấy hài tử này từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, lần này tiểu nữ cũng vậy lấy chồng ở xa, hai cái này làm ca ca đem thật không nỡ. Lần này đường xá khá xa, hai vị khuyển tử nghĩ hết đến làm ca ca trách nhiệm, muốn đưa muội muội đoạn đường, còn hy vọng đại nhân có thể đáp ứng. Điền Phong nghe xong há có thể không đoán ra đối phương tâm tư, không khỏi gật gật đầu nói, phu nhân nói thật phải, chẳng qua là ta lần này tới hết thể giản lược, xe ngựa cùng ngựa mong rằng phu nhân chính mình chuẩn bị. Ai, ta đây liền cảm ơn đại nhân ngay sau đó ngắt tay, người làm liền dắt hai con mã cùng một chiếc so với xe ngựa to đi tới trước cửa, xoay người hướng về phía mấy người sau lưng nói, lần này đường xá xa xôi, hai người các ngươi phải chiếu cố thật tốt tiểu thư. Còn các ngươi nữa hai cái làm ca ca lần này nhất định phải thật tốt đi cùng các ngươi muội muội. Ừ, ngay sau đó Chân Nghiễm cùng Chân Nghiêu hai người mỗi người phóng người lên ngựa, có khác hai tên nha hoàng trang trí nhân đi cùng Chân Mật ngồi chung vào trong xe ngựa, thật ra thì hai người này chính là Chân Nghiễm cùng Chân Nghiêu thê tử, là Chân Nghiêu thiết kế tướng hai người ra vẻ nha hoàng cùng Chân Mật cùng ngồi vào trong xe ngựa. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 104. U Châu trên đường ẩn sắc cơ. Thật ra thì này vô cực huyện đến U Châu đường xá cũng không tính xa xôi, nhược là ra roi thúc ngựa, một ngày là có thể chạy tới U Châu thành hạc khu, chẳng qua là dọc đường hữu xe ngựa đi theo, cho nên đi tốc độ chậm chạp rất nhiều, ra khỏi thành hậu cơ hồ liền tới gần U Châu địa giới, hoàn toàn yên tĩnh rậm rạp rừng rậm lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chân Nghiễm cùng Chân Nghiêu thân là Chân gia lão đại cùng lao tam, từ nhỏ một cái thích tập võ một cái thích học văn, nhìn kia xun xuê rừng cây, Chân Nghiệm nắm chặt bên hông bội kiếm nói, Điền đại nhân, này trong rừng giấu giếm sắc cơ, tựa hồ có người mai phục nơi này. Điền Phong than thở một tiếng, vọng lên trước mắt Lâm Tử, tâm tình rất là phức tạp, hắn làm sao có thể không biết lần này Phùng Kỳ đẩy ra bản thân tới hộ tống mục đích đây. Nếu là Chân Mật tại trên đường hữu chuyện bất chắc, Phùng Kỳ liền đại khả đem hết thể ép tại trên người mình, đem mình xử tử cho kia U Châu Mục Triệu Dục một câu trả lời. Loại lũ tiểu nhân này kiểu lục đục với nhau, hắn Điền Phong đã sớm chán nản. Nếu là có thể tránh qua một kiếp này, chính mình liền khí quan trọng phản sơn lâm đi. Chân công tử, có lẽ là ngươi nghi ngờ, cho dù có nguy cơ, là phúc hay họa chúng ta cũng phải qua, nói cho mọi người hết thể cẩn thận mà đi đi. Phải nói Điền Phong thân phận cũng không thấp, nhưng lần này tới đưa thân đội ngũ nhưng là cực ít, chỉ có số ít quân lính, tổng cộng không tới 20 người, đa số hay lại là áp tải vật chất nhân viên. Vừa đi trong rừng, đông nhiên bốn phía vang lên một mảnh âm thanh giết chóc, từ bốn phương tám hướng xông ra một ít người bịt mặt. Mỗi cái tay cầm lưỡi dao sắc bén, mắt lộ sắc cơ. Đối mặt tình này, Điền Phong không có chút nào nhút nhát, nhìn một chút ước chừng hữu chừng trăm người, thoáng tiến lên một bước hướng về phía kia cầm đầu lĩnh nói, ngươi là người phương nào? Vì sao cản ta đi đường? Nhưng không nghĩ người kia đối với Điền Phong trả lời, bỏ mặc, hỏi ngược lại, ừ, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng là Ký Châu Điền Phong. Chính là tại hạ, Điền Phong Điền Nguyên Hạo. Xe này chung có thể là chuẩn bị đưa cho kia Triệu Dục mỹ nhân Chân Mật. Chính vâng. Đầu kia đầu nghe một chút nhất thời vui vẻ nói, quá tốt, huynh đệ chúng ta đã sớm chờ đã lâu, các anh em lên cho ta, tướng nam toàn bộ chém chết, nữ đoạt lại đi vui a vui a. Điền Phong một thân làm quan rất là thanh liêm, đứng đầu không nhìn nổi những thứ này cùng đồ, lúc này giận dữ nói, lớn mật, ngươi đến tột cùng là người nào, ban ngày ban mặt lại không có chút nào vương pháp. Hừ, Điền đại nhân, nhìn ngươi gần sẽ trở thành ta dưới đao hồn phân thượng, ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết, muốn trách chỉ trách ngươi bình thường đắc tội không nên đắc tội với người, nạp mạng đi mãng phỉ nói xong rút đao ra nhận, thẳng đến Điền Phong mà tới. Lớn mật cùng đồ, chớ có tổn thương người. Ngay tại những phỉ đồ kia chuẩn bị hành hung đang lúc, đột nhiên trong rừng quát to một tiếng, mọi người đều là sửng sốt một chút. Kèm theo một trận tiếng vó ngựa, chỉ thấy một bạch bảo tiểu tướng lao ra, bạch khôi bạch giáp Tố La Bảo, dưới khố một bạch long mã, trong lòng bàn tay một cán lượng ngân bảo thương. Uy phong lấm lấm. Này tương lâm vào đỉnh thương trận mã, tiến vào đạo tặc quần chúng, véo thương liền thích, tả trùng hữu đột, như vào chỗ không người. Xuống kia cả người trên dưới, nhược vũ lê hoa, khắp cả người rối rít, như phiêu tuyết rơi đúng lúc, chúng đạo tặc thấy người này trong nhấp nháy giết liền mấy người, liền vội vàng vây quét chi, nhưng không nghĩ người này cố gắng hết sức anh dũng, không người có thể cùng so chiêu. Chân Nghiễm nhìn người này rất là thở dài nói, Điền Phong tiên sinh, này tướng như thế thần dũng, có thể biết người nào. Điền Phong mặt đầy chấn định nói, nếu là Lao Phu không có đoán sai lời nói, người này chính là kia U Châu Mục Kết Bái nhị đệ Triệu Vân Triệu Tử Long. Điền Phong nói một điểm không sai, người này chính là Triệu Tử Long, hôm đó cùng Quách Gia cáo biệt hậu, Triệu Vân vẫn ở cửa thành phụ cận một quán rượu chờ. Một ngày trước Triệu Vân ngồi ở trong quán trà uống trà, đột nhiên nhìn thấy một nhóm hơn 10 người hướng bận rộn hướng ngoài thành chạy đi, kia thủ môn quân sĩ nguyên bổn định ngăn trở, một người cầm đầu từ bên hông sáng lên một cái yêu bài, thủ vệ kia quân sĩ vội vàng cấp dư cho đi, này đến lúc đó đưa tới Triệu Vân hoài nghi. Phải biết ra thành này cơ hồ cũng nhanh tiến vào U Châu địa giới, đám người này lén lén lút lút, hơn nữa hơn 10 người cùng chạy băng băng, đi hữu làm, xem ra là tiếp thụ qua đúc luyện, nhất định là này ký châu trong quân người, càng có thể chính là chuẩn bị ám sát Điền Phong đội ngũ. Vì không đánh rắn động cỏ, Triệu Vân tại Điền Phong sau khi xuất hiện, liền cùng với cách nhau một khoảng cách, đang lúc những người đó chuẩn bị hành hung lúc, Triệu Vân mới giơ súng giết ra, sát những người này một trở tay không kịp. Gần trăm hơn 10 người, tại Triệu Vân một trận trong chém giết, trong khoảnh khắc tổn thất gần khoảng 20 người, cầm đầu đầu lĩnh cảm giác Triệu Vân là một nhân vật khó giải quyết, tràn đầy ngoan tâm hô, người này khó đối phó, nhanh hơi đi tới tướng kia Điền Phong cùng chân thị nhất ra sát, không chờ một ngống. Trong nháy mắt mấy chục người anh dũng mà lên, hướng Điền Phong đám người nhào tới, Điền Phong một ít ra tướng cùng chân Nghiễm liều chết phản kháng, tuy là Triệu Vân dũng mãnh vô địch, nhưng là muốn tại loạn binh người trung gian hộ nhiều người như vậy, cũng rất là khó khăn, mấy cái bận rộn sai khiến đồ càng là thừa dịp bất ngờ chạy lên xe ngựa. Chân Nghiễm thấy có người lên xe, nhất thời kinh hoàng, không khỏi nghẹn ngào hô, muội muội mắt thấy trong tay tặc nhân binh khí đã quơ lên, bỗng nhiên mèo, vèo liên tiếp mấy tiếng, chỉ thấy kia múa đao muốn hành hung tặc binh rối rít ngã xuống. Trên người đều cắm màu trắng lông chim mũi tên. Đang lúc Chân Nghiễm kinh ngạc lúc, từ trong rừng lần nữa bay ra mấy mũi tên, tiễn tiễn chúng mục tiêu tặc binh chỗ yếu, không một cái rơi mất. Kèm theo một trận dồn dập tiếng vó ngựa, chỉ thấy từ trong rừng thoát ra một người, người kia một thân áo giáp màu đỏ, dưới khố một nhóm màu nâu ngọn lửa, trong tay một cái loan cung âm thanh không vang mà tiễn đã xuất, theo sát liền là địch nhân môn thê thảm âm thanh. Thử Long tướng quân, thái sử từ tới giúp ngươi. Tới tướng một đường bay vùn vụt trong nhấp nháy đi tới trước mặt mọi người, hai lời không đáp, phản vác cung tên, cử ra đơn thương liền thích, mỗi một thương lựa ra, trên đất nhất định có một cụ thi thể, dũng mãnh chô cùng kia Triệu Vân bất tương trọng bá. Hai người một trước một sau thủ hộ tại xe ngựa kia hai bên làm cho này tặc binh không một người có thể đến gần, gần trăm người tặc binh trong nhấp nháy chi còn lại không tới hơn 10 người, còn lại mấy người gặp đại thế đã qua, tưởng muốn trốn khỏi, làm thế nào có thể chạy qua hai người Ngọc Sư Tử cùng Phi Hồng đây. Tiêu diệt hết thể nguy cơ hậu, hai người tung người xuống ngựa đi tới Điền Phong đám người trước mặt, song song chắp tay bái nói. Tại hạ Triệu Vân. Thái sử tử. Xin chào Điền Phong đại nhân. Điền Phong liền vội vàng đón lấy hai người lễ phép nói, hai vị tướng quân khách khí, hôm nay lão phu đa tạ hai vị tướng quân cứu rút, nếu không ta Điền Phong mệnh tất tang cùng này a. Đông nhiên kia chân mật từ trong kiệu đi ra, tham bái Triệu Vân cùng thái sử tử đám người, tiểu nữ chân mật đại biểu người nhà cảm ơn hai vị tướng quân ân cứu mạng. Há. Chị dâu không cần đa lễ, đây là đại ca cùng Quách gia tiên sinh cố ý an bài. Triệu Vân liền vội vàng đáp lại. Thái sử tử cũng vội vàng giải thích, đúng vậy, chủ công đến tin tức này hậu, lo lắng đối phương sai phái sát thủ số lượng nhiều, cũng cố ý an bài ta tới đón tiếp, không nghĩ tới thời gian đuổi rất kịp thời a. Giờ phút này chắc hẳn chủ công ở trong phủ chờ đã lâu, chúng ta hay lại là nhanh lên đường đi. Kia những thi thể này làm sao bây giờ? Chân Nghiêu nhìn thi thể đầy đất do dự nói. Triệu Vân lạnh rên một tiếng nói, hừ, những thứ này thi thể liền để ở chỗ này đi, chắc hẳn màn này hậu chỉ thị người thời gian dài không thu được hồi âm, chắc chắn lại phái trước người tới hỏi dò, liền giữ lại những thi thể này cho bọn hắn một hạ mã huy đi. Hữu Triệu Vân cùng Thái Sử từ hai người hồi đưa, dọc theo đường đi dễ dàng không ít, Chân Nghiễm cùng Chân Nghiêu hai người không ngừng vây quanh Triệu Vân cùng Thái Sử từ hai người, để cho kể lại một ít anh hùng sự tích. Hai người không nhịn được không thể làm gì khác hơn là đem chính mình thật sự việc trải qua một ít sự tích nói cho hắn biết, đặc biệt là đang giảng đến Triệu Dục sự tình hậu, càng là thêm dầu thêm mỡ một dạng nghe mọi người là sợ hết hồn hết vía, vốn là khá xa chặng đường cứ như vậy đang kể chuyện cũ đuổi xuống đến đạt đến mục đích. Rốt cuộc thấy Dịch Kinh cửa lầu, đem xe ngựa tới gần một cái cửa thành lúc, trong nháy mắt từ bên trong xông ra hai hàng binh lính, mấy người lính chỉnh tề tướng lấy thảm đỏ trải trên mặt đất, tại Quách gia, Tuân Lục cùng Điển Vi ủng hộ hạ, Triệu Dục một thân đồ thường đi ở phía trước, hướng về phía kia Điển Phong không người chắp tay nói, Triệu Dục đại biểu toàn bộ U Châu cung nên Điển Phong đại nhân. Điển Phong thích hợp bị qua loại này nghịch thiên đãi ngộ, bị dọa sợ đến suýt nữa từ trên lưng ngựa ngã xuống, không để ý mũ áo không cả bàng hoàng chạy gấp nói Triệu Dục trước mặt, đỡ lên nói, đại nhân, này có thể không được, ngươi chết sát Điển Phong vậy. Điền đại nhân thiên tư khiết kiệt, nhu lược ứng biến nhiều kỳ, đọc nhiều nhiều kiến thức, danh trọng châu loại, toàn tâm toàn ý cho ta đại hán, quả thật người trong thiên hạ thần chi tấm gương, Triệu Dục sùng kính. Triệu Dục một phen nói Điền Phong như muốn nghẹn ngào, ngay sau đó một bên Tuân Lục cùng Quách Gia tiến lên phía trước nói, chủ công, xin mọi người vào thành đi. Lại chờ một chút. Triệu Dục nói xong, thẳng đi về phía xe ngựa kia, hướng về phía Chân Nghiễm cùng Chân Nghiêu hai người vi vi liền ôm quyền, Triệu Dục gặp qua hai vị huynh trưởng. Huynh đệ hai người mặc dù tự biết chính mình giành trước, nhưng là tưởng kia U Châu mục tự mình cho mình thăm hỏi sức khỏe, thụ sủng nhược kinh nói, đại nhân nghiêm trọng. Ngay sau đó Triệu Dục túi người tại cạnh xe ngựa, hướng về phía người trong xe mới nói, nghe Chân Mật cô nương nguyện ý tới ta U Châu, Triệu Dục đặc biệt tới đón tiếp, mong rằng cô nương theo ta cùng vào thành. Hồi lâu, trong xe mới vang lên một thân thật nghe lời ngữ nói, Chân Mật đa tạ tướng quân đại ân đại đức. Tiếng nói lạc hậu, màn xe đã vén lên. Một bộ hưu dung nhan tuyệt thế mỹ nhân nhi từ bên trong đi ra, nhìn đến người sau suýt nữa ngây người, Triệu Dục liền vội vàng tiến lên một bước đem đỡ xuống. Chân Mật cố nhiên không biết Triệu Dục muốn làm gì, mặc cho hắn một nắm tay, đi tới chính mình tọa kỵ trước. Còn không chờ Chân Mật phản ảnh tới, Triệu Dục ngay trước mặt mọi người đem Chân Mật ôm lấy đặt ở trên lưng ngựa, nhẹ nhàng nhảy một cái ngồi sau lưng Chân Mật, hai tay từ Chân Mật phía sau khoen đi vòng qua, cầm dây cương hướng về phía mọi người nói, vào thành. Chân Mật muốn phản đối. Bất đắc dĩ đội ngũ đã lên đường, chỉ đành phải đỏ mặt yên lặng thừa nhận. Đem đội ngũ chỉnh tề vào trong thành lúc, mọi người mới phát hiện, trong thành hai bên đường phố đã sớm đứng đầy trăm họ, nhân trên mặt người đều tràn đầy nụ cười, quan sát mọi người đến, hết thảy các thứ này tựa hồ cũng là đã sớm an bài xong. Hoa, thật là Chân Mật lão sư, nàng chân muốn gả cho Triệu tướng quân. Lão sư làm tân nương tử, thật là đẹp nha, bất quá Triệu tướng quân cũng tốt đẹp trai. Ngay tại đội ngũ trải qua một ít hài đồng lúc, những thứ kia thiên chân vô tà bọn nhỏ nhìn ngồi chung một nhóm con ngựa Triệu Dục cùng Chân Mật rối rít phát ra than thở, chọc cho Chân Mật mặt trận đỏ ửng, ghé mắt nhìn lại, mới phát hiện những thứ này đều là chính mình ngày thường tại trong học đường giáo bọn nhỏ, trong lòng không khỏi một mảnh cảm khái. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 105, 105. Ký Châu thủ tịch Mưu Sĩ Điền Phong. Như thế nào đây? Ta dùng phương thức như vậy đón dâu ngươi, thích không? Đang lúc Chân Mật ngẩn người đang lúc, vang lên bên thai một trận nhỏ nhẹ ôn nhu, nhất thời trong lòng giống như nai con nhảy về phía trước. Triệu Dục gặp Chân Mật không đáp lời, tiếp tục nói, tam đệ Điển Vi mới vừa làm qua hôn lễ, phần lớn tiền tài dùng cho trăm họ khai tư, cho nên trong phủ tiễn ngân có chút khẩn trương. Ta cũng biết ngươi không thích cái loại này phô trương lãng phí, cho nên cố ý thiết kế loại phương thức này tới đón tiếp ngươi, ta đáp ứng ngươi, đợi ngày sau ta xong rồi ra một sự nghiệp lẫy lừng hậu. Chắc chắn đổ ngươi một trận nở mày nở mặt tiệc cưới. Triệu Dục lời nói này là phát triển nội tâm, lại chính giữa Chân Mật xương sườn mềm, Chân Mật liền vội vàng trả lời, tướng quân lấy loại này lòng trọng lại đặc biệt phương thức đón dâu Chân Mật, quả thật là Chân Mật chi phúc, Chân Mật vô cùng cảm kích. Thằng nhóc đốc, ta chính là muốn nói thiên hạ biết nhân, ngươi là thuộc về ta, tối thiểu làm cho cả U Châu trăm họ biết, ngươi cũng là này U Châu mục nữ chủ nhân một trong, ai đều không thể đem ngươi từ trong tay của ta cướp đi. Như vậy trực tiếp biểu lộ nhất thời đưa đến Chân Mật trong lòng giống như tiểu lộc loạn tràng, nhìn trong ngực người kia bởi vì ngượng ngùng mà trở nên càng xinh đẹp lúc, Triệu Dục không nhịn được nằm ở bên thai nhỏ giọng nói, tối nay động phòng lúc, bổn tướng quân chắc chắn thật tốt thương ngươi, nhượng ngươi cả đời khó quên. Nha! Ha ha ha! Tướng quân phủ trước, Thái Diễm, Điêu Thuyền cùng Lai Hoanh Nhi đã sớm chỉ huy chúng nha hoàn ở cửa nghênh đón, thấy ba người, Chân Mật tại Triệu Dục nâng đỡ một chút mã lập tức đi lên trước, hành lễ nói, Chân Mật gặp qua ba vị tỷ tỷ. sau này mong rằng tỷ tỷ có thể chiếu cố nhiều hơn. Thái Diễm liền tranh thủ mà đỡ dậy nói, muội muội nhanh đứng dậy nhanh, sau này chúng ta chính là người một nhà, không cần lần này lễ nghi.
Đúng vậy, chúng ta có thể cuối cùng là đem người cho trông.
Điêu Thuyền vẫn cảm thấy Chân Mật cùng chính mình tính cách rất là giống nhau, lần này sau khi thấy được càng là thân thiết kéo tay nàng nói.
Thật ra thì à, ta đã sớm biết, Chân Mật muội muội ban đầu là cố ý thua cho chúng ta ra phu quân, vì chính là tốt gả tới nơi này, có đúng hay không?
Luôn luôn hoạt bát Lai Hoành Nhi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua náo nhiệt đề tài, hương phấn nói, bất quá giọng nói lớn, cơ hồ chọc cho tất cả mọi người tại chỗ đều nghe rõ ràng, càng là chọc cho kia Chân Mật hận không được sớm một cái lỗ chui vào.
Phu quân, muội muội dọc đường một đường khổ cực, không bằng chúng ta liền theo muội muội đến phòng nghỉ xả hơi chốc lát, các ngươi trước đi cùng Điển Phong đại nhân đến trong phòng làm khách, như vậy được chưa? Gặp mọi chuyện thuận lợi như vậy, Thái Diễm bỗng nhiên mở miệng nói.
Ừ, được rồi, các ngươi liền tạm thời đi cùng Chân Mật đến phủ nghỉ xả hơi, chúng ta mời Điển đại nhân đến trong phủ nếm thử ngày gần đây tân hái trà. Dứt lời, Triệu Dục liền hướng dẫn mọi người đến trong phủ hậu hoa viên một tự.
Điển Phong đạp một cái vào tướng quân phủ hậu hoa viên, trước mắt rộng rãi sáng lên, mình đã từng thấy rất nhiều hậu hoa viên. Bất kể là địa chủ hào thân hay lại là quan phủ yếu viên, thậm chí là thiên tử hậu hoa viên, đều có các đặc sắc, chỉ từ kia kiến trúc và hao tổn của cải đều xuống không ít tiền vốn. Nhưng là này Vũ Châu Mục Triệu Dục hậu hoa viên nhìn thậm chí ngay cả Ký Châu một loại quan chức hậu hoa viên cũng không bằng. Một cái đầm rõ ràng đến nước hồ, trông thấy cả đáy, trong hồ trong cũng là nuôi đến thành đoàn phổ thông kim ngư, trong sân cũng bồi dưỡng một loại hoa cỏ, như thế thanh liêm tướng quân phủ hậu hoa viên, khiến cho Điển Phong trong lòng một trận cảm xúc, tướng quân như thế thanh liêm tự khiết, Điển Phong xấu hổ vậy.
Tuân Úc lúc này ôm quyền nói, ha ha, Điền đại nhân, chủ công nhà ta yêu dân như con, không muốn lao dân thương tài, cho nên thứ nhất thanh đảm tốt so với chính mình, lấy tự mình tiến tới dưỡng dục U Châu chăm họ.
Đối với cái này nhiều chút thứ yếu đề tài, Triệu Dục xem thường, nói thẳng vào vấn đề, Điền Phong đại nhân, lần này các ngươi tới, những ám sát đó các ngươi nhân có từng nhận biết?
Điền Phong nghe một chút chậm rãi uống qua trong tay nước trà trong ly, buông xuống nói, hừ, như thế vô lại chi sách hoa, há có thể giấu giếm được ta Điền Phong cặp mắt, những người này nhất định là kia Phùng Kỷ phái tới.
Vì liền là muốn nhân cơ hội này đem ta trừ đi, tịnh tướng này giá họa cho tướng quân, nhờ vào đó tới khích bác Ký Châu cùng U Châu giữa chiến sự.
Quách gia cùng Triệu Dục liếc nhau một cái hậu, nói thẳng, kia Phùng Kỷ lần này thất thủ, nhất định kinh hãi, hội nghị hết biện pháp tới bảo toàn chính mình, ngày sau Điền đại nhân trở về. Chắc chắn trọng gặp bất trắc, không biết đại nhân có tính toán gì không?
Điền Phong ngửi vào, không nhịn được lắc đầu thở dài nói, ta Điền Phong cả đời làm tâm không thẹn, chết có gì đáng sợ, chỉ sợ đến lúc đó Phùng Kỷ cùng nhị công tử nhân đem hết thảy các thứ này để nén tại U Châu, nhờ vào đó xuất binh khai chiến lời nói.
Điền Phong lời nói này, Triệu Dục há có thể không biết, cố nhờ vào đó mở miệng nói, những người này nếu như một khi được thế, đến lúc đó lưỡng địa trăm họ tất nhiên sẽ xen lẫn tại trong dầu sôi lửa bỏng. Chọc cho dân chúng lầm than.
Mặt cố gắng tức giận vẻ mặt, chung quanh cả đám người đều là yên lặng vẻ, đống nhiên Triệu Dục từ trong đỉnh trên cái băng đá đứng lên, chau mày, hai con ngươi tản ra một tia quýnh ánh sáng, hướng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Điển Phong đống nhiên quỳ một chân trên đất quỳ mọp, tại hạ kính xin Điển Phong tiên sinh giúp ta rút một tay, bảo toàn đại hán Giang Sơn.
Triệu Dục một chiêu này lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều không kịp chuẩn bị, Điển Phong càng là không nghĩ tới này U Châu Mục Triệu Dục nhiều lần trước mọi người nhân nâng cao chính mình. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Gặp Triệu Dục như thế, một bên Điển Vi rất là cuống cuồng, nhưng là vừa không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể phốc thông một tiếng quỳ xuống Triệu Dục bên người hướng kia Điển Phong nói, tiên sinh, ta Điển Vi là người thô hào, sẽ không nói chuyện gì, khẩn cầu ngươi ở lại U Châu phụ tá ta đại ca, ngươi để cho ta Điển Vi kiển cái gì cũng được.
Hai vị tướng quân.
Gặp Triệu Dục một chiêu này khiến cho Điển Phong có chút lộ vẻ xúc động.
Tuân Úc cùng Quách Gia nhìn nhau liếc mắt hậu quyết định tại tới một cây đuốc, Tuân Úc tiến lên một bước, hướng Điển Phong hai tay ôm quyền nói, Nguyên Hạo huynh, chủ công nhà ta từ trước đến giờ yêu dân như con, sạch sẽ liêm chính, trí dũng song toàn, U Châu tại ta chủ trị lý hạ, một mảnh an nhàn vẻ.
Huống chi chủ công nhà ta cầu hiền nhược hát, ta kính xin Nguyên Hạo huynh theo ta cùng phụ tá chủ công, cộng chế đại sự.
Tuân Úc tiếng nói vừa dứt, đám người còn lại đều là hướng Điển Phong lại đến.
Những người này sự tích cùng tài hoa. Điền Phong sớm có nghe thấy, lần này thấy loại trạng huống này, Điền Phong nội tâm đã sớm giống như hoàng hà nước mãnh liệt không ngừng, đám đông y y đỡ dậy nói, ai, không nghĩ tới ta Điền Phong đời này kiếp này có thể gặp được đến như thế minh chủ, quả thật tam sinh hữu hạnh.
Ngay sau đó ngay trước mặt mọi người, hướng Triệu Dục bài nói, thần Điền Phong nguyện giúp chủ công cùng trung đại sự đám người còn lại vạch trần ra vẻ vui mừng.
Triệu Dục liền vội vàng nói, được, sau này Điển Phong đại nhân liền cho ta U Châu biệt giá xử lý, cùng Tuân Úc hai người phân biệt chủ quản ta U Châu nội bộ chuyện quan trọng. Điển Phong đa tạ chủ công, sau đó Triệu Dục liền phân biệt hạ lệnh, phân biệt đem Trần Mật hai vị ca ca Trần Nghiễm cùng Trần Nghiêu an bài trong quân đội Thái Sử Từ cùng Điển Vi bên cạnh hai người, nhâm đại tướng quân duyệt. Triệu Dục lần này không chỉ lấy được tha thiết ước mơ nữ tử Trần Mật, càng thu ký châu thủ tịch mưu sĩ một trong Điển Phong, mặc dù Điển Phong ở một phương diện khác không kịp Quách Gia, nhưng là hai người tiểu giống với là mình ngọa long cùng phượng sổ, lẫn nhau bổ sung. Bây giờ Triệu Dục độc chiếm U Châu sạch địa, binh mã gần 100.000 nhiều, hơn nữa tinh binh chiếm cứ đa số, Văn Hữu Tuân Úc, Quách Gia, Điển Phong, Võ Hữu Triệu Vân, Thái Sử Tử, Điển Vi, mặc dù những người này đều là Đông Hán năm cuối tới Tam Quốc lung tung niên đại nhân vật đứng đầu. Nhưng là Triệu Dục biết, những thứ này cũng không thể tắc vì chính mình tại trong loạn thế vương bài, giống như trong bài bổ kẹ, tại như bức 3 tấm 2 cũng không chống nổi 4 tờ 3 uy lực, Triệu Dục sở dĩ cách xa Trung Nguyên chạy đến U Châu tới tắc vì chính mình căn cứ địa, mục đích liền thị vì tránh trở thành những thứ kia các chư hầu vật hy sinh. U Châu nơi dễ thủ khó công, nhưng từ đó cũng xử được bản thân lâm vào một cái khốn cảnh, kia chính là chỗ này nhân tài thưa thớt, nếu là mình tưởng ngày sau phát triển cường đại, thì nhất định phải đi ra ngoài. Bằng vào chính mình trí nhớ không khó tưởng tượng. Có ở đây không lâu đem tới, lấy Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền cầm đầu ba đại quân đoàn, tướng mỗi người nhanh chóng phát triển lãnh địa mình cùng quân sự, nếu là khi đó tự mình ở muốn chiêu hiền nạp sĩ, khuyết trương lãnh địa không thể nghi ngờ là từ lao hổ trong miệng đoạt thức ăn. Cho nên gần đây Triệu Dục trong đầu, đột nhiên tránh qua một cái kinh người dự định, đó chính là cướp lấy Viên Thiệu Ký Châu cùng Thanh Châu, cùng với khác ba đại quân đoàn cộng chế tứ quốc thế chân vạc, dĩ nhiên không phải bây giờ. Tướng quân phủ thượng nên đón hai vị nhân vật trọng yếu, dĩ nhiên là cả sảnh đường hoan hỉ, một là Điền Phong, ngay từ lúc Quách Gia, Tuân Úc cùng Triệu Dục kể lời hạ, U Châu một ít chủ yếu nhân sĩ sớm biết được Điền Phong đa mưu túc trí, cho nên rồi rít tới bái kiến vị này từ Ký Châu đào người tới mới. Phải biết tại nguyên bổn trong lịch sử, Viên Thiệu diệt công Tôn Toàn chính là áp dụng Điền Phong kế sách, nếu không phải Viên Thiệu ngu ngốc, Điền Phong lại qua với ngay thẳng, đang cùng Tào Tháo giao chiến lúc, Viên Thiệu có thể nghe Điền Phong lưu kế, kia bại nhất định là Tào Tháo. Một người khác chính là Trân Mật, Trân Mật không chỉ thuộc về Ký Châu người đẹp nhất, coi là thật có thể cùng Thái Diễm, Điêu Thuyền, Lai Hoanh Nhi cộng trở thành Đông Hán hoặc có lẽ là Tam Quốc tứ đại mỹ nữ. Thái Diễm, không cần phải nói tài hoa hơn người, Đông Hán đệ nhất nữ tài tử, xinh đẹp mặt mũi càng làm cho nhân xem không nhịn được, tại nguyên bổn trong lịch sử hung nô đoạt Trường An thời điểm, bắt đi thành thiên thượng vạn nữ tử, nếu là không có điểm sắc đẹp khẳng định cũng sẽ không bị cướp đi, Tả Hiền Vương theo số đông nhiều nữ tử chung lại đem Thái Diễm nạp vì chính mình vương phi. Có thể thấy mà dung mạo bực nào xinh đẹp. Về phần Điêu Thuyền, dĩ nhiên là không cần phải nói, Trung Quốc cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong, tại Đông Hán thời kỳ càng là nghiêng nước nghiêng thành, nếu không phải như thế làm sao có thể khiến cho Đồng Trắc cùng Lữ Bố hai người xích mích thành thù, sau chuyện này ngay cả Quan Vũ xem cũng không dám nhìn thẳng. Lai Hoanh Nhi cùng Trân Mật hữu một điểm giống nhau, đó chính là đều bị Tào Tháo coi trọng, Tào Tháo làm một đại kiêu hùng, thẩm mỹ nhãn quang há có thể hội thấp kém. Cho nên khi Triệu Dục đón dâu Trân Mật lúc, ba vị phu nhân dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý, thậm chí có thể nói Triệu Dục sở dĩ nhẹ nhàng như vậy lấy được Trân Mật, cùng ba vị này quốc sắc thiên hương, hiền lương thuộc đức phu nhân có liên quan. Ứng Triệu Dục ý tứ, thân là U Châu mục hắn hôn sự cố gắng hết sức đơn giản, chỉ có mình và Trân Mật hai người, ở trong viện trong hậu hoa viên, Triệu Dục làm người ta lặng lẽ dựng một cái tạm thời giường nhỏ, hơn nữa phái trọng binh canh giữ. Không có Triệu Dục mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không chuẩn quấy rầy. Lại nói trong phủ đa số người đều bận rộn làm ruộng phong ăn mừng, cũng không có ai dám tới tùy tiện quấy rầy, khổng lồ hậu viện nhất thời thành Triệu Dục cùng Trân Mật hai người tư mật tiểu thiên địa. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 106. Trân Mật dưới ánh trăng túy vũ tư. Tinh dạng, Trân Mật một thân hồng trang, ý như là chim non nép vào người kiểu đứng ở vườn hoa bên cạnh cái ao thật sự xây dựng nghỉ ngơi đình một bên. Nhìn Triệu Dục tại trưng bày đến bàn thờ. Thật ra thì Triệu Dục thật sự sắp xếp bàn thờ cùng là đơn giản, hay cùng ngày đó cùng Lai Hoanh Nhi lúc bái đường bàn thờ tương phản, đốt thật là đỏ trúc hậu, Triệu Dục mới mặt đầy mỉm cười hướng Trân Mật đi tới. Nhẹ nhàng kéo nàng một cái tay nói, kiếp này có thể cưới được như ngươi vậy thê tử, thật sự là ta kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Lần này chúng ta hôn lễ vô cùng đơn sơ, kỳ thực là ta có một ít nỗi niềm khó nói, ngày sau ta nhất định hội bồi thường một mình ngươi phái chàng tiệc cưới. Ta nhìn trời. Không chờ Triệu Dục nói xong, Trân Mật liền đưa ra một cái tay khác nhẹ nhàng khắc ở hắn giữa môi nói, có thể gả cho phu quân như vậy anh hùng là Trân Mật cả đời không dám tưởng tượng, chỉ cần có thể cùng phu quân bái đường thành thân, ở nơi nào cũng không đáng kể. Huống chi nơi này là phủ tướng quân, hoa cỏ cá chim, thiên địa tinh không, trong sân ao nước đều là vạn vật tự nhiên, phu quân lấy thiên địa làm chứng bày ra này tiệc cưới đài, thật sự là cùng người khác bất đồng a. Chân mật thuộc hiền nhượng Triệu Dục trong lòng rất là than thở, một cái kéo qua nàng ở đó án kiện bên đài quỳ xuống, hai người lấy thiên địa làm chứng ưng thuận cưới dạ, giao bái, rượu giao bôi y y đi qua. Triệu Dục rốt cuộc không nhịn được nội tâm xung động, đem chân mật chặn ngang ôm lấy, hướng trong hồ nước tạm thời giường nhỏ đi tới, đem thả nằm ở đó chính giữa giường chiếu, mặt đầy cười đều nói, cục cưng, hôm nay ta muốn ngươi làm thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân. Nói xong, Triệu Dục hai tay đã đi bơi tới chân mật nơi bả vai, đem áo khoác ý ý rút đi, lộ ra bên trong da thịt. Mặc dù đã là bóng đêm, nhưng là Triệu Dục vẫn có thể từ ánh trăng phản xạ chung, thấy chân mật kia liên ngẫu tiểu da thịt, giống như ngưng chi, vô cùng mịn màng. Không khỏi làm Triệu Dục vang lên một bài thi từ tới, da thịt như băng tuyết, thức tha như sử tử. Chân mật coi như sớm đã làm tốt thành vợ người ta chuẩn bị, thậm chí ảo tưởng qua toàn bộ hôn lễ động phòng quá trình. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng phu quân mình không chỉ là một cái minh quân, một cái chi dung song toàn nho tướng, càng là một cái hiếm có lãng mạn tài tử. Ánh trăng này hạ hôn nhân bái đường cùng ánh trăng, bên cạnh cái ao động phòng lệnh ai đều khó có thể tưởng tượng, đã sớm tướng chân mật tâm tư cho trêu đùa tới cực điểm, trong nội tâm ép ngưỡng không dừng được lửa nóng. Vọng lên trước mặt kia bất kỳ nam nhân nào đều đủ để điên cuồng thân thể mềm mại, Triệu Dục lại có nhiều chút ngốc lăng, dị vãng Triệu Dục chỉ là thấy đến chân mật không dám nhìn thẳng, biết rõ nàng kiếp này không thuộc về mình, mới đầu thuộc về Viên Thiệu Hậu lại thuộc về Tào Phi, đối với nàng xinh đẹp càng là chỉ có thể chôn giấu với bên trong tâm, lần này nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng cũng sẽ trở thành chính mình nữ nhân. Trong ngực người, thủ như cây cỏ mềm mại, phu như ngưng trì, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, đầu đẹp nam mi, khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp phán hề. Tại ánh trăng chiếu xuống, gương mặt này thật sự là mỹ làm người ta hít thở không thông, khiến cho nhân không dám bức thị, lại hợp với như vậy thân thể, trên đời có thể có bao nhiêu nhân có thể kháng cự. Hồi lâu mới không nhịn được thở dài nói, chân phi. Ngươi tốt thật đẹp trong lúc nói chuyện, Triệu Dục đã không nhịn được đưa tay ra ở đó phó thượng thiên sở sáng tác tác phẩm nghệ thuật thượng khẽ vuốt ve. Thật sâu cảm nhận được người đàn ông này vô hạn tình yêu, chân mật không nhịn được ôn nhu nói, phu quân, tối nay đêm dài từ từ, lại là ngươi ta tân hôn ngày đại hỷ. Hiếm thấy phu quân như thế lãng mạn tao nhã, kia chân mật vì phu quân nhảy một bài làm sao. Triệu Dục nghe một chút nhất thời hứng thú, song tay vẫn chân mật thắt lưng hỏi ổ. Không biết chân phi muốn làm ta nhảy một nhánh cái gì vũ? Chân mật làm một cười nói, một nhánh hướng phu quân biểu đạt chính mình tình yêu vũ khúc, là chân mật chính mình biên chế, nếu không phải Mỹ mong rằng phu quân thứ lỗi. Ai, nơi nào sẽ, chân phi có như thế tâm ý, ta cao hứng còn không kịp, lớn mật nhảy đi. Ta nhất định thật tốt thưởng thức ngươi vũ tư nói xong Triệu Dục dựa theo chân mật cái mông nhẹ nhàng đánh một cái, người sau khẽ mỉm cười đứng dậy rời đi Triệu Dục trong ngực. Mặc dù lúc này đã là ban đêm, nhưng là trên trời minh nguyệt thật là sáng ngời, chiếu sáng ở một bên trong ao, phản xạ ánh sáng đủ rồi nhượng Triệu Dục thấy rõ ràng trong hoa viên hết thệ cảnh vật. Chân mật một thân hoa hồng đỏ hương bó sát người bảo ống tay háo háo, hạ cái lồng thúy lục khói xa tán hoa váy, tôi tư kiểu diễm ướt át giật, nghi tính thể rảnh rỗi. Bên hông dùng kim sợi mềm mại yên la cột thành một cái to lớn nơ con bướm, tóc mai rũ thấp nghiêng sen vào bích ngọc toàn phượng sai, uy đọa kế nghiêng sen vào bích ngọc long phượng cái cặp, lộ vẻ vóc người thon dài yêu diêm dúa kiểu diễm ướt át câu hồn phách người. Theo ánh trăng chiếu bắn cùng với gió nhẹ khẽ vớt, chân mật nhẹ nhàng vũ động kỳ yêu tư, nhìn nàng chiếc eo nhỏ nhắn lấy nhỏ bộ. Thanh ngại nga mi, đôi mắt sáng lưu miệng, ngón tay ngọc làm cánh tay, eo thon tuyết già, tứ chi xuyên thấu qua hương, bước liên tục tiểu tất, có cổ tay trắng với lụa mỏng. Mắt hàm xuân thủy thanh ba lưu phán, hương tiểu ngọc nộn tú má lún đồng tiền tiểu diễm ướt át so với hoa tiểu, chỉ như gọi hành can, cái, khẩu như ngậm chu đan, một cái nhăn mày một tiếng cười động lòng người hồn, nhàn nhạt thuộc bộ trang, lộ ra mỹ nhân càng tiểu diễm, nhanh như cầu vồng. Hai người một cái xem kinh ngạc đến ngây người, một cái vũ giống như nguyện trung tinh linh, nhìn Triệu Dục kia xuất thần biểu tình, chân mật không nhịn được có chút ngượng ngùng đứng lên, tự nhiên cười nói, hướng về phía nam nhân yêu mến mị động, lộ ra sở sở động lòng người. Càng xem Triệu Dục vượt là không thể tin được chính mình con mắt, chung quanh hết thể tựa hồ lâm vào một vùng tăm tối, ngay cả kia trời cao viên nguyệt cũng núp ở trong tầng mây. Chỉ có trước mặt người ở trước mắt dễ dàng vũ động, liên tục hướng mình truyền đạt nồng nặc tình yêu, lại khiến cho Triệu Dục không nhịn được nghĩ muốn đưa tay ra bắt đối phương, nhìn một chút hết thể các thứ này đến tột cùng là thực tế hay lại là mộng cảnh. Có lẽ cảm nhận được Triệu Dục trong lòng vẻ này nóng rực lưu tình, chân mật tại cũng không nhịn được, lấy một cái ưu mỹ vũ tư kết thúc vũ khúc. Hướng như một cơn gió bay vào Triệu Dục trong ngực, hai tay nhẹ nâng khởi trước mặt người đàn ông này gò má sẽ đưa lên chính mình môi đỏ mọng. Phu quân, chân mật muốn trở thành ngươi nhân. Chân mật lời nói này đối với Triệu Dục mà nói không thể nghi ngờ là cường cường nhất cùng tín hiệu, Triệu Dục cũng không nhịn được nữa cái gì quân tử lễ nghi, đem trong ngực chân mật thả nằm dưới thân thể. Theo duỗi tay ra liền từ đối phương kia bởi vì khẽ động mà hơi rộng mở nơi cổ áo đưa vào đi, tướng kia mềm mại vũ toàn bộ chộp vào trong tay, chọc cho người phía dưới nhi một trận thở gấp. Lang quân đem chân mật lần nữa phát ra một loại mị hoặc tín hiệu lúc, Triệu Dục không chút khách khí trong nháy mắt xé ra giữa hai người quần áo, ôm lấy kia trong ngực người nên đón. Cả hoa viên chung trong khoảnh khắc liền vang lên một mảnh xuân sắc, ngay cả kia trong ao con cá đều ngượng ngùng trốn vào trong nước, nhìn lại ngày đó thượng viên nguyệt cũng âm ức lách vào tầng mây. Chân mật phong tình nhượng Triệu Dục hãm sâu không dứt, chân đêm hai người phiên vân phúc vũ, liên tiếp nhiều lần như cũ không chịu dừng hưu, nhờ không phải là bởi vì chân mật lần đầu hành phong sự, có nhiều bất tiện, Triệu Dục sợ rằng hội một mực cùng với sung sướng tới ngày thứ hai mặt trời lên cao ba càng không thể. Cân nhắc đến chân mật cảm thụ, thiên còn hơi sáng, Triệu Dục liền đem đã sớm mệt mỏi mà ngủ chân mật một cái ôm lấy, đứng lên chuẩn bị rời đi. Toại thấy kia giường nhỏ trên đệm một mảnh hồng sắc, khẽ mỉm cười rời đi vườn hoa, ôm chân mật trở lại chính nàng trong phòng ngủ. Dọc theo đường đi gặp phải một ít dậy sớm nha hoàn vội vàng dùng miệng làm ra hít hà động tác, mệnh kỳ nhẹ nhàng mở cửa phòng, đem chân mật từ từ đặt ở trên giường, cũng vì kỳ đậy kín chăn nệm lúc này mới lắc mình rời đi trong phòng. Cho đến thái dương đông khởi, chân mật mới khó khăn lắm tỉnh lại, nhìn chung quanh tình hình, không khỏi liên tưởng đến trong giấc mộng tựa hồ nằm mơ thấy hữu như vậy một màn, được nam nhân yêu mến ôm. Muốn đứng dậy nhưng không nghĩ nửa người dưới như thế đau đớn, hồi tưởng đêm qua cảm xúc mạnh mẽ, tuy là hiện ở chung quanh không người, chân mật mình cũng không khỏi cảm thấy có chút đỏ mặt. Nhìn bên ngoài ánh sáng, chân mật biết rõ mình đã ngủ không thiếu thời gian, hôm nay là chính mình đến tướng quân phủ ngày thứ nhất, không thể để cho nhân chế dễ ước. Mới vừa mặc quần áo tử tế đứng lên, chỉ thấy từ bên ngoài đi tới một đứa nha hoàn, trong tay bưng một chén canh đi vào nói, phu nhân thức dậy, trước uống lúc còn nóng chút canh đi, đây chính là tướng quân đích thân hắn là phu nhân làm nấm tuyết táo đỏ cầu kỳ canh đây. Nha hoàn lời nói ít nhiều có chút nhượng chân mật kinh ngạc, không nghĩ tới thân là nhất châu chi chủ Triệu Dục lại hội trời chưa sáng liền tự mình làm cơm, bưng kia còn có hơi ấm còn dư lại canh, chân mật không chút do dự bưng lên uống, nhất thời cảm thấy cả người ấm áp. Kết quả chân mật trong tay chén không, nha hoàn không khỏi hâm mộ nói, tướng quân biết phu người tả hữu mệt nhọc, cố ý dậy sớm xuống bếp làm này canh, vì xử phu nhân ở ăn táo lúc thuận lợi, tướng quân cố ý tướng táo trung hồ y y tạo đi, cũng thêm cầu kỷ. Nói là có rất thật là đẹp hưởng công nuôi nhan, tu bổ nguyên khí, dưỡng huyết mắt sáng công hiệu. Lời nói này nghe vào chân mật trong lòng không thể nghi ngờ ấm áp, Triệu Dục như vậy nam nhân thật là thiên tử hạ phàm, thật không ngờ thận trọng. Người tên là gì? Nhìn trước mắt cái này hoạt bát đáng yêu nha hoàn, chân mật quá mức là ưa thích không khỏi hỏi. Bẩm phu nhân, ta gọi là Thanh Liên mạt lại nói, là tướng quân ban cho tên ta, ung dung đầy thắng, chiếu sáng Thanh Liên, tướng quân còn nói phu nhân là Tuyết Liên. Cho nên nhượng Thanh Liên tới tứ hậu phu nhân, sau này phu nhân có chuyện gì cũng chỉ quản kêu ta tốt. Tuyết Liên. Đối với Triệu Dục mô tả, chân mật trong lòng có nhiều một duyệt, ngay sau đó hỏi tướng quân hắn bây giờ người đâu. Hả, hôm nay là trong thành bọn quân sĩ nghỉ ngơi đổi ca thời gian, tướng quân sáng sớm liền mang theo các tướng sĩ đi trong ruộng bang dân chúng xây cất đồng ruộng, con đường cùng nhà đi. Nhìn chân mật rất có giật mình biểu tình, Thanh Liên liền vội vàng nói, tướng quân của chúng ta nhưng là nhất đẳng người thật tốt đâu rồi. Từ tướng quân thống lĩnh U Châu sau khi, U Châu chăm họ liền sâu sắc tướng quân ân trạch đây. Trước đó vài ngày U Châu liên tiếp mấy ngày mưa lớn, rất nhiều chăm họ ra mưa rột, ngay cả Thanh Liên già cũng gặp gỡ. Nhưng là tướng quân hắn không nói hai lời, dẫn đông đảo tướng sĩ, mạo hiểm mưa lớn tự mình làm dân chúng sửa chữa nhà, tướng quân hắn chính là chúng ta U Châu thủ hộ thần đây. Thanh Liên lời muốn nói những thứ này, chân mật không phải là không tin tưởng, hơn nữa sớm có nghe thấy. Chẳng qua là lần này chính thai nghe được người bên cạnh tự nói mình ruột thịt việc trải qua, chân mật như cũ cảm thấy có chút khiếp sợ, trong lòng càng ngày càng không nhịn được yêu người đàn ông này. Thanh Liên, ngươi có thể hay không theo ta đi trong hoa viên vòng vo một chút, cho nhiều ta tướng một ít tướng quân cố sự. Dĩ nhiên không có vấn đề, ta đem ta biết, toàn bộ nói cho phu nhân. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 107, 107. Triệu Tử Long hồi hương táng thân. Từ khi có Điền Phong gia nhập, Tuân cùng Quách gia trọng trách nhất thời giảm bớt hơn nữa, ba người nguyên bổn chính là thuộc về Ký Châu Viên Thiệu lão đồng nghiệp, lần này thuộc về U Châu Triệu Dục, cho nên giữa tịnh không có gì khách khí. Đối với Triệu Dục khó như vậy được chủ công, ba người rối rít dốc túi chuyến cho, triển hiện mình tài hoa, mỗi khi có cái gì bất đồng ý kiến liền trực tiếp hướng Triệu Dục nói lên, Triệu Dục toàn bộ khiêm tốn tiếp nhận, hơn nữa tiếp nhận. Tại mấy người liên hợp hạ, U Châu cơ hồ khắp nơi đều có thể đạt tới không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, quân dân một lòng hiệu ứng. Đến một cái đụng chạm lúc, dân chúng càng là chủ động nắm nhà mình thức ăn tới ủy lạo những thứ kia đứng gác, tuần tra cùng hỗ trợ các tướng sĩ, càng có một ít rỗi rảnh bách tính thủ vì các tướng sĩ khâu và sửa lại quần áo, giày. Ngày nay Triệu Dục chính ở trong phủ phê phục văn kiện, chợt thấy Triệu Vân mặt đầy ưu sầu đi tới, gặp Triệu Dục càng là có chút chít chít ô ô không biết làm sao mở miệng. Triệu Dục rất là giải Triệu Vân, chưa bao giờ từng thấy Triệu Vân như thế tình trạng, không khỏi thả ra trong tay văn quyển, quan tâm hỏi Tử Long, ngươi này là thế nào xảy ra chuyện gì? Đối mặt Triệu Dục quan tâm, Triệu Vân dứt khoát quyết tâm liều mạng, vì một chân trên đất nói, chủ công, mặt tướng Triệu Vân muốn hỏi ngươi mượn chút tiền tài sản, tỉnh cáo mấy ngày nghỉ. Triệu Dục liền vội vàng đem Triệu Vân đỡ dậy nói, vay tiền, xin nghỉ những thứ này cũng không có vấn đề gì, Tử Long muốn dùng bao nhiêu tiền tài sản, ngươi chỉ để ý nói đến, nơi này không có người ngoài, chúng ta hay lại là gọi nhau huynh đệ đi. Triệu Vân sắc mặt trở nên hồng nói, ta nghĩ rằng mượn đại ca 50 lượng bạc, tịnh xin nghỉ mấy ngày. 50 lượng nhị đệ, ngươi cũng thật là, 50 lượng còn dùng cùng đại ca mượn ấy ư, ta nghĩ đến ngươi muốn mượn cái 100.000 80.000, chỉ cần ngươi hữu dụng. Nhiều hơn nữa đại ca cũng cho ngươi à, nghỉ cũng không có vấn đề, ngươi gần đây cũng đủ khổ cực, nhiều thả ngươi mấy trời chính là, chẳng qua là đến cùng xảy ra chuyện gì, không thể cho đại ca nói một chút ấy ư, nếu là đại ca có thể giúp được một tay liền nhất định giúp ngươi. Triệu Dục biết rõ Triệu Vân là người thanh liêm. Ở phủ đệ càng là phổ thông đơn sơ, vốn là trang bị nhiều tên nha hoàn cùng người giúp việc, kết quả được Triệu Vân chậm đi hơn nữa, chỉ để lại mấy người. Bình thường phát quân lương đồng lộc cũng toàn bộ tài trợ cho những gia đình kia khó khăn các tướng sĩ, cho nên ngươi muốn thật là cho Triệu Vân muốn 50 lượng bạc, trong lúc nhất thời hắn còn thật không có. Vì không để Triệu Dục lo lắng, Triệu Vân do dự một chút vẫn là đem nguyên do chuyện hướng kỳ tự thuật một lần. Nguyên lai Triệu Vân đi theo Triệu Dục sau khi xuất đạo, vẫn không có về nhà, cho đến trước trong thành một cái đưa tin tiểu nhị cho Triệu Vân đưa tới một phong thơ. Là tới từ Triệu Vân láo ra, nhận được tin lúc, Triệu Vân rất là ngoài ý muốn, khi thấy trong thơ nội dung lúc Triệu Vân tâm nhất thời còn như dao cát, nguyên lai trong thư viết là mình thân đại ca Triệu Tuấn bởi vì bệnh qua đời, cần Triệu Vân trở về vì đó mai táng tống trung. Triệu Dục nghe xong, trong lòng cũng rất là không dễ chịu, thỉnh thoảng nhớ lại trong lịch sử là có một đoạn như vậy, Triệu Vân từ biệt Công Tôn Toản hồi hương mai táng đại ca của mình cùng một. Nhưng lần này là Triệu Vân vì trợ giúp phụ tá chính mình, coi như khoảng cách Ký Châu gần như vậy cũng không có trở về qua, càng không có nghĩ qua lợi dụng thân phận của mình đem nhận được U Châu. Cho nên một điểm này Triệu Dục rất là tự trách, liền vội vàng vỗ Triệu Vân bả vai nói, hiện lại xuất phát hơi trễ, không bằng ngươi sáng mai sáng sớm tại lên đường đi, đại ca ngươi chính là ta đại ca, tốt dễ xử lý đại ca chúng ta hậu sự, nhất định phải làm dạng dỡ một ít, nơi này là 100 lượng, ngươi lại cầm đi. Triệu Dục nói xong từ trong phòng xuất ra một bọc nhỏ bạc nhét vào Triệu Vân trong tay. Kết quả Triệu Dục đưa tới bạc, Triệu Vân hai quả đấm ôm một cái nói, cảm ơn đại ca, Triệu Vân chắc chắn mau sớm làm xong, sớm đi trở lại. Triệu Dục ngay sau đó vô vô Triệu Vân gật gật đầu nói, đi thôi, sớm đi đi về nghỉ, sáng mai sáng sớm lên đường. Đêm đó Triệu Dục cùng mấy vị phu nhân cùng nhau ăn cơm lúc, một mực ở quấn quýt chuyện này, làm cho trà phạn bất tư, mấy vị nữ nhân gặp Triệu Dục ít có như vậy thần sắc, không khỏi quan tâm tới tới. Đem Triệu Dục đem Triệu Vân tình huống nói ra lúc, Chân Mật mới không nhịn được nói, phu quân, Chân Cơ cho là, chuyện này ngươi phải làm cùng theo nhị thúc đồng thời đi trước. Chân Mật tiếng nói vừa dứt, nhất thời đưa đến mấy người khác đồng ý, Thái Diễm càng là nói tiếp, phu quân, muội muội nói thật phải, nhị thúc cho tới nay phụ tá ngươi bên cạnh, trái phải, ta sớm nghe nhị thúc vốn cũng không có cái gì người nhà, cha mẹ cũng là đã sớm song vong, huống chi huynh trưởng như cha. Lần này nhị thúc gặp gỡ chuyện này, thật sự là làm người ta khổ sở, bất kể là liền tình huynh đệ, chủ thần chi lễ hay lại là quân lòng thần phục, ngươi đều hẳn đi một chuyến. Vốn là Triệu Dục đã cảm thấy thiếu cái gì đó, lần này nghe một chút mấy người đề nghị, Triệu Dục nhất thời sáng tỏ thông suốt nói, ừ, mấy vị phu nhân nói thật là, khiến cho ta ở trong ngộng mới tỉnh, ta sáng mai tiểu ra phát, đi cùng Tử Long đồng thời hồi hương làm chuyện này, trong nhà chuyện làm phiền mấy vị phu nhân. Sau đó, Triệu Dục sẽ sai người đem việc này phân biệt truyền đạt cho Tuân, Quách Gia cùng Điển Phong ba người, mệnh ba người xem thật kỹ thủ U Châu, có chuyện gì không cần chờ mình trở lại, có thể tự làm quyết định. Vốn là Thái Sử Từ cùng Điển Vi không biết làm sao cũng biết Triệu Vân sự. Tới tướng quân phủ tìm Triệu Dục thương nghị, muốn cùng nhau đi tới, lại bị Triệu Dục cho cự tuyệt. Lý do là, lần này từ Viên Thiệu trong tay đào đến Chi Thần Điển Phong, đoạt được mỹ nhân Chân Mật lại phá tiểu nhân Phùng Kỷ quỷ kế, khó bảo toàn đối phương sẽ không có động tĩnh gì, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, còn cần có đại tướng trấn thủ U Châu mới có thể. Hai người đành phải thôi, phân biệt mỗi người xuất ra một ít ngân lượng giao cho Triệu Dục, nhượng Triệu Dục đại biểu mọi người đi cùng Triệu Vân đồng thời an táng hắn thân đại ca, cũng coi là mọi người một chút tâm ý. Triệu Dục khẽ mỉm cười, vô ngực hướng mọi người biểu thị, nhất định sẽ thay thế mọi người biểu đạt lòng này ý. Triệu Dục biết Triệu Vân lần này hồi hướng gấp không thể chờ, cho nên trời còn chưa sáng liền đứng dậy nắm một ít đã sớm chuẩn bị xong lương khô mang theo chính mình hổ phách liền cưỡi ngựa nhi đi tới ngoài cửa thành chờ Triệu Vân. Nhìn những thứ kia trực đêm các tướng sĩ, Triệu Dục rối rít tiến lên thăm hỏi sức khỏe một dạng khiến cho mỗi một người đều thụ sủng nhược kinh, giống như được đẩy vào lãnh cung nhiều năm tần phi, đông nhiên bị hoàng đế triệu kiến. Qua chút ít, Triệu Dục nghe được trong thành truyền tới một trận vội vàng tiếng vó ngựa, từ xa tới gần chính hướng cửa thành chạy tới, nhìn lúc này sắc trời, không cần suy nghĩ, Triệu Dục cũng biết người này nhất định là Triệu Vân. Đương nhiên đi vào hậu, Triệu Dục định thần nhìn lại, quả thật là Triệu Vân không thể nghi ngờ, lần này Triệu Dục không có mặc kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo bạch hổ ngân khôi, mà là một thân đơn sơ đồ thường, cố gắng hết sức đẹp trai, rất có một phen phong cách, nhanh mở cửa thành, ta là Triệu Tử Long, có việc gấp phải ra thành. Là Triệu tướng quân, chủ công theo chúng ta đã tại nơi này cung kính chờ đợi đã lâu phụ trách trông chừng cửa thành lĩnh đội, thấy người tới quả thật là Triệu Vân hậu, liền vội vàng phân phó người làm mở cửa thành ra. Nhìn dần dần mở cửa thành ra, Triệu Vân không khỏi đối với kia lĩnh đội trước lời nói cảm thấy nghi ngờ, chủ công ngươi lời này là ý gì? Nhị đệ, đứng lên sớm hắc, tối hôm qua ngủ ngon giấc không chờ kia lính phòng giữ trả lời, Triệu Dục liền từ trên cổng thành từ từ đi xuống nói. Nhìn Triệu Dục ở chỗ này, Triệu Vân có chút ngoài ý muốn nói, đại ca vì sao ở chỗ này? Ha ha, lời nói này tới rất dài, chúng ta hay lại là trên đường đang nói đi, đi đường quan trọng hơn. Triệu Dục nói xong cũng dắt con ngựa mình nhẹ nhàng nhảy một cái, tỏ ý cùng Triệu Vân cùng đi trước. Triệu Vân mặc dù không biết Triệu Dục có ý gì, nhưng là cũng đoán ra 7-8 phần, không có ở nói nhiều cùng Triệu Dục đồng thời thúc ngựa mà đi, hai người một đường đuổi theo, cho đến đi ra U Châu thành địa giới hậu, mới thoáng nghỉ ngơi chốc lát. Lúc này Triệu Vân mới không nhịn được hỏi đại ca vì sao phải cùng Tử Long đồng hành. Triệu Dục không thể làm gì khác hơn là tướng sự tình giải thích rõ, cũng đem mọi người quên tặng một chút tâm ý cùng nhau giao cho Triệu Vân, khiến cho Triệu Vân lệ nóng doanh trọng, hai quả đấm ôm một cái nói, Triệu Vân cảm ơn đại ca cùng mấy vị huynh đệ. Triệu Dục vỗ vỗ Triệu Vân bả vai, từ trong bọc xuất ra những kiền đó lương đưa cho Triệu Vân nói, huynh đệ nhà mình, cần gì phải khách khí như vậy, ăn những thứ này, chúng ta cứ tiếp tục đi đường đi. Sớm ngày đem đại ca sự tình xử lý xong hết, để cho hắn sớm đi nhập thổ vi ăn. Hai người sau khi ăn cơm xong, ra roi thúc ngựa tiếp tục tiến lên, chạy tới một ngày đường trình rốt cuộc Thường Sơn chân định, nhìn quê hương kia quen thuộc từng ngọn cây cọ, Triệu Vân vẻ mặt rất là ngưng trọng. Là Vân Nhi à, quả thật là ngươi, ngươi trở lại. Hai người cưỡi ngựa từ từ đi đến trong thôn, đồng nhiên ven đường một cái tuổi tác khá lâu lão bà nhìn Triệu Vân nói. Vương nãi nãi, là ta, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Ha ha, đó là đương nhiên, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi, còn ngươi nữa đại ca, đáng tiếc, đại ca ngươi hắn bây giờ đã ai, ngươi chính là mau đi xem một chút đi. Triệu Vân liền vội vàng dẫn Triệu Dục hướng trong nhà chạy tới, đó là một cái rất là đơn sơ nhà tranh, bên ngoài buộc một nhóm hàng rào tre, trong trong ngoài ngoài đều đeo đầy vải trắng, hai người đem ngựa buộc được, từ từ đi vào trong nhà, lại gặp phải một nữ tử hoang mang rối loạn từ bên trong lao ra, trực tiếp nhào vào Triệu Vân trong ngực, nhị ca, ngươi rốt cuộc trở lại. Nhị ca vị kia là ai? A Triệu Dục hiển nhiên được trước mắt tình trạng làm choáng váng. Há, Vũ Nhi, mau tới, để cho ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nói xong, Triệu Vân đem kia cô gái trong ngực mang tới Triệu Dục trước mặt nói, Vũ Nhi, đây là nhà ta chủ công, cũng là ta kết bái đại ca, U Châu Mục Triệu Dục. Đại ca, đây là nhà ta tam muội, Triệu Vũ, Vũ Thủy Vũ, ha ha. Triệu Vân giới thiệu xong xuôi hậu, Triệu Dục cùng Triệu Vũ hai người không nhịn được nhìn nhau đứng lên, ở trong mắt Triệu Dục. Triệu Vũ so với Triệu Vân còn tấm bé một tuổi, ngũ quan tinh xảo, da thịt bạch tạm, một đôi mắt to mày rậm lộ ra đặc biệt thủy linh, bột xạ cụ dạ cái miệng nhỏ nhắn khắc ở kia trắng như tuyết trên gương mặt lộ ra trông rất đẹp mắt, tại nhìn xuống, kia so với thân thể nhỏ lại có một đôi đầy đặn hai ngọn núi, khiến người khó mà tin được đây là một cái vị thành niên tiểu. Cô nương! Nhìn Triệu Dục vậy có nhiều chút dại gái con mắt, Triệu Vũ đem ngực một cái, tức giận nói, ngươi chính là cái đó ám sát đồng trác, kế đâm viên thuật. Trêu đùa viên Thiệu. Triệu Dục trùng quy nghe thế nhân nói ngươi võ nghệ phi phạm, bản lãnh không tầm thường, nhưng ta xem ngươi cũng bình thường, trừ tướng mạo tốt một chút, cũng không có chỗ gì đặc biệt, thật không biết võ công của ngươi làm sao, có cơ hội hai ta đánh một trận thế nào. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 108. Triệu Vân thương pháp chi tinh túy. Vũ Nhi, không được vô lễ. Triệu Vân gặp em gái mình như thế liền vội vàng hét, ngay sau đó Liên vội vàng hai tay ôm quyền rất là ấy náy nói với Triệu Dục, đại ca, cho ngươi chê cười, ta cô em gái này từ nhỏ không có cha mẹ dạy dỗ, cho nên bình thường tính cách nóng bỏng một ít. Đối mặt Triệu Vân giải thích, Triệu Dục xem thường, nhiều hứng thú nhìn quệt mồm rất là ủy khuất Triệu Vũ nói, há, tính này cách rất không tồi, thẳng thắn, không nghĩ tới Vũ Nhi mội mội hào sảng như vậy à, ta đáp ứng ngươi, có cơ hội nhất định với ngươi tỉ thí một dạng chẳng qua là dưới mắt chúng ta hay là trước xử lý xong đại ca tang sự đi. Triệu Tuấn, cũng chính là Triệu Vân đại ca ruột thịt, một gia huynh muội ba cái, thở nhỏ liền cha mẹ xong, đáng thương Triệu Tuấn một người đốn tuổi, săn thú đem hai người nuôi lớn. Thở nhỏ Triệu Vân liền yêu thích tập võ, vì thỏa mãn hắn tâm nguyện, Triệu Tuấn đem hắn đưa ra sơn, đợi Triệu Vân học có sở thành hậu trở về đến trong thôn trợ giúp đại ca hết thảy trả chống đỡ cái nhà này, mỗi ngày đều giữ vững tập võ. Em gái Triệu Vũ cũng là từ nhỏ hoạt bát tính cách, so với nam sinh còn hoạt bát, tại Triệu Vân rời núi học võ lúc, không việc gì cũng cùng trong thôn một vị vũ sư học tập gậy gộc, đao thương thuật. Tại Triệu Vân sau khi trở lại, có được hắn đích thân chọn, võ công tăng nhiều, liền Triệu Vân đối với nàng giải, đoán chừng là một loại võ tướng khó mà gần nàng thân thể, không khỏi nhượng Triệu Dục có chút giật mình. Triệu Dục đối với Đông Hán tới Tam Quốc đoạn lịch sử này, coi như là tương đối giải. Toàn bộ trong lịch sử biết võ công nữ tử quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam An Vương Thê Tử Trúc Dung cùng với Đông Ngô Tôn Quyền Chi Mội Tôn Thượng Hương cùng nàng Nương Tử Quân, còn lại thật sự là không tưởng tượng ra còn có ai. Nếu như cộng thêm giả sử hoặc truyền ra ngoài ghi lại, hẳn còn có ba người, một là Triệu Vân Mội Mội Triệu Vũ, khiến cho một cái chính là Mã Siêu Mội Mội Mã Vân Lộc, người cuối cùng chính là Lữ Bố con gái Lữ Linh Khỉ, còn có nói là kêu Lữ Huyền Quân. Trừ lần đó ra lại không người nàng. Nếu như ngươi nói Lai Hoành Nhi múa kiếm cũng coi là võ công lời nói, kia mới vừa rồi cùng Triệu Vân chào hỏi quét sân 90 tuổi bác gái chính là Diệt Tuyệt Sư Thái. Nghe Triệu Vân giảng thuật, nay Triệu Vũ võ công cũng không tệ, nhưng nếu thật có thể chế tạo một nhánh Vũ Châu Nương Tử Quân, vậy cũng biệt cụ một loại phong cách. Trong nhấp nháy một cái lớn mật ý tưởng tại Triệu Dục trong đầu hiện lên, chẳng qua là sợ rằng Triệu Vân sẽ không đáp ứng. Triệu Vân nhất định sẽ lo lắng Triệu Vũ bướng bỉnh hội cho mọi người mang đến phiền toái. Xem ra chuyện này còn phải từ trên người Triệu Vũ hạ thủ. Triệu Tuấn tang sự đặc biệt đơn giản, chẳng qua là tại Triệu Dục giúp hạ, quan tài gỗ chờ hệ thống thiết bị tốt đẹp dùng tương đối khá, rất là cao đẳng thứ một ít, cũng để cho Triệu Vân tại mặt mũi bài tràng một cái. Sự tình sau khi kết thúc, Triệu Vân vì tấn địa chủ ý, một thân một mình lên đường phố đi mua rượu và thức ăn, lưu lại Triệu Dục cùng Triệu Vũ hai người tại gia chờ, tịnh nhiều lần dặn dò Triệu Vũ không thể vô lễ. Chờ Triệu Vân sau khi đi, Triệu Dục nhìn bên ngoài ánh mặt trời cố gắng hết sức sán lạn an vị trong sân nghỉ ngơi, Triệu Vũ có lẽ một lòng muốn cùng Triệu Dục tỉ thí. Nhưng là vừa sợ chính mình nhị ca Triệu Vân tự trách mình, sẽ cầm một đem tự mình luyện chế một thương vũ động, từ thân súng vũ động chiêu thức đến xem, Triệu Dục nhận ra đây là Triệu Vân thất tham bản xà thương pháp. Thất tham bản xà thương pháp chia làm 7 do cùng xà bản, 7 do vì 7 loại sát chiêu vì phương thức công kích, mà xà bản vì nhanh chóng thương xử kỳ tốt nhược không đứng ở quanh quần xà kiểu. Kỳ thương nhanh chóng xoay tròn bên dưới tạo thành gió thổi không lọt phòng ngự chiêu thức, thuộc về kỹ xảo hình thương kỹ, là Triệu Vân từ sư phó Đồng Nguyên Bách Điều Triều Phượng thương pháp trung tự mình lĩnh ngộ một loại thương pháp. Sau đó còn có phiêu tuyết lê hoa chờ thương pháp, loại súng này pháp rất là thích hợp Triệu Vũ như vậy vóc người so với tiểu nữ, dĩ xảo tinh thần sức lực bổ sung lực đạo thượng chưa đủ. Nhưng là bất luận kẻ nào đều chớ còn coi thường hơn này bảy dò, hiểu nhân hẳn biết, đang động vật giới chung, xà công kích mặc dù không là vô cùng tàn nhẫn, nhưng tốc độ là nhanh nhất. Có đôi lời nói tốt, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Trong lịch sử Triệu Vân chính là lợi dụng loại súng này pháp, đánh bại Trương Cấp cùng mình ba vị sư huynh Trương Tú, Trương Nhâm cùng Cao Lãm. Loại súng này pháp trải qua Triệu Vân chú tâm thấu tích hậu, rốt cuộc đến đột phá, đổi tên là Thất Tham Bản Long Thương Pháp, do xà tiến hóa thành long, kỳ chiêu thức lại càng hung mãnh một ít. Nếu như nói Triệu Vân Bách Điều Triều Phượng Thương là dĩ công đại thủ thương pháp, tổng cộng là 12 thức, mỗi thức có 9 biến chiêu. Tổng cộng là 108 chiêu, mà 7 đột xà bản thương chính là dĩ thủ đại công thương pháp, tổng cộng thất thức, mỗi thức có 7 cái biến chiêu, công kích 49 chiêu, mà phiêu tuyết lê hoa thương là cả công lẫn thủ thương pháp, tổng cộng 162 chiêu. Về phần mấy loại khác thương pháp chính là Triệu Vân tại ứng đối bất đồng địch nhân, binh chủng tự nghĩ ra phá địch thương pháp, tỉ như 125 thức kẹp trúc mai hoa thương, 3 súng ngã ngựa chiêu dương thương. Triệu Vũ thật sự thi triển thất tham xà bản thương bao nhiêu cùng Triệu Vân có chỗ bất đồng. Liền Triệu Vân bảy dò chiêu thức mà nói, đệ nhất thức linh xà lẻ lưỡi, dùng cực kỳ nhanh chóng độ đâm ra một đòn, đang thử thăm dò thực lực đối phương thời điểm đồng thời dẫn dụ đối phương đánh ra, đệ nhị thức cuồng mãng ra biển, trong nháy mắt bùng nổ mấy tầng tốc độ công kích cùng lực lượng công kích đối phương, giống như mãng xà chiếm đoạt, khiến người ta khó mà phòng bị, đệ tam thức một mãng xà trước. Tiếp theo đệ nhị thức, một chiêu thuận lợi hậu, liên tục truy kích, khiến cho địch nhân khó mà chống đỡ, không thể nào phản kích, từ đó lâm vào bị động. Đệ tứ thức xà hành lân lạn, cuồng công sau khi, chiêu thức trở nên yếu nhưng tốc độ công kích tăng nhanh, tứ nhi. Ú phương diện tấn công, mê muội địch nhân ảo giác, đệ ngũ thức cầm xà cưỡi hổ, thật chặt nắm chặt đệ tứ thức, ngay tại địch nhân mê muội trong nháy mắt, tăng lớn chiêu thức uy lực cùng sát chiêu, cường công địch nhân. Đệ lục thức đấu chết xà hành, lấy quỷ dị chiêu số để cho địch nhân vô kịp tránh né, ứng tiếp không nổi, trong vội vàng có lỗi. Đệ thất thức xà thực hút sạch, uy lực lớn nhất, lực sát thương mạnh nhất, tốc độ công kích đứng đầu nhanh, trong nhấp nháy bùng nổ đánh chết địch nhân. Nay bảy chiêu chỉ có Triệu Dục từng thấy, kỳ thực là Triệu Vân rất ít thi triển, chỉ tại bình thường luyện tập thời điểm mới sử dụng ra chiêu này. Triệu Dục cũng là cố gắng hết sức hâm mộ Triệu Vân một bộ này thương pháp, nhưng là lại khó mà lĩnh ngộ. Khả năng cùng chính mình thiên phú có liên quan, chính mình cho tới bây giờ không có nghĩ tới hội có một ngày có thể cưỡi ngựa cầm thương đánh giặc. Nhưng là Triệu Dục nhưng từ Triệu Vân một bộ này thương pháp trung lĩnh ngộ súng mới thuật, chẳng qua là vẫn không có đặt tên mà thôi. Chiêu này thức sức sát thương cực mạnh, chân cùng Triệu Vân thất tham bản xà thương so sánh, hay lại là hơi yếu một nước. Lần này Triệu Vũ thừa dịp Triệu Vân rời đi ở trước mặt mình đùa bỡn khởi chiêu này thương pháp, thật ra thì có mục đích, không tới bộ này thương pháp chỗ lợi hại, vậy hắn chính là không có hư danh. Nếu là hắn có thể đủ nhìn ra bộ này thương pháp uy lực, nói rõ hắn còn có chút cân lượng, thấy chính mình sử dụng ra lợi hại như vậy thương pháp hậu, chắc chắn không dám xem thường chính mình. Một điểm này Triệu Dục há có thể không biết nàng ý tứ, đợi nàng quét xong sau, cũng không khỏi đến đứng lên vỗ tay nói, Vũ Nhi muội muội đùa bỡn một bộ này thất tham xà bản thương quả nhiên lợi hại. Chẳng qua là uy lực yếu chút, nếu là có thể đổi thành một cái thần binh lợi khí, uy lực định có thể càng hơn một bậc. Hừ, không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra chiêu này đến, xem ra ngươi còn có chút bản lĩnh. Nói nhìn một chút trong tay một thương nói, chỉ tiếc ta là một cô gái, nhị ca không cho phép ta múa thương làm đồng, nếu không ta Triệu Vũ cũng có thể cầm thương ra trận chém chết địch tặc. Nếu là Vũ Nhi muội muội nguyện ý, ta có thể giúp muội muội chế tạo một cái không kém gì người nhị ca long đảm lượng ngân thương thần binh đến. Tự cấp ngươi phối thất ngựa cùng chiến bào, cho ngươi cùng ngươi nhị ca cùng tiến lên trận kề vai chiến đấu. Nói xong, Triệu Dục mặt đầy mỉm cười nhìn Triệu Vũ. Triệu Dục lời nói này, mới đầu nhượng Triệu Vũ trong lúc nhất thời không có thể phản ảnh tới, chớp một đôi mắt to, nháy mắt không ngừng, hồi lâu mới yếu ớt hỏi Dục ca ca lời này là thật. Triệu Dục nói chuyện từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Hoa, cảm ơn Dục ca ca. Triệu Vũ kêu xong thật nhanh nhào vào Triệu Dục trong ngực, làm nũng đứng lên, khiến cho Triệu Dục không nhịn được cười khổ. Cô gái nhỏ này tâm tính mười phần là một cái vị thành niên tiểu cô nương mà, ngay sau đó vô vô nàng đầu nói, chuyện này cố nhiên không hỏi nói, nhưng là chúng ta trước phải bảo mật, nếu không ta khó bảo toàn ngươi nhị ca hội đáp ứng. Triệu Dục lời nói nhất thời nhắc nhở Triệu Vũ, Triệu Vũ liền vội vàng nói, đúng vậy, Dục ca ca ngươi nói nên làm cái gì, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta thần thương, chiến bào cùng bảo mã, ta cái gì đều nghe ngươi. Ách, lời nói này, vì thương, chiến bào cùng bảo mã, cái gì đều nguyện ý. Ta cho ngươi khuất thân theo ta, làm tiểu thiếp của ta ngươi cũng nguyện ý. Bất quá Triệu Dục dĩ nhiên không có bẩn thỉu như vậy, chính mình chẳng qua là xem nàng như tác tiểu muội muội một dạng nhàn nhạt nói, chờ một lát, ngươi nhị ca sau khi trở lại, chúng ta liền làm cái gì sự đều không phát sinh như thế, đợi chúng ta chuẩn bị lúc rời đi, ngươi liền ôm chặt ngươi nhị ca làm nũng, làm ra lưu luyến không rời bộ dáng, thuận tiện nước mắt như mưa một ít, đến lúc đó thì nhìn ngươi biểu hiện, còn lại liền giao cho ta, sau đó hai người lại túi đầu mưa phùn. Đàm luận một ít chi tiết. Triệu Vân đi ra ngoài mua qua rượu và thức ăn hậu liền cuống quýt chạy về nhà, rất sợ trở lại buổi tối hậu chính mình tam muội hội mạo phạm đại ca. Đợi về đến nhà mới phát hiện trong nhà là một mảnh yên tĩnh. Triệu Vũ càng là nhu thuận làm xong cháo cơm chờ đợi mình trở về. Quỷ dị như vậy bầu không khí lại để cho Triệu Vân trong lúc nhất thời có chút không có thói quen, nhưng không dừng được lặng lẽ chuyển hỏi hướng Triệu Dục nói, đại ca, nhà ta em gái nàng có hay không nơi nào đắc tội ngươi? Lấy được câu trả lời lại là phủ định, Triệu Dục càng là vô vô Triệu Vân bả vai nói, nhị đệ, chân hâm mộ ngươi à, có một cái biết điều như vậy hiểu chuyện muội muội, đáng thương ta cũng không có cái tỉ muội à, nếu không ta cũng có thể thể nghiệm một chút làm ca ca cảm giác. Bởi vì U Châu bây giờ thuộc về giai đoạn phát triển, bởi vì chân mật cùng Điền Phong cùng một, Ký Châu lúc nào cũng có thể hướng U Châu khai chiến. Cho nên Triệu Vân không tính ở thêm mấy ngày, ăn xong cơm tối nghỉ ngơi hậu. Sáng sớm ngày thứ hai liền định cùng Triệu Dục cùng rời quê hương, trở lại U Châu, tại Triệu Vân thu dọn đồ đặt lúc, Triệu Vũ cùng Triệu Dục hai người không ngừng nháy nháy mắt. Vũ Nhi, bây giờ U Châu tình huống chưa ổn định, Ký Châu Viên Thiệu đối với ta U Châu mắt lom lom, cho nên vi huynh bất tiện ở chỗ này dừng lại quá nhiều, ta cùng với đại ca bây giờ liền chuẩn bị trở lại. Những tiền tài này ngươi tạm giữ lại, bản thân một người tại gia, Thiết Mạc hành sự lỗ mãng, nếu là trong nhà có chuyện sẽ để cho người phát thơ cho ta tin tới. Nếu như ngươi ở nhà một mình không thú vị có thể theo cách vách Vương mãi mãi đồng thời, vừa vặn nàng dưới gối vô nhi nữ, các ngươi cũng tốt làm một bạn. Triệu Vân nói xong cũng đem làm tang sự còn lại ngân lượng nhét vào Triệu Vũ trong tay, dắt ngựa liền chuẩn bị cùng Triệu Dục cùng rời đi. Nhị ca Triệu Vân vừa dứt lời, Triệu Vũ một trận tiếng khóc trong nháy mắt bùng nổ, tiếng kia nhị ca càng là để cho lòng người nhược đau cắt. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 109, 109. Thường Sơn không nhân vũ tướng sĩ. Triệu Vân loại này vì U Châu đại nghĩa, vì chính hắn một không có chút nào liên hệ máu mủ linh trưởng thật sự quyết định, quả thực nhượng Triệu Dục trong lòng nhất lạnh lẽo ấm áp. Ấm áp là Triệu Vân chân đem mình làm tác gia nhân, ngay trước huynh đệ ruột thịt một loại, lãnh thị, tự mình thân là U Châu chi mục, Triệu Vân huynh đệ kết nghĩa lại không có đóng tâm qua người bên cạnh gia quyến. Nếu không phải là chính mình duyên cớ, nay Triệu Vân còn có thể nhiều cùng mình thân đại ca Triệu Tuấn sinh hoạt một ít ngày giờ, mình nhất định nên vì Triệu Vân làm chút gì mới được. Nhị ca ngay tại Triệu Vân xoay người rời đi, Triệu Vũ đột nhiên một tiếng tiếng giống, ngay tại hai người xoay người thời điểm. Triệu Vũ phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, hai hàng thanh lệ ngay sau đó từ trong hốc mắt tràn ra, ôm chặt Triệu Vân ống quần tiếp tục nói, cha mẹ thở nhỏ liền song vong, đại ca vừa mới qua đời, bây giờ nhị ca ngươi lại muốn rời đi, trong nhà chỉ còn lại em gái một người. Nếu là nhị ca lại có một cái gì tam trường lưỡng đoạn, vậy tiểu muội đời này kiếp này ngay tại không một thân nhân, ô ô. Triệu Vân tuyệt đối không ngờ rằng sẽ phát sinh như vậy sự tình, trong trí nhớ Triệu Vũ là một cái rất hiếu thắng tính cách, từ nhỏ cùng người ta đánh nhau, coi như đánh khóc cũng sẽ không xuống một giọt nước mắt. Nhưng là Triệu Vũ kia trong mắt chân thực song lệ hay là để cho Triệu Vân trong lòng căng thẳng, liền tranh thủ nàng đỡ nói, trận mưa này nhân huynh nhanh mau dậy đi, đại ca ở chỗ này, Thiết Mạc nhượng đại ca làm khó. Ta nói tiểu Triệu, a không đúng, nhị đệ à, Vũ Nhi muội muội một cô gái hơn nữa thượng tiểu, chúng ta lần này đi xa lại chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại. Triệu Dục nói đến đây lúc, Triệu Vũ liền vội vàng để cao tiếng khóc. Triệu Dục thoáng đông nhiên dừng lại tiếp tục nói, ta quan Vũ Nhi muội muội hành bộ như gió, chắc hẳn luyện qua công phu, chúng ta U Châu học đường nữ tử chỉ có mấy vị phu nhân phụ trách giáo sư văn khoa, ta nguyên bản là tưởng huấn luyện một nhóm nữ binh nữ tướng. Không bằng liền mang theo Vũ Nhi muội muội theo chúng ta đồng thời trở về. Phụ trách giáo sư học đường những đứa trẻ kia võ công đi, chính là không biết Vũ Nhi muội muội nguyện ý hay không. Triệu Vân ngửi vào không khỏi do dự nói, đại ca, nô gia em gái thượng ấu, cái này sợ rằng không quá. Triệu Dục liên vội vàng cắt đứt hắn lời nói, Vũ Nhi muội muội là muội muội của ngươi chính là ta muội muội. Nếu là không được, ta hiện thiên liền nhận thức hạ cái này nghĩa muội, sau này Vũ Nhi theo ta cũng chính là kêu nhau anh em. Triệu Vũ rất sợ Triệu Vân ngăn trở, liên vội vàng cắt đứt Triệu Vân lại nói, Vũ Nhi gặp qua đại ca, ta công phu vẫn là nhị ca thân truyền, mặc dù không cùng nhị ca nhưng là không phải người bình thường có thể đạt được, Vũ Nhi nguyện ý dạy những đứa trẻ kia võ công. Triệu Dục há có thể không biết nàng ý tứ, liền vội vàng nói, được rồi, đã như vậy, kia muội muội theo chúng ta đồng thời hồi U Châu đi, ta liền tạm thời phong ngươi vì Chu Tức Vũ Tướng, nếu là ngươi tốt thật nghe lời, ta nhất định hội tiến hành cất nhắc nói xong không cho Triệu Vân mở miệng ngăn trở, liền dắt ngựa đi trước một bước nói, chúng ta trước tạm đến tập trung. Vì Vũ Nhi muội muội mua một con ngựa trước. Chậm bỗng nhiên Triệu Vân một tiếng hô lớn, nhìn Triệu Dục cùng Triệu Vũ hai người cau mày nhìn mình chằm chằm, Triệu Vân tâm lý không nhịn được có chút sợ hãi, liền vội vàng giải thích, ta không phải phản đối, chẳng qua là Vũ Nhi nếu là cùng đại ca kêu nhau anh em, vậy kính xin đại ca ban cho em gái một cái tên, nếu không ra muội làm sao có thể cùng đại ca tên tương kỵ kiêng kỵ. Huy. Nghe Triệu Vân vừa nói như thế, Triệu Dục nhớ tới, cổ đại kiêng kỵ nhất vãn bối cùng trưởng bối tên tương trọng. Dù là thanh âm trọng cũng không thể, không khỏi nói, há, ngươi vừa nói như vậy ta đến lúc đó vang lên, Vũ Nhi muội muội Vũ tự theo ta dục là cùng thanh âm không đồng thanh, muội muội trời sinh hoạt bát, giọng nói nhu mị vang dội không bằng liền đổi thành Cầm Nhi đi, Triệu Cầm Nhi. Dục ca ca vạn thuế. Triệu Vũ không nhịn được vỗ tay tán dương, coi như là tiếp nhận cái này tên mới Triệu Cầm Nhi. Nhìn hai người một sướng một họa, chính mình từ đầu đến cuối chen miệng vào không lọt, Triệu Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sớm cảm thấy hai người có quỷ, xem ra đây là hai người ngày hôm qua thừa dịp chính mình đi ra ngoài mua rượu thức ăn lúc liền thương lượng xong. Ba người một đường đi chậm tới trong thôn, còn chưa đi tới cửa thôn, đống nhiên gặp một đám người hạo hạo đãng đãng hướng đi tới bên này, nói ít ước chừng chừng trăm người, từng cái từ vậy đi bộ về khí thế có thể thấy được đều là người có luyện võ có chút bản lãnh. Triệu Dục mới đầu thấy như vậy trận thế cho là Viên Thiệu thủ hạ Phùng Kỷ phái tới sát thủ, nhưng là suy nghĩ một chút lại không đúng, kia Phùng Kỷ sẽ không ngốc đến tại nhà mình Ký Châu trên địa bàn ám sát chính mình, hơn nữa còn là loại này ban ngày ban mặt. Bất quá khi nhìn đến bên người Triệu Vân cùng Triệu Cầm Nhi hai người vẻ mặt lúc, Triệu Dục biết bọn họ nhận biết, quả nhiên sẽ ở đó những người này đi tới Triệu Vân trước mặt lúc, hô lạp lạp tướng ba người bao quanh, rồi rít hai tay ôm quyền quỳ một chân trên đất. Một người cầm đầu hướng về phía Triệu Vân nói, tướng quân, ngươi ngày đó một thân một mình nhập ngũ, bây giờ đã xông ra huy danh, các anh em chống ngươi hồi lâu, lần này đặc biệt chờ đợi ở đây, ngươi liền mang theo mọi người cùng nhau đi thôi. Triệu Vân cả kinh liền vội vàng tiến lên muốn đỡ lên mọi người nói, đều vị huynh đệ nhanh đứng dậy nhanh, Tử Long có mặt mũi nào cho các ngươi đối đại với ta như thế. Nhưng là những người này tựa hồ thiết tâm tựa như quỳ dưới đất không nổi, người cầm đầu kia tiếp tục nói, không, tướng quân, nếu là ngươi không đáp ứng chúng ta các huynh đệ, chúng ta liền quỳ thẳng ở chỗ này không nổi. Nhìn lần này rõ ràng, Triệu Dục không nhịn được thầm nói, nhị đệ, em gái các ngươi lúc nào có nhiều như vậy thân nhân. Đại ca, là như vậy, những người này đều là chúng ta trong thôn trăm họ, bọn họ giống như chúng ta đều là cô nhi, chúng ta đều là từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên. Bởi vì chiến loạn, thường xuyên có núi tặc tới trong thôn cướp đoạt, chúng ta liền cùng đi võ quán bái sư học nghệ, mới đầu mọi người chuẩn bị đồng thời nhập ngũ, chẳng qua là nhị ca hắn sớm đi một bước, cho nên mọi người một mực chờ đợi đợi tin tức. Mặt, Triệu Cầm Nhi nhìn Triệu Dục kia mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình, tiếp tục nói, ca ca có thể không nên coi thường những người này, mặc dù bọn họ không phải mỗi mỗi đối thủ, nhưng là mỗi cái người mang bản lãnh. Không nói có thể lấy một chọi mười, tối thiểu lấy một đem năm tuyệt không là vấn đề. Lấy một đem năm không là vấn đề Triệu Dục đợi nghe nhất thời trong lòng kinh hãi, một người là có thể ngăn cản năm người, như vậy 100 người há chẳng phải là rất dễ dàng là có thể ngăn cản 500 người. Nếu là như vậy những người này nếu có thể tiến hành huấn luyện lời nói, sau này lấy một chọi 10 tuyệt không lại lời nói hạ, lấy 100 người ngăn cản 1.000 người, kia 1.000 người đó là có thể ngăn cản 1.000 người, chính mình bộ đội thần bí chính là cần nếu như vậy hạt giống tốt. Các vị ca ca, các ngươi có chỗ không biết, ta cùng ta nhị ca lần này đã đầu nhập vào U Châu, mà U Châu chủ tử bây giờ đã không phải là Công Tôn Toản, là ngày đó ám sát Đồng Trác, kế đâm Viên Thuật, trêu đùa Viên Thiệu Triệu Dục. Mà đứng tại các ngươi bên người vị này chính là đương kim U Châu Mục Triệu Dục, các ngươi nếu muốn đi theo ta nhị ca đồng thời nhập ngũ, còn cần hắn gật đầu đồng ý mới có thể nói xong Triệu Cầm Nhi nắm tay than hướng một bên Triệu Dục. Cũng không biết Triệu Cầm Nhi lời nói này khiến cho tại chỗ này hơn 100 tên hán tử thất kinh. Những người này nhỏ thì 13-14 tuổi, lâu thì bất quá 22-23 bên cạnh, trái phải, cộng lại chừng khoảng 120 người, đều là phụ cận đây trong thôn cô nhi, mỗi người đều có chút bản lãnh, đã sớm tưởng đầu quân, chẳng qua là vẫn không có cơ hội. Mặc dù Viên Thiệu cũng nhiều lần tại phụ cận mộ binh, nhưng là những người này đối với Viên Thiệu không chút nào hảo cảm, biết rõ Viên Thiệu cũng không phải là đại nghĩa người, đối với Viên Thiệu thủ hạ những thứ kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hạ quan càng là hận tới cực điểm. Ký Châu cùng Ú Châu sống chung không xa, tại Công Tôn Toản thống lĩnh Ú Châu lúc, những người này đều muốn gia nhập, chỉ là không có phương pháp, sau đó biết được Công Tôn Toản binh bại, may mắn được bản thân đồng hương Triệu Vân Triệu Tử Long cứu, mới có thể chuyển bại thành thắng. Về sau nữa lại nghe nói có một thiếu niên tướng quân tướng kia Công Tôn Nhất ra chém chết thống lĩnh Ú Châu, khiến cho Ú Châu trăm họ sinh hoạt đề cao không ít, vân vân giai thoại lưu truyền rộng rãi. Không nghĩ tới lần này có thể tại gặp ở nơi này vị tướng quân này, những người này làm sao có thể không kích động. Rồi rít chuyển hướng Triệu Dục quỳ lại nói, tình cảnh so sánh với trước hơn hoành động. Tướng quân, ngươi hãy thu chúng ta đi. Đúng vậy, tướng quân, chúng ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Chỉ cần nuôi cơm ăn, để cho chúng ta đánh giặc thật sự cái gì cũng được. Nhìn những thứ này cùng mình tuổi tác tương phản thiếu niên, Triệu Dục không khỏi vang từ bản thân chiến hữu ngày xưa cùng người nhà, con mắt không khỏi một đỏ, liền vội vàng đổi trở lại nghiêm túc biểu tình nói, ta đếm tới ba, nếu là có người còn quỳ dưới đất, ta đây sẽ không thu hắn nói xong. Triệu Dục coi là thật bắt đầu đếm, 1, 2. Trước, mọi người còn không minh bạch hắn lời nói ý, đem Triệu Dục bắt đầu đếm xem lúc, có người khác mới phản ứng được, liền vội vàng hô, mọi người mau dậy đi vừa nhắc cái này, trong nháy mắt tất cả mọi người tăng một chút đứng lên, nhìn một cái cũng biết đều là luyện qua, lại thân thủ bén nhạy ra hỏa. Gặp những người này tựa hồ vội vàng nếu muốn đi theo chính mình đồng hành, Triệu Dục suy nghĩ một chút nói, các vị lại hay nghe ta nói, các ngươi người đông thế mạnh, nếu là như vậy cùng nhau đồng hành. Định sẽ chọc tới Ký Châu một số người chú ý huống chi chúng ta lần này tới mang theo mọi người trở về có nhiều bất tiện, ba người chúng ta đi trước một bước trở về, các ngươi ngày sau mỗi người tổ đội đi Ký Châu tìm Tử Long tướng quân liền có thể, các ngươi lại có bao nhiêu người ta cùng nhau. Thu chi, có được hay không? Triệu Dục lời vừa dứt, mọi người nhất thời cảm thấy có đạo lý, cuối cùng nghe được đối phương dự định thu nạp chính mình tất cả mọi người, không khỏi hoan hô lên, lẫn nhau vừa đối mắt, tập thể quỳ lạy nói, tham kiến chủ công, thuộc hạ tuân lệnh. Các vị, ngàn vạn lần không nên như vậy, nhanh đứng dậy nhanh. Cứ như vậy, Triệu Dục trời xui đất khiến thu hơn 100 tên võ thuật đệ, những người này cũng nên Triệu Dục yêu cầu, mấy ngày sau, phân biệt kết bạn mà đi, tạo thành tất cả lớn nhỏ bất đồng trước đội ngũ hướng Ú Châu đầu quân. Sau đó ở trên đường nghe Triệu Cầm Nhi thuật mới biết, những người này thật ra thì cũng đều là nàng Triệu Cầm Nhi sư huynh đệ, chỉ bất quá chính mình trải qua nhị ca Triệu Vân đích thân chọn, cho nên công phu hơn xa với những người này. Mỗi người bọn họ bản lãnh đều không giống nhau, có thể nói 18 ban võ nghệ có sở trường riêng, trọng yếu nhất một chút chính là, những người này cố gắng hết sức trọng tình ý, nếu là ngươi có thể cho bọn hắn giao tâm, bọn họ thậm chí cho ngươi bán máu bán mạng cũng có thể. Nghe được Triệu Cầm Nhi những lời này, Triệu Dục cảm giác sâu sắc đã biết một chuyến thật là tới đúng chờ sau này trở về liền chuẩn bị lần nữa chọn một ít người tài giỏi chi sĩ. Dùng chính mình thế kỷ 21 quân sự hóa phương thức huấn luyện tới huấn luyện một nhóm lính đặc biệt, dùng cái này tắc vì chính mình vương bài quân đội, cũng có thể nói là chính mình bộ đội thần bí, đặc biệt phụ trách chấp hành một ít nhiệm vụ đặc thù. Về phần Triệu Cầm Nhi như vậy nữ tướng viên, Triệu Dục cũng không muốn từ bỏ, hồi tưởng mình bình thường đi học đường kiểm tra lúc. Coi là thật phát hiện một ít nữ hoa hoa đang học võ thuật kiến thức cơ bản lúc hơn xa với những con trai kia môn. Nếu là có thể tìm người tự mình huấn luyện những thứ này nữ hoa hoa môn, đợi ngày sau định có thể chế tạo ra một nhánh cân quắc nữ binh đến lúc đó Nhược có cơ hội kéo ra ngoài cùng Đông Ngô nữ binh so một lần, nhìn một chút ai lợi hại hơn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 110. Bảo mã lương câu bị trộm. Ba người đồng thời đi trước, đuổi một đoạn đường, từ đầu đến cuối không tìm được một cái bán mã, cuối cùng lại đến một cái trung sơn khu vực, mới vừa vì Triệu Cầm Nhi mua một phổ thông hoàng tông mã. Mặc dù chỉ là thông thường nhất ngựa, nhưng đã là nhượng Triệu Cầm Nhi hưng phấn không thôi, lúc này chính là Thái Dương treo cao, nóng bỏng đang lúc, ba người quyết định ở chỗ này tìm nhất ra tiểu quán ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, ăn chút cơm trưa đang đuổi đường. Bởi vì không thiếu hụt năng lượng, ba người bụng đã sớm trống không, tìm nhất ra nhìn rất là tiểu lầu sang trọng. Mới vừa đi tới cửa, hai cái điếm tiểu nhị liền chào đón, này, mấy vị khách quan là muốn ở trọ ăn cơm không? Đúng vậy, các ngươi nơi này có thể có cái gì đồ ăn ngon, ăn ngon? Triệu Dục theo miệng hỏi. Ừ, khách quan, ngươi tới chúng ta nơi này có thể tới đối địa phương, phụ cận đây khu vực liền tiểu lâu chúng ta thức ăn đứng đầu ngon miệng, mấy vị mời vào bên trong tiểu nhi kia nói xong cũng dắt lấy ba người trong tay con ngựa, tỏ ý mấy người vào nhà. Nhớ cho chúng ta mã huy. Tốt nhất thức ăn gia súc. Đang cho bọn hắn uy. Lượt nước. Triệu Vân nói xong móc ra một lượng bạc nhét vào trong tay hai người. Hai người xem trong tay ngân lượng nhất thời ý chỉ cần nói, yên tâm đi, khách quan, ngựa này giao cho chúng ta, bảo đảm ăn uống so với các ngươi còn thoải mái. Triệu Dục ba người lẫn nhau cười một tiếng, mỗi người nắm đồ vật vào tử quán. Triệu Dục vì ăn mừng tân nhận thức một cô em gái, hơi lớn đo thức ăn, cơ hồ ăn ba người suýt nữa không đứng nổi. Triệu Cầm Nhi vuốt phình bụng lẩm bẩm nói, Dục ca ca. Ngươi điểm nhiều như vậy đồ ăn ngon, suýt nữa chết nó ta. Nhìn nàng không lớn không nhỏ, Triệu Vân không nhịn được vặn nàng mũi nói, ngươi còn nói, còn chưa phải là chính ngươi đứng đầu tham ăn, lại trách người khác. Vậy mà Triệu Cầm Nhi chẳng những không nghe, ngược lại quệt mồm nói, ừ, đại ca hắn nhận ra ta cô em gái này, hắn cao hứng, hắn thương tiếc ta. Ngươi nha đầu này, đều là ngày thường cho ngươi làm hư, nhìn ngươi sau này làm sao gả phải đi ra ngoài. Triệu Vân tức giận nói. Triệu Cầm Nhi phản nói, có hai vị ca ca, ta mới không cần lập gia đình. Nhìn hai người giống như tiểu hài tử một dạng Triệu Dục không nhịn được cười nói, ha ha, hai người các ngươi đừng đùa, nếu đều ăn ăn no, sắc trời cũng không sớm, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Triệu Cầm Nhi hào hứng hướng về phía xa xa điếm tiểu nhị thét, tiểu nhị tính tiền. Đến, khách quan, các ngươi tổng cộng là 3 lượng 6 tiễn. Điếm tiểu nhị nhìn mấy người thức ăn trực tiếp nói. Triệu Dục trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra 5 lượng bạc vụn đưa tới nói. Không cần tìm, còn lại ngươi giữ đi. Rộng lượng như vậy khách quan, tiểu nhị rất là vui a nói, ha, cảm ơn khách quan, sau này thường tới. Đứng dậy lúc, Triệu Cầm Nhi không quên hỏi tiểu nhị, chúng ta mã đây đều đi. Được rồi. Mã ngựa gì vừa mới chuẩn bị thu thập cơm thừa lánh canh điếm tiểu nhị được Triệu Cầm Nhi hỏi khó nói. Chính là chúng ta 3 người cưỡi ngựa a. Triệu Cầm Nhi trợn mắt kính nói. Tiểu nhị nghiêm mặt nói, khách quan, các ngươi đang nói đùa chứ? Chúng ta hôm nay đến bây giờ không có nhận được một vị cưỡi ngựa khách nhân, duy chỉ có một cái, hay lại là một thất con lừa, bây giờ còn đang chúng ta trong chuồng ngựa đổi đâu rồi, nào có các ngươi nói cái gì mà a? Cái gì? Ba người cùng kêu lên cả kinh nói.
Ha, xem ra các ngươi là bị người lừa gạt.
Lúc này ba người tại không để ý tới cùng điếm tiểu nhị kia nói nhảm, liền vội vàng chạy về phía tiểu quán phía sau trong chuồng ngựa kiểm tra, phát hiện nơi này quả thật chỉ có một đen loa tử, căn bản không có ngựa gì. Ba người nhìn nhau, trực tiếp chạy về phía tiểu quán ngoại, tưởng phải tìm trước hai vị kia điếm tiểu nhị, nơi nào có thể phát hiện bọn họ bóng dáng.
Triệu Dục con ngựa kia vốn là phổ thông chiến mã, ném cũng không phải rất thương tiếc, Triệu Cầm Nhi mã cũng là mới vừa mua phổ thông ngựa, thật ra thì còn không bằng Triệu Dục mã, ném cũng không có gì.
Chỉ bất quá đây là cô gái nhỏ bình sinh đệ nhất thất thuộc về mình mã, vốn là Triệu Cầm Nhi tính cách liền so với bình thường nhân hòa tay, lần này có người ở cô nãi nãi này trên đầu động thủ, nàng làm sao có thể không giận.
Đáng tiếc nhất thì Triệu Vân kia thất bạch long mã chiếu dạ ngọc sư tử, đây chính là khó gặp lương câu, ném nó có thể so với ném một tòa thành trì.
Nhìn hai một cái thương tiếc một cái bộ dáng nóng nảy, Triệu Dục can ủi, nhị đệ, em gái, chớ cuống cuồng, kia hai cái giả trang điếm tiểu nhị nhân nhất định là phụ cận đây người trong. Đối với đường phố này, người lui tới thật là quen thuộc.
Nếu không sao dám lớn mật như thế giữa ban ngày đi lừa gạt đâu rồi, chúng ta chỉ cần một đường làm nhiều hỏi thăm, chắc chắn có thể tìm cho chúng ta ngựa, bất quá tốt nhất vẫn là không muốn báo quan để tránh không cần thiết phiền toái.
Triệu Vân liền vội vàng nói, đại ca nói thật phải, chúng ta liền từ phụ cận đây bắt đầu hỏi thăm đi, nhất định phải tìm đến kia trộm ngựa người.
Hai vị khách quan sát hẳn là quân nhân xuất thân A đang ở ba người không biết nên từ nơi nào hạ thủ lúc. Điếm tiểu nhị kia lặng lẽ chạy đến, nhìn trái phải một chút không người tiếp tục nói, tiểu cho là a các ngươi mã 8 phần 10 là bị kia Hắc Sơn trại bọn tặc nhân cho trộm đi.
Hắc Sơn trại ba người không hẹn mà cùng nói, Triệu Vân liền vội vàng bắt lại điếm tiểu nhị kia vội vàng hỏi núi kia trại, ở nơi nào?
Ai, khách quan, ngươi chậm một chút, ta cũng vậy xem các ngươi mấy vị vừa rồi phóng khoáng phần thưởng ta ngân lượng mới dám tiết lộ cho các ngươi.
Ta à hay lại là khuyên các ngươi một câu, mã bỏ liền bỏ, bảo vệ tánh mạng vẫn là phải chặt. Kia Hắc Sơn trại có thể không phải là các ngươi tùy tiện có thể thượng.
Điếm tiểu nhị nói xong không nhịn được nhìn mấy người.
Triệu Dục mặt đầy mỉm cười vỗ điếm tiểu nhị kia nói, ba người chúng ta vì sao thượng chẳng nhiều Hắc Sơn trại, ngươi hay nói, nếu là ngươi nói thật, chỗ này của ta còn có bạc vụn thưởng cho ngươi. Nói xong, Triệu Dục từ trong ngực móc ra một điếm bạc vụn.
Điếm tiểu nhị kia sau khi nhìn trước mắt nhất thời sáng lên nói, kia đen trong sơn trại có hai cái sơn đại vương, võ công phi phàm, vốn là kia hoàng cân vây cánh. Sau đó khởi nghĩa Hoàng Cân sau khi thất bại, tụ chúng chiếm lĩnh đỉnh núi thành đoàn trộm.
Liên tiếp mấy năm qua đã tụ chúng vạ người nhiều, kia Sơn Đại Vương thủ lĩnh họ Trương Danh Yến, thiện sử trường thương, cung tên, lại được xưng Phi Yến, đi sau triển vây cánh phát triển tới Thường Sơn, Triệu Quận, Trung Sơn, Mắc Lửa, Hà Nội rất nhiều sơn cốc đều vì tương thông, toàn bộ thuộc về kỳ quản lý.
Trước đây Viên Thiệu cùng kia Công Tôn Toản giao chiến tranh đoạt Ký Châu lúc, người này còn dẫn trọng binh cùng Viên Thiệu giao chiến, kết quả được Viên Thiệu thật sự bại. Cứ tiếp tục trở về đều sơn lâm đem khởi S.
N. Tặc. Nay tặc nhân ngông cuồng như vậy, kia Ký Châu Viên Thiệu liền bỏ mặc sao? Triệu Cầm Nhi trong nhà từ nhỏ đã gặp gỡ sơn tặc cướp bóc, cho nên vừa nghe đến sơn tặc, không có vẻ hảo cảm.
Triệu Dục cùng Triệu Vân hai người là lẫn nhau khẽ mỉm cười, không nghĩ tới những sơn tặc này cùng chính mình Ú Châu coi như có chút sâu xa, tối thiểu đồng thời liên thủ đánh Viên Thiệu.
Điếm tiểu nhị lắc lắc đầu nói, kia Viên Thiệu đã từng tưởng phái binh tiêu diệt, nhưng là những sơn tặc này không phải phổ thông sơn tặc, mà lại rất là phân tán, hai lần xuất binh đều vì thất bại. Ngay cả phụ cận huyện Thái Gia, gặp những sơn tặc kia cũng không dám quản, bắt để cho, bất quá những sơn tặc này coi như không tệ, một loại không nhiều dân, mục tiêu chẳng qua là những người có tiền kia.
Hừ, tại thế nào, sơn tặc hay lại là sơn tặc, ngươi mau nói cho ta biết, kia Hắc Sơn trại đi như thế nào, ta muốn nhượng những tặc nhân kia đem ta mã đổi lại, còn muốn nói xin lỗi ta.
Triệu Cầm Nhi tức cục nói, Triệu Dục cùng Triệu Vân hai người rất là rõ ràng biết, tiểu nha đầu này sở dĩ tức giận như vậy, nguyên nhân chính là mình bình sinh đệ nhất thất tọa kỵ còn không có kỵ mấy giờ liền bị nhân đánh cắp.
Nghe Triệu Cầm Nhi lời nói hậu, điếm tiểu nhị kia liền vội vàng hô, ai nha, cô nương, này tuyệt đối không thể a.
Có cái gì không thể?
Cô nương, ném mã là chuyện nhỏ a, ngươi sinh như thế tuấn tú, như vậy thượng kia Hắc Sơn trại, được những tặc nhân kia chọn chúng, bọn họ đem ngươi trói đến trên núi làm áp trại phu nhân vậy coi như lô lớn.
Triệu Cầm Nhi tức không đánh lên đến. Một cái níu lấy điếm tiểu nhị kia cổ áo nói, người đang đánh không phải, nói mau kia Hắc Sơn trại ở nơi nào.
Muội muội, lại vô loạn thương vô tội, người ta điếm tiểu nhị cũng là đang khen người đẹp đẽ.
Triệu Dục nói xong tiến lên đem hai người kéo ra, cầm trong tay ngân lượng nhét vào điếm tiểu nhị kia trong tay nói, ngươi liền nói cho chúng ta biết Hắc Sơn trại đi như thế nào, nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ không dính líu cùng ngươi.
Điếm tiểu nhị mặc dù cảm thấy bị khuất, nhưng nhìn trong tay ngân lượng,
một bộ đáng tiếc vẻ mặt nhìn ba người nói, các ngươi từ nơi này ra thôn một mực hướng bắc đi, đi cái mấy dặm đường, liền sẽ thấy một sân trại, đó chính là Hắc Sơn trại. Ba người cáo biệt qua điếm tiểu nhị, liền chạy thẳng tới hướng kia Hắc Sơn trại, đến núi kia trại trước, vốn là Triệu Dục tính toán đợi đến ban đêm đang lặng lẽ bôi đen đi lên, nhưng không nghĩ Triệu Cẩm Nhi bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, chạy về phía kia trại trước chính là một trận mắng chửi. Trại trước phụ trách trông chừng hai người chính đang chơi đùa, thình lình nghe được có một thanh âm cô gái, nhất thời rất là tò mò, khi thấy kia Triệu Cẩm Nhi lúc, hai mắt người nhất thời sáng lên, chạy đi đâu tới một tuấn tú tiểu nữ, trói trở về núi thượng làm vợ thật tốt. Đang lúc hai người ý dâm lúc, nhưng không nghĩ kia Triệu Cẩm Nhi tiếng mắng một tiếng lấn át một tiếng, đủ loại thô tục toàn bộ tuân ra, tướng kia trong sơn trại nhân tập thể thăm hỏi sức khỏe một lần, hai người lính gác ra hỏa cũng không nhịn được nữa chỉ Triệu Cẩm Nhi cả giận nói, đàn bà thúi, ngươi mắng nữa có tin hay không, lão tử giúp ngươi trói trở về. Kia Triệu Cẩm Nhi nguyên bổn chính là thích gây chuyện chủ, nổi giận trong bụng chính không nơi phát, thấy trước mắt hai cái này không có mắt ra hỏa, nhất thời giống như là tìm tới nơi chút giận. Đều nói nữ nhân trời sinh một bộ rắn độc miệng, tìm tới con mồi hậu, Triệu Cẩm Nhi miệng càng là không tha người, một câu tiếp tục một câu văng ra, coi là thật muốn cho những người này mắng thể vô toàn bộ ra. Hai người đối mặt Triệu Cẩm Nhi mắng công lại mất lý trí, tức giận chay tới, tưởng muốn cấp cho giáo huấn, nhưng không nghĩ hai người còn chưa vào chỉ Triệu Cẩm Nhi thân, Triệu Cẩm Nhi cũng đã tiên phát chế nhân, bay lên một cước đá về phía một người trong đó bụng, kia người nhất thời được đạp bay trên đất. Trong chớp nhoáng này động tác khiến cho một người khác có chút giật mình. Hắn vạn lần không ngờ trước mắt cái này nhìn như nhu nhược tiểu nữ ra chân lại vừa nhanh vừa độc, một chiêu liền đem huynh đệ mình đem thả đến, xem ra chính mình phải cẩn thận một chút. Đáng tiếc hắn trong lòng nghĩ đến lúc đã chậm, Triệu Cẩm Nhi bóng người đã vọt đến trước mặt hắn, một quyền đánh vào hắn cằm, ra chiêu cố gắng hết sức mau lẹ, sạch sẽ gọn gàng. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 111, 111. Tân Bách Điểu Triều Phượng Thương Pháp. Nhìn nàng thân thủ, Triệu Dục có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới em gái không chỉ thương pháp, này công phu quyền cước càng là nhất tuyệt à, mời nhớ chúng ta địa chỉ trang ép. Triệu Cẩm Nhi vô vỗ tay kiêu ngạo nói, phải không này nhưng đều là ta từ nhỏ huấn luyện kết quả. Nhìn tiểu nha đầu kia hoạt bát dáng vẻ, Triệu Dục không nhịn được nói, rất không tồi, nếu là ở có thể cải tiến một ít lời, chắc hẳn công phu hội càng tầng lầu. Triệu Cẩm Nhi rất là hư tâm đạo, há, nếu là như vậy, vậy sau này đại ca sẽ dạy ta tốt. Không thành vấn đề, ngược lại nơi này có rất nhiều người cho ngươi làm bia. Triệu Dục khẽ mỉm cười nói chuyện trước, từ trong trại lại lao ra mấy người, xem trên mặt đất nằm chính mình hai cái huynh đệ, nhất thời mặt đầy tức giận nói, các ngươi là người nào, dám đến chúng ta Hắc Sơn trại dương oai, thì không phải là không muốn còn sống. Hừ, một đám vô sỉ cường đạo, nhanh cho các ngươi đương ra cút ra đây, hôm nay cô nãi nãi ta chính là muốn tới hủy đi các ngươi Sơn trại đối mặt với đối phương một đám hơn 10 người, Triệu Cẩm Nhi không chút nào khiếp ý. Dù sao đứng phía sau hai đại hộ pháp, đại ca của mình cùng nhị ca, mỗi một người đều là có thể so với phi tướng quân Lữ Bố thần dũng manh tướng, há có thể biết sợ những thứ này tiểu mao tặc. Bất quá Triệu Dục đến cảm thấy Triệu Cẩm Nhi có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nha, không đúng, phải nói là cáo mượn oai hùng mới đúng. Những sơn tặc này có nguyên bổn chính là hoàng cân tặc xuất thân, sau đó có tham dự Viên Thiệu cùng Công Tôn toàn chiến dịch, mỗi người trên người cơ hồ đều có một cọc thậm chí nhiều cọc huyết án. Ngay cả địa phương huyện phủ nha môn đều dâng lên tam phân. Lần này được một cái 14-15 tuổi tiểu mao cô nàng cho đe dọa, có giận dữ, có chính là cảm thấy buồn cười. Trong đó có mấy cái không có mắt vẫn là câu kia lời kịch, mặc dù cô gái nhỏ này cay cú, nhưng là rất có một phen sắc đẹp, chờ chúng ta đem cô nàng này trói trở về, buổi tối đè vào trên giường vui á lúc, nhìn nàng còn có như vậy cay cú không? Đối với một tên nữ tính mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại to lớn làm đủ. Ngay cả một loại nữ tử bị loại vũ nhục này hậu, cũng phải nộ thượng tam phân, huống chi là Triệu Cẩm Nhi loại này có thể đánh hội mắng, từ nhỏ tính cách không thua với nam hải tử nữ sinh. Mắt lạnh nhìn mấy cái cười rực rỡ nhất ra hỏa, lạnh rên một tiếng hướng về phía sau lưng hai người nói, đại ca, nhị ca, đem các ngươi binh khí cho ta mượn dùng một chút, ta muốn làm thịt mấy cái này thỏa mãn dơ bẩn ra hỏa. Nhìn tựa hồ muốn xảy ra án mạng, Triệu Dục liền vội vàng nói, cô em, giết người không phải bản lãnh. Luyện bản lãnh chính là đem những này nhân đánh tới mất đi lực phản kháng, từ đó lại không thể đưa bọn họ giết chết, đây mới là cao thủ, đang nói chúng ta chẳng qua là tới phải về ngựa, cùng những sơn tặc này cũng không cái gì huyết hải thâm cừu, tội gì tắc cánh mạng người nói xong cầm trong tay một thương, cũng chính là Triệu Cẩm Nhi thanh kia bằng gỗ trường thương ném cho nàng nói, ngươi, chính là dùng ngươi cây súng này đi, thuận tiện chúng ta cũng cho ngươi chỉ điểm một chút ngươi thương pháp. Không thể không nói Triệu Cầm Nhi còn là một loại tiểu hải tử, tương đối khá dỗ, Triệu Dục vài ba lời trong nháy mắt liền lắc lư ở nàng, bay lên không một tay tiếp lấy ném dài thương, trong nháy mắt bày ra tư thế nói, tặc nhân, xem cô nãi nãi làm sao đem các ngươi đánh tẻ ra quần. Tìm chết, các anh em lên cho ta, ai trước bắt cô nàng này, buổi tối ai trước vui a người cầm đầu ra lệnh một tiếng, một đám người không có hảo ý bái Triệu Cầm Nhi đi tới. Đối mặt với rất nhiều đi tới sơn tặc, Triệu Cầm Nhi cũng không có hiện ra một chút hoảng hốt, tỉnh táo đứng ở nơi đó mặc cho những sơn tặc kia đến gần, mà những người đó cũng không chút nào đem Triệu Cầm Nhi vũ khí trong tay làm chuyện gì xảy ra, nhất là cái loại này đánh cũng đánh không chết mộc chế vũ khí. Nhưng khi bọn sơn tặc dựa vào một chút gần, Triệu Cầm Nhi lại nhanh chóng hướng mọi người xung lại, đầu tiên là một chiêu thất tham xả bản thương linh xả lẻ lưỡi, mục tiêu chính là khoảng cách gần đây tên kia sơn tặc. Đâm ra một thương trực tiếp trúng đích đối phương thắt lưng, đáng thương người kia liền kêu cũng không có kêu thành tiếng liền phốc thông một tiếng ngã nhào trên đất, đoán chừng là xóa khí. Những người còn lại nhìn một màn này đều là sức sở, Triệu Cầm Nhi không cho những người còn lại một tiếng cơ hội, trực tiếp lại vừa là một chiêu cuồng mãng ra biển, một thương đầu súng trực tiếp đâm trúng người kia nơi bả vai. Một trận rất nhỏ tiếng rắc rắc, đối phương bả vai phỏng trừng chuyển xương, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, thật giống như giết heo. Lần này những người còn lại không dám ở xem thường trước mặt nữ tử này, phần phật một chút xuống tới, rồi rít ra chiêu công tới, nhất thời đưa đến Triệu Cầm Nhi có chút luống cuống tay chân. Dù sao Triệu Cầm Nhi rất ít có lấy một đôi bầy lịch luyện, chiêu thứ ba một mãng xà trước còn chưa xử hoàn liền vội vàng thu hồi lại, dùng cái này tới phòng ngự đối phương tấn công. Nhìn có chút luống cuống tay chân Triệu Cầm Nhi, Triệu Dục nhắc nhở nói, em gái, xà tấn công thường thường chẳng qua là nhằm vào cá nhân, ngươi có thể mang kỳ thay đổi một chút, biến thành quần chiến chiêu thức. Đối mặt Triệu Dục ở một bên nhắc nhở, Triệu Cầm Nhi có chút khổ không thể tả nói, đại ca, ngươi nói đến lúc đó nhẹ nhàng, có thể nhị ca căn bản không có đóng qua ta quá nhiều chiêu thức à. Vậy hôm nay không phải một cái rất cơ hội tốt, có nhiều người như vậy đem ngươi làm miễn phí bồi luyện, ngươi đi học ngươi nhị ca tự nghĩ ra một loại thuộc về mình thương pháp chiêu thức tốt. Triệu Dục xem thường nói, tự nghĩ ra chiêu thức phải nói Triệu Cầm Nhi tư chất không kém một loại nam nhân, chỉ là kiến thức cảnh đời hơi ít, cho nên một mực không có thể có cái gì tự nghĩ ra thương pháp. Lần này lấy được Triệu Dục nhắc nhở hậu, nhất thời hiểu ra, liền vội vàng không nhịn được hưng phấn nói, đại ca có thể hay không cho ta nhiều chút nhắc nhở đây. Bàn xà là đang ở đối với đơn địch thời điểm, một loại cực mạnh sát chiêu phương thức công kích, xà bàn tiểu giống với khoái thương sử dụng ra giống như không đứng ở quanh quần xà một dạng kỳ thương nhanh xoay tròn bên dưới tạo thành gió thổi không lọt phòng ngự thế công, hoàn toàn thuộc về kỹ xảo tính thương thuật. Ngươi nhị ca bách điểu triều phượng cũng là hư thật tịnh tể, hư hư thực thực nhượng nhân hoa cả mắt không cách nào phân biệt thật giả, thì càng hơn một bậc kỹ xảo tính thương thuật. Ngươi có thể căn cứ này hai loại chiêu thức tổ hợp thay đổi chiêu thức mới, một loại chỉ thích hợp bản thân người chiêu thức. Vừa nói Triệu Dục phát hiện Triệu Cầm Nhi đã từ mình nói ý trung lục lọi ra một phen đạo lý, từ từ đã ổn định chính mình chiêu thức. Mặc dù cùng mình tưởng tượng có chút chênh lệch, nhưng là lại có thể như ý ứng thủ thi triển ra, vì vậy tiếp tục nói, đệ nhất thức hỏa phượng liệu nguyên, đối mặt quần công tới địch nhân, coi là thật bằng nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất thức đánh ra, đánh tan hoặc đánh lui đến gần địch nhân. Triệu Dục ở một bên đơn giản nhắc nhở, nhất thời khiến cho Triệu Cầm Nhi hiểu ra, nguyên lai đây là đại ca cố ý tại dạy mình thương pháp, liền vội vàng căn cứ kỳ chiêu thức cùng giải thích thi triển ra. Hai tay cầm thương, một tay ở phía trước một tay ở phía sau, nhanh chóng siêu tiền đâm ra một phát súng, đánh lui cách mình gần đây địch nhân hậu, tay phải túm tay trái đi sau đưa tới, tay trái một tay trong tay đầu súng cuối cùng, lấy thân thương vì côn, một cái càn quét trong nháy mắt hủ ở hải ra, trước mặt đa số địch nhân tất cả chúng chiêu. Đệ nhị thức phượng minh hạt lệ, thủ chiêu cường đánh rơi hậu, phản lấy mũi thương càn quét công kích vì chúng chiêu đến, mũi thương nhìn như không có côn tảo hung mãnh, nhưng là tổn thương lực cực mạnh, lấy nhìn như nhu nhược công kích chiêu thức tới tê dại địch nhân. Đệ tam thức loan phi phượng vũ, thêm nhanh tốc độ công kích từng chiêu đánh ra, dĩ công đại thủ, chèn ép bầy địch gần người không được. Đệ tứ thức chứ phượng tường, đệ ngũ thức vũ phượng phi long, đệ lục thức uy phượng tường lân, đệ thất thức phượng hoàng tới nghi, đệ bát thức ly loan đường phượng, đệ cửu thức phượng thải loan. Đệ thập thức cảnh tinh phượng hoàng, đệ thập nhất thức phượng minh chiêu dương, đệ thập nhị thức phượng cuồng long nóng, thứ 13 thức bách điểu phượng minh, thứ 14 thức hỏa phượng bản nhất. Triệu Dục liên tiếp vì đó cộng tự 14 chiêu thức, những thứ này đều là từ Triệu Vân cùng Thái Sử từ thương pháp diễn dịch bước phát triển mới chiêu, mỗi một chiêu đều không có cùng ngụ ý cùng công hiệu, nói đúng ra đây là Triệu Dục từ Thái Cực trung lĩnh ngộ. Nếu là có thể vận dụng tự nhiên, công thủ uy lực đều là tăng lên gấp bội, loại súng này pháp chính thị Triệu Cầm Nhi loại này khí lực yếu hơn nhân tới sử dụng mới có thể phát huy mạnh nhất công hiệu. Mặc dù thương pháp này thị Triệu Dục lâm trận giáo dư Triệu Cầm Nhi, nhưng là Triệu Cầm Nhi vốn là năng lực lĩnh ngộ cực cao, mà Triệu Dục chẳng qua là tự thuật khẩu quyết và mấu chốt, chân chính chiêu thức chính là Triệu Cầm căn cứ những thứ kia mấu chốt tự mình sáng tác. Giống như một cái lao sư cấp cho mệnh đề luận văn như thế, coi như chiêu này thức còn chưa đủ thuần thục, nhưng cuối cùng còn có thể hoàn chỉnh thi triển đi xuống. Mỗi một chiêu thức chung lại phân diễn xuất bất đồng 7 cái biến hóa chiêu số đến, từ đầu đến cuối tổng cộng suất thi triển 98 chiêu, chỉ so với Triệu Vân Bách Điểu Triều Phượng Thương Pháp thiếu 3 chiêu, 98 chiêu thi triển xong tất, ba người đã sớm do cửa sơn trại trước đánh vào trong tầng. Đối mặt một cái nhìn như nhỏ bé Triệu Cầm Nhi liền khiến cho trăm tên sơn tặc không cách nào đến gần, cơ hồ sẽ bị nhân đánh vào hang ổ. Đối mặt như vậy tình cảnh, một cái tương đối có thành tựu sơn tặc liền vội vàng kéo qua bên người một người nói, đi nhanh thông báo đại đương gia cùng nhị đương gia, liền nói có người tới thiêu sơn trại. Con ngựa kia tử nghe được phân phó hậu, tâm lý ý chỉ cả dị, nguyên bản là không muốn ở chỗ này ngây ngô, rất sợ một hồi được cử đi trước đối phó cô nàng kia, bản thân chỉ sợ bị đánh, không nghĩ tới mang đến nhiệm vụ mới, không nói hai lời hốt hoảng liền hướng về sau trên núi chạy đi. Lúc này, sơn trại một nhóm người chính tại hậu sơn vây chung chấu nghị luận ầm ĩ, trong đó có hai người chính là trước kia tại cửa tiệm rượu làm bộ điếm tiểu nhị hai người. Một người trong đó nhìn đại đương gia không ngừng vây quanh Triệu Vân Bạch Mã thưởng thức lúc, không nhịn được hiến mị nói, đại đương gia, ngươi xem này bảo mã thế nào so với trước kia lấy được kia thất hồng vũ tốt hơn đi. Đúng vậy, đại đương gia, này thị hai huynh đệ chúng ta đặc biệt vì ngươi lấy được một thiên lý mã a, lần này coi như cho đại đương gia. Được, hai người các ngươi biểu hiện không tệ, một hồi đi xuống thật tốt lãnh thưởng đi thôi, nam tiện đến trong thanh lâu tìm hai cái cô nương thật tốt vui a mấy ngày. Sau này này thất bạch long mã liền thuộc về ta Phi Yến, kia thất hồng vũ liền thuộc về nhị đương gia. Tạ ơn lão đại nhiều. Này cái gọi là đại đương gia cùng nhị đương gia chính là kia nguyên hoàng cân quân mị hạ hai viên đại tướng Trương Yến cùng Bùi Nguyên Thiệu, hai người đều rất có một phen võ công, cùng giỏi khiến cho lập tức trường thương. Nhất là tấm kia Yến, còn so với giỏi trường cung, mặc dù không có thể nói bách phát bách trúng, nhưng cũng là một cung tên hảo thủ.